Chương 220, bao gia cản thi nhân chương 220, bao gia cản thi nhân Hứa Phạm nhìn qua Hương Điệp tình báo, nhiệm vụ hôm nay cũng đã hoàn thành. Hắn nhịn 2 ngày, chỉ ngủ 2 canh giờ, 10 phần mỏi mệt, dứt khoát tại Thanh Quỷ ở giữa ngủ mở giấc. Đến trạng vạng tối giờ dậu, hắn rời đi Thanh Quỷ ở, hướng phía thành bắc đi đến, chuẩn bị trở về Dương Vũ Sơn. Lúc này sắc trời đã tối. Trên nửa đường, phía sau truyền đến một hồi náo loạn rối loạn âm thanh. Một cái âm thanh trong trẻo, vang vọng khu phố, hoặc thi đi đường, người sống tránh lui. Trần Quy Trần, đất về với đất, nhân sinh một giấc chiêm bao, thay đổi khôn lường. Ngay sau đó là một chuỗi linh đang âm thanh. Hứa Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai bên cửa hàng công việc lu đủ lên, che mắt lửa, trói lại miệng chó, che lên cả vịt. Lại nhao nhao đóng cửa, sau đó xuyên thấu qua cánh cửa khe hở ra bên ngoài nhìn. Trên đường cái người cũng đều từng cái thất kinh, vắt chân lên cổ hướng vắng vẻ ngõ hẻm nhỏ bên trong chui. Hứa Phàm không rõ xảy ra chuyện gì, có chút chân tay luống cuống. Một vị đi ngang qua lao hán, nhắc nhở hắn nói tiểu huynh đệ, mau tránh đứng lên, bao gia người đến. Bao gia? Hứa Phàm không có tìm hiểu được có ý tứ gì. Lao hán kia nắm lấy hắn liền tiến vào ngõ hẻm bên cạnh. Trong ngõ nhỏ này đã đầy áp người, già trẻ lớn bé đều dỗi cái đầu, lại sợ, lại hiếu kỳ hướng trên đường cái nhìn. Niên kỷ quá nhỏ hài đồng, cũng là bị phụ huynh ôm vào trong ngực, che mắt. Hứa Phàm hiếu kỳ ghê gớm, cũng đưa cổ hướng trên đường nhìn. Liền trong chốc lát này, nguyên bản phồn hoa đường cái trở nên trống trải không người, một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Không bao lâu, chỉ gặp một người có mái tóc xám trắng lao đạo sĩ, tay cầm linh đàng, lưng đeo đạo kiếm, trước ngực treo một cái bát bảo đèn, gương đồng làm nền, hoa sen là đài, cái bàn bên trong cắm một chi thiêu đốt lên đỏ ngọn nến. Gương đồng phản xạ ánh nến chiếu vào trên mặt đất, vậy mà tại trên mặt đất soi sáng ra một cái phức tạp nói nhà ấn phủ. Đạo nhân bên hông treo một cái vải rách bao, trong bọc tràn đầy tiền giấy. Hắn đong đưa linh đàng, vừa đi, một bên từ trong bọc cầm ra tiền giấy, rơi vãi về phía chân trời. Trong miệng càng không ngừng kêu to nói hoặc thi đi đường, người sống tránh lui. Trần Quy Trần, đất về với đất, nhân sinh một giấc chiêm bao, thay đổi khôn lường đạo nhân sau lưng, có một đội người mặc quan bảo, đầu đội mũ con người, xếp thành một hàng dài, chỉnh chỉnh tề tề, đều là hai tay lập tức, cái chán giáng phủ, chân cổ tay thẳng bằng, bàn chân chia xuống đất, trên dưới chập trùng, nhảy tiến lên. Hứa Phàm đều nhìn trận tròn mắt, những này người mặc quan bảo, bị đạo sĩ trong tay dẫn hồn linh khu động, nhảy đi đường, rõ ràng là một đám cương thi. Hình ảnh này cùng tiền thế Lâm Chính Anh trong phim ảnh tràng cảnh là giống nhau như lúc. Đạo trường từ đầu hẻm đi qua, một đám cương thi cũng từ đầu hẻm nhảy qua. Mỗi một cái cương thi trên lưng đều có bao khỏa khổng lồ, dùng dây gai nắm chặt, căng vòng, cùng từng tòa núi nhỏ giống như. Hết thảy 8 cái cương thi, đội ngũ phía sau còn đi theo một cái da mịn thịt mềm tiểu đạo sĩ. Thoạt nhìn cũng chỉ 11-12 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, răng cửa mất rồi một viên. Một đôi mắt to như nước trong veo, tràn đầy tò mò đánh giá chúng quanh. Tiểu đạo sĩ này trên thân treo đầy lớn chừng quả đấm bình nhỏ, dùng dây gai trói thành một chuỗi, liền cùng một chuỗi tỏi giống như treo ở trước ngực. Trước mặt cương thi lúc đi qua, Hứa Phàm còn không có phản ứng gì, tiểu đạo sĩ này khẽ dựa gần, hắn lập tức cảm ứng được một cỗ để hắn hết sức quen thuộc khí tức tà ác, cỗ khí tức này vậy mà kích thích hắn nước bọt chảy ròng. Tà quỷ, trong đầu bản năng toát ra hai chữ này. Hắn thực quỷ giả kỹ năng phát huy tác dụng, hắn rõ ràng cảm giác được, khí tức tà ác là từ nhỏ đạo sĩ trên người một chuỗi hơi nhỏ trong bình phát ra, mỗi cái trong bình khí tức đều hơi có khác biệt. Chẳng lẽ lại, trong bình kia trang là đủ loại tà quỷ? Hứa Phàm trà sát đem chảy nước miếng, mắt sáng lên, tà quỷ, đây là hắn tha thiết ước mơ đồ vật nhà. Huyền băng lân giáp có thể hay không đổi đi, đều xem hôm nay. Lão đạo mang theo bọn cương thi đi xa. Khu phố lại khôi phục bình thường, cửa hàng khai trương, người đi đường nói to làm ồn ào, không bị ảnh hưởng chút nào. Hứa Phàm xa xa đi theo phía sau bọn họ. Mai ra một chút chấp pháp, cũng xa xa đi theo, gặp Hứa Phàm, đục lên đến đáp lời, gặp hắn bên hông treo hoa mai ngọc bội, hỏi: "Công tử, ngươi cũng là đi dự tiệc?" Hứa Phàm nhẹ gật đầu, do hỏi: "Cái này mau ra người, muốn đem cương thi hướng cái nào đổi a?" Cái kia chấp pháp trả lời: "Giống như ngươi, cũng là đi dự tiệc." Hứa Phàm kinh ngạc nói: "Này một đám cương thi, còn dự tiệc đâu? Có ác tâm hay không a?" Chấp sự kia cười ha ha: "Người bao gia cứ như vậy, công tử ngươi về sau thấy cũng nhiều thành thói quen." Hai người tùy tiện làm nhảm hai câu, chấp sự liền rời đi. Hứa Phàm rất muốn trực tiếp đuổi theo, hỏi một chút trong bình kia tà quỷ bán hay không. Có thể thế giới này đối với tà quỷ căm thù đến tận xương thủy, mua tà quỷ hành vi chỉ sợ là không lấy lòng. Cái này khiến hắn rất do dự. Rơi vào đường cùng, vẫn đi theo phía sau bọn họ. Lão đạo sĩ mang theo đội, đi ngang qua một nhà tên là Thải Xuân lâu ký biệt lúc, đột nhiên hét: "Đứng nghiêm!" Một đội cương thi lập tức dừng lại. Lão đạo thổi tắt bát bảo đèn, đến cuối hàng, đem bát bảo đèn treo ở tiểu đạo sĩ trên cổ, lại đem trong tay linh đăng cũng đưa cho hắn, phân phó nói: "Ngươi trước mang theo các đại ca đi dự tiệc, ta tại cái này chơi một hồi lại đi." Tiểu đạo sĩ kia nhìn thoáng qua Thải Xuân lâu bên trong trang điểm lộng lẫy cô nương, rất không vui nói: "Sư phụ, ngươi lại phải đi dạo kia biệt nhà. Nếu để cho sư tổ biết, khẳng định phải đập nát cái mông của ngươi." Đạo nhân kia một thanh bóp lấy tiểu đạo sĩ lỗ tai, khiển trách: "Ngươi không nói, ta không nói, các đại ca cũng đều không nói, sư tổ làm sao lại biết đâu?" Tiểu đạo sĩ đau ai u thét lên: "Không nói, không nói, ta không nói là được." Nhanh buông ra, đau. Lão đạo từ trong tay áo lấy ra cái hoa mai ngọc bội, treo ở tiểu đạo sĩ bên hông, phân phó nói: "Đến yến hội, tìm góc hẻo lánh ngồi, đừng để ý tới những con em thế gia kia, chiếu cố thật tốt các đại ca. Trước cho các đại ca ăn cơm xong ngươi lại ăn, nhớ không?" Tiểu đạo sĩ gật gật đầu: "Nhớ kỹ." Lão đạo sĩ nhếch miệng cười một tiếng, xoa xoa đôi bàn tay, nhìn về phía Thải Xuân lâu: "Ê, các cô đường, ta tới." Hắn uốn éo cái mông, không kịp chờ đợi chui vào trong ký viện. Dưới chân gắn một đường tiền giấy, gây nên trên lầu xem náo nhiệt các cô nương một trận ghét bỏ thét lên. Tiểu đạo sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, đến phía trước đội ngũ, cho bọn cương thi túi mình bái chào, một mực cung kính nói ra: "Các vị đại ca, con đường sau đó liền do ta thông suốt người môi giới xung phong, các ngươi cùng gấp một chút, cũng đừng tụt lại phía sau. Chờ một lúc có ăn ngon uống sướng, ta trước cho các đại ca hưởng dụng." Nói đi, hắn hai ngón tay vươn vào bát bảo trong kính, kẹp lấy nến tâm nhẹ nhàng nghiền một cái, cái tiên nến tâm lập tức bốc cháy lên. Hắn lay động linh đan, từ trong bọc túm ra một sấp tiền liền giấy, vẩy hướng lên bầu trời, trong miệng mại thanh mại khí kêu lên: "Hoặc thi đi đường, người sống chớ gần, trần vi trần, đất về với đất, nhân sinh một giấc chiêm bao." Mây trắng sau đó một đường hướng phía thành tây đi đến, cương thi kia liền đi theo phía sau hắn, chỉnh chỉnh tề tề trên dưới chập trùng. Hứa Phàm gặp lao đạo sĩ đi, gan lớn, thông suốt người môi giới tiểu đạo sĩ, cảm giác rất dễ bị lửa dán vẻ. Hắn một đường chạy chậm, đuổi tới phụ cận, xông tiểu đạo sĩ cười nói: "Vị đạo trưởng này, cái vỏ bán a." Chương 221, cô độc người chương 221, cô độc người tiểu đạo sĩ xem hắn, mắt lộ ra cảnh giác: "Sư phụ ta nói, không để cho ta cho ngoại nhân nói." Hứa Phàm xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy ấm áp: "Sư phụ ngươi nói có đúng không, để cho ngươi cùng con em thế gia nói chuyện?" "Ta không phải con em thế gia, ngươi có thể cùng ta nói chuyện." Tiểu đạo sĩ hơi sững sờ, cảm thấy có chút đạo lý, dường như căn bản cũng không có nghe được Hứa Phàm lúc trước vấn đề, hỏi: "Ngươi tìm ta chuyện gì?" Hứa Phàm chỉ trên người hắn bình: "Những này trong bình trang đều là tà quỷ a." Tiểu đạo sĩ gật gật đầu, thẳng thắn: "Đều là bình quỷ." "Bình quỷ?" Hứa Phàm hỏi: "Thứ này có chỗ lợi gì a? Bao nhiêu tiền một cái?" "Tiểu đạo sĩ, bình quỷ là dùng đến thi triển bao gia huyết mạch đạo thuật, chúng ta không bán, lại nói, ngươi mua cũng vô dụng." "Không bán?" Hứa Phàm đạo: "Ba vạn lượng, mua một cái như thế nào?" "Ta chỉ là hiếu kỳ, muốn mở ra nhìn xem." Tiểu đạo sĩ đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng, nói: "Không bán, chính là không bán. Ngươi chính là ra 100. "Không không không, lượng ta cũng không bán." Lại nói: "Bình này vừa mở ra, bên trong quỷ liền tản, ngươi muốn nhìn cũng không nhìn thấy." Hứa Phàm chê cười hướng hắn phô bày chính mình hoa mai ngọc bội, nói ra: "Ta cũng là muốn đi dự tiệc, chúng ta cùng đường vừa vặn rất tốt." Tiểu đạo sĩ nhún vai: "Thế nhân đều là cảm thấy ta người mau ra suối quẩy, ngươi không sợ chọc vận rủi, liền theo đi." Hắn đong đưa linh đang liền đi. Hứa Phàm theo sát phía sau, tỉ mỉ đánh giá một đội này cương thi, thật là cùng trong phim ảnh giống nhau như lúc, màu tím quan bảo, hồng lăng mũ quan, hai tay bình thân, răng nanh lộ ra ngoài, trên trán đỉnh lấy lá bùa màu vàng, trên lá bùa lấy chu sa vẽ lấy trấn hồn ấn. Hắn phát hiện những cương thi này trên thân cũng không có tà quỷ khí tức, chỉ có một cỗ nhàn nhạt thi số vị, bị tàn hương vị che giấu, không cẩn thận nghe, đều nghe thấy không được. Hắn hỏi tiểu đạo sĩ kia: "Những cương thi này đều là làm sao hình thành nha? Vì cái gì đều mặc lấy quan bảo?" Tiểu đạo sĩ vung lấy tiền giấy, gật gù đáp ý, mềm nhũn đáp: "Cương thi tự nhiên là thi biến hình thành. Quan bảo phía trên có long dương khí vận, có thể áp chế thi khí." Hắn nhìn về phía Hứa Phàm, hít hít nước mũi, cau mày nói: "Ngươi có thể hay không đừng hỏi nữa? Thật là phiền a." Hứa Phàm chê cười: "Không cần phải nhiều lời nữa." Hai người đến thành Tây mới xây đan thơ giải thi đấu đấu trường này chưa bố trí xong, nhưng tổ chức yến hội điều kiện vẫn phải có. Rất nhiều tân khách đều đã ngồi vào vị trí, ngoại sự trưởng lão Mai Lộc Vân tự mình tại cửa ra vào tiếp khách. Tiếp phong yến này, xem như đan thơ giải thi đấu mở màn. Các phương tài tuấn đều tập hợp một chỗ, hòa hòa khí khí ăn bữa cơm. Sau đó do Nghe Thường Quốc chủ phái tới đại biểu, Oanh La công chúa, đem thi vương tranh bá thi đấu cờ xí giao cho Mai gia trong tay người, xem như do Mai gia tiếp quản lần này đan thơ giải thi đấu tổ chức quyền. Tính chất cùng loại với áo vận thánh hỏa truyền lại. Mai Lộc Vân nhìn thấy tiểu đạo sĩ, vội vàng nên đón, do hỏi: "Là Mao gia người đi, ta nhớ được lần này dẫn đội hẳn là Tinh Viễn đạo trưởng." Tiểu đạo sĩ đáp: "Sư phụ ta tiệc tối mà mới đến, để cho ta tìm góc hẻo lánh nhập tọa." Mai Lộc Vân hỏi: "Ngươi những hành thi này cũng muốn ngồi vào vị trí a?" Tiểu đạo sĩ gật gật đầu: "Các đại ca cũng là muốn ăn cơm." Mai Lộc Vân tựa hồ sớm đã thành thói quen người Mao gia diễn xuất, phân phó thủ hạ đem tiểu đạo sĩ mang đến phòng yến hội góc tây bắc một cái 10 người đại nhập tọa. Hứa Phàm cầm trong tay ngọc bội, đi theo cương thi phía sau muốn đi vào, kết quả bị Mai Lộc Vân ngăn cản, có chút buồn bực hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?" "Ngọc bội ai cho ngươi?" Hứa Phàm chi tiết đáp: "Mai Sơn trưởng lão cho. Nhân duyên cũng không tệ lắm nha." Mai Lộc Vân cười cười. Hắn đối với Hứa Phàm ấn tượng không tệ, hắn cái này ngoại sự trưởng lão, coi trọng nhất sinh ý, thích nhất kiếm tiền. Hứa Phàm tranh lôi thuật giúp hắn mất đi không ít bạc. "Đi vào đi, tìm cạnh góc ngồi xuống bên dưới. Người thân phận này vẫn có chút chói mắt. Người nhà họ Hoắc cũng ở đây." Linh Hạc Thái Thượng cũng tại trong hội trường, thấy được Hứa Phàm, xa xa kêu lên: "Dê Sinh, ngươi qua đây một chút." Hứa Phàm xông Mai Lộc Vân đi lễ, sau đó chạy Linh Hạc mà đi. Đến trước mặt, Linh Hạc nói ra: "Ngươi có biết hay không Hoắc Vũ Hiên mất tích?" "A." Hứa Phàm một mặt kinh ngạc, mắng: "Cậu vật kia có phải hay không không muốn trả tiền, trốn đi." Linh Hạc liếc mắt: "Muốn đi đâu?" "Ta là muốn nhắc nhở ngươi, người Hoắc gia tâm tình không tốt, ngươi không nên trêu chọc bọn hắn." Hứa Phàm một mặt vô tội: "Trưởng lão, cái này còn có để ý có thể rằng a? Bọn hắn thiếu tiền của ta, ta còn phải xem bọn hắn sắc mặt." Linh Hạc cười khổ nói: "Tiền sớm muộn giúp ngươi muốn trở về, đan thơ giải thi đấu trong lúc đó, Mai gia làm phe tổ chức phải tận lực giảm bớt sự cố. Ngươi thân phận này, xác thực quá chói mắt, hay là đeo lên mặt nạ đi." Hứa Phàm không có cách nào, đành phải đem mặt nạ đeo lên. Linh Hạc để hắn tìm không nổi bật địa phương ngồi, hắn liền tìm Mao gia tiểu đạo sĩ mà đi. Xa xa nhìn thấy tiểu đạo sĩ mang theo cương thi vây quanh bàn tròn đi một vòng, đem một cái lư hương bày ở bàn tròn trung tâm, điểm một thanh hương cắm ở trong đó, đem linh đang hướng trên bàn khẽ trụ, lẩm bẩm nói, giờ tuất nhập tọa, bốn cắt ra ăn mặn. Chư vị đại ca, mềm mềm nhúc chân, tọa hạ nghỉ ngơi. Một vòng cương thi lập tức chân khẽ cong, chỉnh chỉnh tề tề ngồi một vòng. Mười người này lại, ngồi tám cái cương thi, một cái tiểu đạo sĩ, đúng lúc còn thừa lại một cái chỗ ngồi. Hứa Phàm liền xích tới, không khách khí chút nào ngồi ở tiểu đạo sĩ bên người. Tiểu đạo sĩ mười phần kinh ngạc, lấy tay nắm lấy chân đế, nói ra, đây là sư phụ ta vị trí. Hứa Phàm nói, sư phụ ngươi tại Thải Xuân lâu phong lưu khoái hoạt, đã sớm ăn uống no đủ, ô mỹ nhân ở giường, sao có thể tới đây ăn cơm. Hắn xốc lên mặt nạ, xông tiểu đạo sĩ cười cười. Tiểu đạo sĩ thấy là hắn, có chút im lặng, nguyên lai là ngươi nhà, ngươi tổng đi theo ta thôi. Đại sảnh này bên trong còn nhiều, rất nhiều bàn trống, ngươi nhất định phải tới này cùng ta đụng một bàn a. Hứa Phàm đem mặt nạ đeo tại trên trán, lộ ra cái cằm, bắt trên bàn đậu phộng, nhét vào trong miệng, lạch cạch ngay lấy. Ngữ khí cảm khái nói ra, ta cũng không muốn à, ta người này không nhận chào đón, cùng những cương thi này đại ca là giống nhau. Vào cửa người đương thời nhà liền yêu cầu ta mang mặt nạ, tìm không nổi bật địa phương ngồi. Ta xem xét, ngươi tại cái này rất cô độc, ta liền đến. Tiểu đạo sĩ nhún nhún vai, ta mau ra người, cùng thi quỷ làm bạn, không vì người sở ưa thích, sớm đã thành thói quen cô độc. Hứa Phàm nói quen thuộc cô độc, không có nghĩa là không thích náo nhiệt, uống rượu dù sao cũng phải có người chạm cốc đi. Tiểu đạo sĩ gật gật đầu, có chút cười giảo hoặc cười, nói ra, người cô độc ngồi cùng một chỗ, chính là gấp đôi cô độc. Có các đại ca tại, chờ một lúc ngươi cũng đừng ngại đồ ăn khó ăn. Hai người trốn ở trong xó xỉnh đại đám cô độc, lại không biết toàn trường người ánh mắt, tất cả một bàn này bên trên, mọi người chỉ trỏ, đều đang nghị luận Mao gia cương thi. Linh Hạc thấy cảnh này, cười khổ nói, tiểu tử thúi này, để hắn tìm không nổi bật địa phương ngồi, hắn hết lần này tới lần khác tìm cái chỗ dễ thấy nhất. Chương 222, Bạch Nhược Yên chương 222, Bạch Nhược Yên người Hoắc gia ngồi tại góc đối vị trí, cùng Hứa Phàm một bàn này, cách xa nhau rất xa. Hoắc Vũ Tỉnh, Hoắc Vũ Kính, Hoắc Tầm, Trương Thị tất cả đều tại. Tiểu đạo sĩ mang theo một đội cương thi nhập tọa động tĩnh quả thực không nhỏ, cho nên bọn hắn trước kia liền đem ánh mắt nhìn về phía nơi đây. Hứa Phàm vừa vào tòa, Hoắc Vũ Tình liền giật giật Hoắc Tầm tay áo, nói ra, ngươi nhìn, hắn chính là Dương Sinh. Hứa Phàm mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng là Hoắc Vũ Tình đối với hắn hận thấu xương, chỉ nhìn một cách đơn thuần thân hình cũng đem hắn nhận ra được. Hoắc Tầm hít mắt, nhìn sang, chỉ cảm thấy vị này Dương Sinh công tử rất là nhỏ yếu, không giống như là thực lực cao cường người. Trương Thị đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng đặt tại mắt phải trên mí mắt, một cỗ huyền khí bị nàng đưa vào trong mắt, lại khi mở mắt ra, trong con mắt có yêu đất kim mang chớp động, nàng hướng phía Hứa Phàm nhìn lại, mày nhăn lại. Kỳ quái, quanh người hắn huyền khí ba động cực kỳ nhỏ bé, vận chuyển quy luật cũng đơn giản đến cực điểm, không giống như là có biến đổi cảnh giới. Cảm giác nhiều nhất chỉ có hai hợp cảnh giới. Hoắc Tầm hỏi Hoắc Vũ Tình, ngươi gặp qua hắn sử dụng huyền vũ kỹ a? Hoắc Vũ Tình suy tư một phen, hồi đáp, chưa bao giờ thấy qua hắn sử dụng huyền khí. Lần trước hắn đem Vô Tung sư thúc đá bay, cũng chỉ là dùng man lực. Nhị thúc gặp hắn có thể tùy tiện đánh bại ta, mới cho là hắn thực lực có biến đổi cảnh giới. Hoắc Tầm hừ lạnh một tiếng, mãng phu kia, sơ ý chủ quan, đều là thêm phiền phức. Trước đó ta nghe nói qua, Dương Sinh từ nhỏ đã xương cốt bại hoại, muốn ngày từng bách độc mới có thể sống sót. Xương cốt bại hoại người sao có thể tới một lần cảnh giới? Trương Thị trong mắt kim quang tán đi, nói ra, xem ra Vũ Hiên mất tích sự tình sát thực không có quan hệ gì với hắn, hắn còn không có thực lực kia. Hoắc Tầm đuốt râu gật đầu, cái kia ngải mục kỳ tinh thông trận pháp chi đạo, ngược lại là có khả năng lấy một địch nhiều, tập sát Vũ Hiên mấy người. Hứa Phàm hoàn toàn không biết Hoắc gia đối với hắn dò xét, hắn tâm tư đều đặt ở tiểu đạo sĩ trên thân. Hai người sánh vai ngồi cùng một chỗ, hắn càng cảm giác được một cách rõ ràng bình nhỏ bên trong tà quỷ khí tức, đều là một chút suy yếu không thôi cơ hồ liền muốn tản mất tà quỷ, cũng không biết Mao gia dùng cái biện pháp gì đem bọn hắn phong ấn tại trong bình. Mỗi cái bình nhỏ bên trên đều có dán nhãn hiệu, viết âm sát trưởng Hàn Băng Thương Lân Hỏa Phần Thiên, đủ loại danh xưng, tựa hồ là chiêu thức gì. Hứa Phàm hiếu kỳ ghê gớm, nhưng cũng không dám trực tiếp hỏi. Trong yến hội nhiều người phức tạp, hắn không muốn đem ý đồ của mình bại lộ quá rõ ràng. Tiểu đạo sĩ kinh nghiệm sống chưa nhiều, đợi qua ba lần rượu, đem hắn chút say, lại chậm chậm lưu toan. Hai người đông một câu tây một câu nói chuyện tào lao lấy, đến giờ tuất ba khắc, yến hội nhân vật chính Anh La công chúa rốt cục đến hội trường. Một cỗ kim xí loan xe đứng tại cửa hội trường, Anh La công chúa mặc một bộ hồng y đi, bị nha hoàn Tiểu Thúy đỡ lấy từ trên xe nhảy xuống tới. Nàng lấy lụa mỏng che mặt, ẩn hiện dung nhan tuyệt thế, đầu đầy kim sức, lộc lẫy không gì sánh được, thân thể thướt tha, xinh đẹp thoải mái. Mai Lộc Vân cười tiến lên nghênh đón, đầu tiên là tán dương cung duy một phen, lại dò hỏi, ta nghe nói Triệu Lãng đại học sĩ cùng công chúa ngươi một đạo đến đây, làm sao? Hắn không tới đón do yến a? Anh La hạ thấp người nói, lão sư tàu xe mệt mỏi, không có tinh lực tham gia yến hội, mong được tha thứ. Lão sư nói, Tiết Phong Yến là người tuổi trẻ tụ hội, hắn cũng không tiện tham gia. Vừa dứt lời, lại có hai chiếc xe riêng phần mình bị bốn con tuấn mã năm kéo, băng băng mà tới. Trên đường đi cạnh tướng truy đuổi, không ai nhường ai, đem ngựa hai bên đường quẩy hàng đâm đến thất linh bắt lạc. Cuối cùng, cùng nhau đứng tại yến hội cửa ra vào. Cái này hai chiếc xe đều cực kỳ khổng lồ, cơ hồ đem toàn bộ khu phố chiếm hết. Cánh bác khung xe, thân xe lấy cá voi hải cốt là kết cấu, da tê giác là xe che đậy, quanh thân trải rộng gai nhọn, tựa như một đầu biển sâu cự thú, dữ tợn đáng sợ. Phía bên phải khung xe thì là lấy cực kỳ đắt đỏ mịt dịu đung mà thành, như cái to lớn biển la. Quanh thân bạch quang lập lòe, bị cá voi cốt thứ của tới, ngay cả cái vết cắt đều không có lưu lại. Anh La công chúa kim xí loan xe cùng cái này hai chiếc cự vô phách so sánh, cực kỳ nhỏ. Mai Lộc Vân nhìn thấy cái này hai chiếc xe, mặt đều tái rồi, nhưng vẫn là cưỡng ép gạt ra vẻ tươi cười, chuẩn bị đón khách. Ầm, hai xe cửa xe đồng thời bị đá văng. Người còn không có lộ mặt, tiếng mắng trước lên. Lôi Viễn, ngươi cái này biển la xe, cùng cái mai rùa mở dạng, ngươi là muốn làm rùa đen rút đầu nha. Lục Trường Sinh, ngươi miệng thổi đến lợi hại, nói ngươi cá voi này xe không gì không phá, hắc hắc, kết quả mềm cùng mỹ sợi giống như, lại để cho ta đụng hai lần, liền tan thành từng mảnh. Cá voi trên xe đi xuống trắng nhợt mặt thư sinh, đầu bảng khăn tiêu dao, cầm trong tay quả xếp, tướng mạo kỳ giai, ôn tồn lễ độ, khí độ phi phàm. Biển la trên xe đi xuống tối sầm mặt hắn tử, mặc một thân ngắn bào áo, cao lớn thu kịch, mặt rộng miệng rộng, tướng mạo dữ tợn, hung sát dị thường. Hai người đều là chừng 20 niên kỷ, vừa xuống xe, liền huy quyền hướng đối phương đánh tới. Phanh một tiếng, hai quyền chạm vào nhau, chấn không khí bốn phía đều phát ra gợn sóng đến. Hai người riêng phần mình lui lại một bước đứng vững, đúng là cân sức ngang tài. Tiến hội bên trong đại sảnh khách nhân đều bị động tĩnh của cửa hấp dẫn, nghị luận ầm ĩ đến. Oanh La công chúa đầu ngọn gió, đều bị hai vị này sát tinh cho đoạn. Hai vị này là ai vậy? Còn có thể là ai, dám ở Mai gia trên địa bàn mạnh mẽ đâm tới, cũng chỉ có bạn yêu hải cùng người của Lôi gia. Hứa Phàm cũng hỏi tiểu đạo sĩ kia, ngươi biết bọn hắn a? Tiểu đạo sĩ một đôi mắt tất cả Oanh La công chúa trên thân, chỉ toàn hướng người ta bộ ngực, trên mông nghiêng mắt nhìn. Nuốt ngụm nước bọn, trả lời, mặt đen hán tử là Lôi Đế tiểu nhi tử, tên là Lôi Viễn, là lục phẩm kim cương cốt, năm nay 23 tuổi. Mặt trắng thư sinh là bạn yêu hải thập tam yêu vương thu nghĩa tử, tên là Lục Trường Sinh, là tứ phẩm trường sinh cốt. Năm nay 21 tuổi. Tứ phẩm trường sinh cốt. Hứa Phàm hơi kinh hãi, đây là cùng Liên Nhi một dạng dị cốt. Nguyễn Thần Y nói qua, Nguyễn gia từng tại bạn yêu hải tìm tới một cái tứ phẩm trường sinh cốt đáng tiếc bị thập tam yêu vương lấy đi. Chắc hẳn chính là vị này Lục Trường Sinh. Bạn yêu hải cùng Lôi gia từ trước đến nay là không đối phó, gặp mặt liền bóp, cho nên hai người này tụ cùng một chỗ, đó chính là cây kim so với cọng dâu. Mắt thấy là phải lần nữa đánh nhau, Mai Lộc Vân vội vàng đi khuyên can, hai vị công tử, hôm nay thế nhưng là Hoành La công chúa tiếp phong yến, mong rằng cho ta Mai gia một cái chút tình mọn. Hai người tức giận thu tay lại, đồng thời nói ra, xem ở Hoành La trên mặt mũi tạm thời bỏ qua cho ngươi. Mai Lộc Vân mặt tối sầm, có chút xấu hổ. Hoành La lắc lư dáng người, cười yếu ớt nói hai vị công tử, hay là ngồi vào vị trí đi. Tàu xe mệt mỏi cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nàng nhìn về phía Lục Trường Sinh, hỏi, Nhược Yên muội muội đã đến rồi sao? Lục Trường Sinh vỗ chán một cái, ai nha, đem tiểu tiểu bị quên. Hắn quay đầu nhảy lên cá voi xe, chui vào đầu xe. Nhược Yên, Nhược Yên, mau tỉnh lại, đến chỗ rồi. Có thể ăn cơm đi. Hồi lâu sau, một cái uống say say thanh âm vang lên, mềm nhũn nhu nhu, ngươi đem cái kia mặt đen heo đụng chết à? Không có, cái kia mặt đen heo, da dày thịt béo, không dễ dàng chết như vậy, ngay tại ngoài xe đứng đấy đâu. A, ngươi làm sao rác rưởi như vậy nha, ngay cả một con heo lợn đều đụng không chết. Ngươi nhanh để hắn đem mặt che lớp đến, ta nhìn thấy đã cảm thấy buồn nôn. Lục Trường Sinh lập tức nhấc lên cửa sổ xe, một mặt đắc ý xông Lôi Viễn hô, nghe được rồi sao? Họ Lôi, còn không mau đem ngươi mặt che lớp đến. Hứa Phàm nghe vậy, trợn mắt hốt mồm, cái này ai nha? Miệng cũng quá độc ác đi. Dám như thế vũ nhục Lôi Đế nhi tử. Tiến hội bên trong nghị luận nổi lên bốn phía, khẩu khí lớn như vậy, không phải là bạn yêu hải tiểu công chúa đi. Khẳng định là, Oanh La công chúa không phải xưng hô làm Nhược Yên muội muội a. Chậc chậc chậc, loại lời này đều mắng cửa ra vào, Lôi Viễn có thể nhịn được bên dưới. Tất cả mọi người cho là bọn họ sẽ ra tay đánh nhau. Ai ngờ, Lôi Viễn không có chút nào sinh khí, ngược lại là tích tụ ra cười tươi như hoa, hướng phía cá voi xe hô, Nhược Yên muội muội, ta cái này che mặt đứng lên. Nói đi, hắn giật xuống vạt áo, đem mặt che quất, thậm chí nuốt ở Hoành La sau lưng, chỉ lộ ra một đôi mắt to, bụng trộm nhìn. Bộ dáng kia cùng tên sơn tặc giống như. Lục Trường Sinh cười ha ha, đỡ lấy một nữ hài xuống xe, nữ hài này một thân váy trắng, 14-15 tuổi niên kỷ, khuôn mặt nhỏ đỏ đấu, hai mắt mê ly. Hứa Phàm còn không có thấy rõ ràng nàng bộ dạng dài ngắn thế nào. Nàng liền ngã mặt tại Lục Trường Sinh trong ngực, say bất tỉnh nhân sự. Tiểu đạo sĩ chậm rãi nói ra, Bạch Nhược Yên, 15 tuổi, nhị phẩm phi tiên cốt. Chương 223, đại ca ăn trước chương 223, đại ca ăn trước nhị phẩm xương. Hứa Phàm nghẹn họng nhìn chân chối. Đông Diệu Thần Châu thượng tam phẩm dị cốt, phượng mao lần giác. Nhất phẩm xương, chỉ có Lôi Đế một người. Nhị phẩm xương, không cao hơn một tay số lượng. Tam phẩm xương, nhiều nhất 10 người. Thượng tam phẩm dị cốt, năng lực đều 10 phần tiên, mà lại nó linh đồng trời sinh ngộ tính cực cao, tấn thăng bất luật cảnh giới cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nói như vậy, thiên hạ thế lực, ra đời thượng tam phẩm linh đồng, đều sẽ che giấu, ít nhất phải đem nó bồi dưỡng đến có thể tự vệ cảnh giới, mới có thể để nó công khai lộ mặt. Như loại này tới tham gia đàn thơ giải thi đấu hành vi, tuyệt đối là không thể làm. Bởi vì cực khả năng gặp ám sát. Không ai nguyện ý ngồi nhìn nhị phẩm xương trưởng thành, không thừa dịp nó tuổi nhỏ độc thủ, đợi nó lông cánh đầy đủ, muốn giết cũng giết không được. Hứa Phàm nhớ tới bảy quẩy bán hàng bán đá san hô đa bảo đạo nhân Chu Hùng. Vị đại yêu này vương xuất hiện tại Dương Vũ trấn bên trong, bắt thành là vì bảo hộ Bạch Ngư Yên. Oanh La công chúa tự thân lên trước giúp đỡ Bạch Nhược Yên, một đám người rốt cục tiến vào yến hội. Cái này trong bữa tiệc hoàng tử, công chúa, thế nhưng là không ít. Âm Sơn quốc thất hoàng tử, Xích Luyện quốc tam công chúa, Cầu Trời quốc cựu công chúa. Phần lớn là một chút thân phận địa vị tương đối bình thường con thứ hoàng tử, có thể là chưa hôn phối công chúa. Trưởng tử có thể là ở trong quân nhậm chức hoàng tử, cũng đã kết hôn công chúa, là tuyệt sẽ không tham gia loại tụ hội này. Những hoàng tử này, công chúa ở địa bàn của mình, tự nhiên là cao cao tại thượng. Nhưng đối mặt Vạn Yêu Hải cùng Lôi Gia tiểu sát tinh, hay là đến thấp kém cao quý đầu lâu. Một đám hoàng tử, công chúa nhao nhao đứng dậy chào hỏi. Oanh La công chúa làm yến hội nhân vật chính, tự nhiên là cùng Mai Lộc Vân ngồi tại chính giữa trên chỗ ngồi. Lục Trường Sinh, Bạch Nhược Yên, Lôi Viễn cũng tự nhiên mà vậy tại Hoành La công chúa hai bên tòa hạ. Bạch Nhược Yên say như chết, một mực nằm nhồi Lục Trường Sinh trong ngực ngủ không ngừng. Trong yến hội phần lớn là người trẻ tuổi, ngồi đầy 20 bàn lớn. Người không sai biệt lắm đã đến đủ, Mai Lộc Vân nhìn đồng hồ, tuyên bố yến hội bắt đầu. Phân phó thủ hạ mang thức ăn lên, lại làm từng bước cùng Hoành La công chúa chấp hành thi vương tranh bá thi đấu cờ xí giao tiếp nghi thức. Bầu không khí phi thường lựa nóng, bất quá giữa sân lại không có đại chu người, Hứa Phạm liền không có hào hứng. Tiểu đạo sĩ cũng không thích xa giao, mắt lom lom nhìn trên mặt bàn dần dần bày đầy thức ăn, thẳng nuốt nước miếng. Các loại thịt rượu đầy ghế. Hắn đứng lên, bưng rượu lên ấm trước cho 8 cái cương thi rót đầy. Sau đó đem ngực bát bảo đèn lấy xuống, đặt ở lư hương bên cạnh. Tay trái cũng hai ngón tay, bóp một đoạn thiêu đốt lên đến tâm tại đầu ngón tay. Hắn cắn nát tay phải đầu ngón tay, tại đến tâm bên trên điểm một cái, sau đó cong ngón đúng ra, đầu ngón tay huyết châu chia thẳng quả, bay vụt hướng 8 cái cương thi cái chán lá bừa. Trong miệng nói lẩm bẩm, người sống máu, nghiệt âm dương, hiếu kính tổ tiên, hậu nhân bận dữ. Chư vị đại ca, ăn cơm. Hắn nắm lên linh đang nhoáng một cái. Đinh linh linh. Một trận giòn vang. Một vòng cương thi lập tức đem đầu có chút giảm thấp xuống một chút, sau đó cổ động mũi thở, đối với đồ ăn trên bàn, đống nhiên khẽ hấp. Hứa Phàm liền thấy đồ ăn lên cao đằng nhiệt khí, chia 16 cỗ, chui vào 8 cái cương thi trong lỗ mũi. Cương thi trên đầu lá bửa, lập tức bay lên, mỗi một cái cương thi trên khuôn mặt đều hiện lên ra một tia khoái hoạt thần sắc. Rất nhanh, cả bàn đồ ăn nhiệt khí tất cả đều bị hút đi. Lá bửa lại rơi xuống, ngoan ngoãn đem mặt che lại. Tiểu đạo sĩ bấm tay búng ra linh đàng, một vòng cương thi tất cả đều ngồi thẳng người, cũng không nhúc nhích. Tiểu đạo sĩ hướng về phía Hứa Phàm cười cười, cầm lấy đũa nói các đại ca cơm nước xong xuôi, chúng ta có thể ăn. Hứa Phàm nhìn xem những cái kia đã mất đi nhiệt khí đồ ăn, lén lút tự đủ, cái này còn có thể ăn à? Hắn tiện tay kẹp lên một khối nổ cà tím nhét vào trong miệng, cái này nổ cà tím đã mất ấu, nhai ở trong miệng, liền cùng ăn đầy miệng vụn băng giống như. Phi 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 hắn vội vàng đem cà tím phun ra. Lại nhìn tiểu đạo sĩ, người ta là không hề cố kỵ gấp thức ăn, trong miệng nhét tràn đầy, ăn đến say sưa ngon lành. Hứa Phàm mười phần kinh ngạc, lại kẹp một con heo trần đến, cắn một cái đi lên, khá lắm, cứng rắn cùng tảng đá giống như, căn bản là không có cách nào ăn. Hắn im lặng nói, trên bàn này đồ vật còn có thể ăn à? Tiểu đạo sĩ cười ha ha, ta đều nói rồi, không để cho ngươi cùng ta ngồi cùng một chỗ, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Các đại ca nếm qua đồ vật, đều sẽ biến thành một băng. Hứa Phàm hỏi, vậy ngươi bắt đầu ăn làm sao không có việc gì đâu? Ta Mao gia có bí pháp, có thể đem các đại ca nếm qua đồ vật trở lại như cũ. Hắn cũng kẹp lên một con heo trần, cắn lấy trong miệng, lại là ăn mềm nu thơm ngọt, miệng đầy là dầu. Tiểu đạo sĩ có chút đắc ý, chỉ mặt khác bàn tròn chỗ trống, nói ra, ngươi muốn ăn cơm, liền đi những bàn khác nha. Hứa Phàm tự nhiên không muốn rời đi, nắm một cái đậu phộng ở trong miệng ngay lấy, đậu phộng này cũng không phải là đồ ăn nóng, không bị cương thi hút, hay là nguyên bản hương vị. Hắn lại rót cho mình một chén rượu, nhấp một miếng. Trong ấm rượu không có bị bọn cương thi trà đạp, hay là hương thuần ngon miệng. Hắn cười nói, có đậu phộng có rượu như vậy đủ rồi, thiên hạ chi thực, chính là lại tươi đẹp, cũng đánh không lại một bình này có thể say lòng người rượu. Không biết giải tiểu lượng như thế nào nha. Đạo sĩ chỉ đã từng uống trộm qua mấy ngụm, cũng không biết tiểu lượng của mình như thế nào. Nhưng là tại ca vũ này Thái Bình, thi từ ý vị rất đậm trong yến hội, hắn không muốn rụt rè. Vô vô bộ ngực, nói ra, tiểu lượng của ta cùng sư phụ ta một dạng tốt. Hứa Phàm lập tức cho hắn rót đầy một chén, cười nói, ngươi niên kỷ còn nhỏ, không có khả năng uống nhiều, hay là lướt qua liền thôi đi. Ta uống trước rồi nói a. Nói xong, lập tức đem chính mình trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó chậc chậc lưỡi, gật gù đắc ý uống thơ nói bùn đỏ lò lửa nhỏ, lục nghĩ mới bồi rượu, muộn trời sắp, có thể uống một chén không? Một câu thơ, đem nhàn tản lịch sự tao nhã, uống rượu làm vui cảm xúc điều động đến cực hạn. Nhất là một câu cuối cùng, có thể uống một chén không? Tựa như đang cười nhạo tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ nghe vậy, trừng mắt, không cam lòng yếu thế, vung chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn. Sau đó đem ly rượu không bong bong một tiếng, đập vào trên mặt bàn, nhớ lại sư phụ uống rượu lúc bộ dáng, gật đầu kêu lên, rượu ngon. Hứa Phàm cười ha ha, hướng hắn dựng thẳng lên cái ngón tay cái, tiểu lượng giỏi. Hắn vội vàng cấp tiểu đạo sĩ kẹp một con gà chảo ăn. Tiểu đạo sĩ bị chén choáng kích thích, hào hứng đi lên, ăn chân gà, lại chủ động cho Hứa Phàm đổ rượu, nói ra, rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu, ngươi không phải người Mao gia, lại nguyện ý cùng ta uống rượu, ta cũng kính ngươi một chén. Hai người liền ngươi tới ta đi, nâng ly cạn chén. Hứa Phàm có độc tính miễn dịch uống lại nhiều rượu cũng sẽ không say. Tiểu đạo sĩ lại là khuôn mặt càng ngày càng đỏ, ánh mắt càng ngày càng thẳng. Thời gian dần trôi qua, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Hứa Phàm trong lòng bụng trộm vui, hỏi một chút tư ẩn lời nói, tiểu đạo trưởng, đạo hiệu của người khác đều là gọi không bụi con, thanh phong con, từng cái phiêu giật thoải mái. Vì cái gì đạo hiệu của ngươi lại gọi thông suốt người môi giới đâu? Tiểu đạo sĩ nhếch miệng, rất không vui, đạo hiệu là sư phụ lên, ta có thể có biện pháp nào? 3 năm trước đây, ta nhìn lén sư phụ cùng Tố Tâm viện hiệu Quang Vinh sư thái nằm ấm, bị sư phụ đánh cho một trận, gãy mất nửa viên răng cửa. Sư phụ liền lên cho ta tên là thông suốt người môi giới, nói là chờ ta răng dài đủ, lại cho ta hoán đạo hảo. Chỉ là 3 năm qua đi, ta cái này thông suốt răng còn không có mọc tốt, thật gọi người buồn rầu. Chương 224, làm thiểm cầu đột nhiên không liếm lúc. Chương 224, làm thiểm cầu đột nhiên không liếm lúc. Hứa Phàm thầm nghĩ, răng gãy mất một nửa, không thay răng, có thể mọc ra đến mới là lạ. Hắn gặp Khoát Nha Tử men say đã đồng, thấp giọng dò hỏi, ngươi những này bình quỷ, đến cùng là thế nào dùng? Bình này bên trên viết tên đều là có ý tứ gì? Khoáp Nha Tử say rượu thổ chân ngôn, không chút nào giấu giếm, nói ra, những này là tà quỷ thần thông rồi. Chúng ta bắt tà quỷ, đem nó đánh tan, chỉ để lại một phần mười hồn phách, khóa lại thần thông, đem nó làm thành bình quỷ. Đánh nhau thời điểm, lấy Mao gia đạo pháp thôi động, liền có thể thi triển ra tà quỷ thần thông đến. Cung Huyền Ngọc pháp khí là một cái đạo lý, bất quá bình quỷ đô chỉ có thể sử dụng một lần. Hứa Phàm bừng tỉnh đại ngộ, đây thật là quá thuận tiện, lúc trước thôn vệ bằng quan dị quỷ thời điểm, cũng không biết sẽ có được kỹ năng gì. Bình này quỷ kỹ năng biết rõ ràng, cần gì chọn lựa cái gì liền tốt. Hứa Phàm tiến tới, một mặt vẻ lấy lòng, hỏi: "Ngươi có thể hay không giới thiệu cho ta giới thiệu, những này bình quỷ đô có thần thông nào a?" Khoáp Nha Tử hoàn toàn không có phòng bị, liền đem trên người 13 cái bình quỷ, từng cái cho Hứa Phàm làm giới thiệu, nói ra: "Ngươi nghe một chút, hình cái tươi mới là được rồi. Thứ này cho ngươi cũng vô dụng thôi. Sở dĩ đem bọn nó làm thành bình quỷ, vì chính là tránh cho có người đem nó dùng làm cách dùng khác. Bình này quỷ yếu ớt không gì sánh được, bình phá một cái miệng, để lọt đi vào một tia sáng, bọn hắn liền phải hồn phi phách tán." Hứa Phàm mới không lo lắng cái này, cùng lắm thì đem toàn bộ bình đều ăn vào bụng đi. Những này bình quỷ bên trong có cái tà quỷ thần thông, để hắn mười phần trông mà thèm, bát tí la hán. Nghe Khoáp Nha Tử giới thiệu, môn thần thông này thi triển đằng sau, có thể ở trên lưng mọc ra 6 cái cánh tay đến, có thể tùy tâm sở dục khống chế, cùng cánh tay của mình mở dạng, thậm chí có thể sử dụng huyền vũ kỹ. Nếu như có thể bao dài ra 6 cái cánh tay đến, toàn dùng để thi triển miên trưởng vậy liền có thể trong nháy mắt đem Di Sơn Điệp ra đến một cái cực cao số tầng. Ngẫm lại loại lực lượng kia tăng phúc, quả thực là vô địch. Hắn nắm cả Khoáp Nha Tử bà bay, nói ra: "Huynh đệ, có thể giao cho ngươi người bạn này, là ca ca vinh hạnh. Ca ca là thật thích ngươi bình này quỷ. Ta cũng không phải cầm bình này quỷ làm chuyện xấu, chỉ là ưa thích cất giữ những này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ngươi có thể hay không bán cho ta một cái? Bao nhiêu tiền, ngươi ra cái giá, ta tuyệt không trả giá." Một chiêu này xưng huynh gọi đệ để Khoáp Nha Tử mười phần khó xử, bất đắc dĩ đáp: "Bình này quỷ đều là có vài. Ta nếu để cho ngươi, sư phụ tất nhiên sẽ trách phạt ta." Hứa Phàm từ trong ngực lấy ra một cái phi ngư mặt dây chuyền, nhét vào Khoáp Nha Tử trong tay, nói ra: "Cái này phi ngư thế nhưng là ngũ phẩm huyền ngọc pháp khí, đổi lấy ngươi một cái bình quỷ, ngươi có thể kiếm lớn. Sư phụ của ngươi nếu là hỏi tới, ngươi liền nói bình bị ta đánh nát, ta bồi thường ngươi một cái huyền ngọc pháp khí, như thế nào?" Khoáp Nha Tử xoa đầu, có chút đau đầu, hắn suy nghĩ hồi lâu, mới đáp: "Như vậy đi, chúng ta liền dùng sư phụ ta biện pháp." Hắn một chỉ bàn ăn chung quanh cương thi, nói ra: "Sư phụ ta lần trước cũng gặp phải cái muốn mua bình quỷ người, bị quấn không kiên nhận được nữa, liền nuối lòng miệng. Nói là để hắn cùng các đại ca xoay cổ tay, nếu có thể đem các đại ca tất cả đều bắn ngã, liền đem bình quỷ bán cho hắn." Xoay cổ tay. Hứa Phàm nghe chút liền ngây ngẩn cả người. Xoay cổ tay, hắn vô địch nha. Lại nghe Khoáp Nha Tử nói ra: "Đáng tiếc, người kia chỉ bắn ngã 6 cái, liền kiệt lực. Ngươi nếu có thể đem 8 vị đại ca tất cả đều bắn ngã, ta miễn phí đưa ngươi một cái bình quỷ, như thế nào?" Hứa Phàm vui mừng quá đỗi, liên tục không ngừng đáp ứng: "Tốt, vậy cứ thế quyết định, nếu là ta thắng 8 vị đại ca, ngươi liền để ta chọn một cái bình quỷ." Khoáp Nha Tử tiểu hứng chính nồng, bưng chén rượu lên, rất có phái đoàn nói: "Quân tử nhất ngôn." Hứa Phàm tranh thủ thời gian cũng bưng chén rượu lên, cùng hắn đụng một cái, cười nói: "Tứ mã nan truy." Hai người uống rượu, liền bắt đầu trải rộng ra án đài, chuẩn bị tranh tài. Một bên khác, Doanh Lan nơi này cũng qua 3 lần rượu, nàng rốt cục nhịn không được hỏi: "Xin hỏi trưởng lão, Mai Ngọc Thư đâu?" Đoạn đường này từ Nghe Thường Cốc đến, đi 10 ngày, Triệu Lãng cùng nàng cơ hồ mỗi ngày đều muốn phẩm đọc Mai Ngọc Thư thi tử, vượt phẩm càng là hướng về. Có rất nhiều vấn đề giấu tại trong lòng, nóng trông muốn cùng hắn gặp nhau, phun một cái là nhanh. Nhưng chưa từng nghĩ, tiến hội cũng bắt đầu nửa canh giờ, những người theo đuổi khác cũng đều đem các loại lễ vật đưa ra, Mai Ngọc Thư lại là một mực không xuất hiện. Nếu là đặt tại những năm qua, liền nói năm ngoái thi tử tranh bá thi đấu đi, Mai Ngọc Thư vì tranh đoạt cái thứ nhất đưa lên lễ vật thứ tự, kém chút đem Xích Luyện Quốc Văn Đảng Tân Tú cho đánh chết. Trong nội tâm nàng đã sớm có một cái hình ảnh, chính là một chút loan xe liền thấy Mai Ngọc Thư bưng lấy lễ vật đang chờ nàng. Nhưng mà, hết thảy đều không có phát sinh. Mặc dù nàng đối với Mai Ngọc Thư tình cảm vẹn vẹn dừng lại tại hiếu kỳ một bước này, nhưng chờ mong thất bại, vẫn để nàng thất vọng mất mát. Trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu, có phải hay không ta trước kia đối với hắn quá mức lãnh đạm. Mai Lộc Vân cười nói: "Đa tạ công chúa nhớ, Mai Ngọc Thư hắn cũng cả ngày lẫn đêm tưởng niệm lấy công chúa đâu, vì cho công chúa chuẩn bị một kiện lễ vật, đã liên tục mấy chục ngày không ngủ không nghỉ." Mai Lộc Vân biết rõ Mai Ngọc Thư cùng anh là công chúa căn bản cũng không có gặp nhau, cuối cùng cũng chỉ là lấy giỏ chúc mà múc nước mà thôi. Nhưng là hắn dành nhất về kinh doanh, làm tốt quan hệ, sinh ý thịnh vượng, khác cũng không đáng kể. Mai Ngọc Thư rõ ràng chỉ là 3 ngày thời gian không ngủ không nghỉ, quả thực là bị hắn nói thành mấy chục ngày. Anh là nghe chút lời này, con mắt lóe sáng lên, khóe miệng nhịn không được câu lên một vòng mỉm cười, lại hỏi: "Hắn đang chuẩn bị lễ vật gì nha?" Mai Lộc Vân đáp: "Rất thần bí à, chỉ thấy hắn tóc hai bù xù, không để ý hình tượng, cả ngày tại Hà Hương Đình bên trong thi triển thần thông, nung vật gì đó, nửa cái hồ hoa sen đều bị nướng khét. Gần nhất, thật gây quá, cũng tiểu tụy thật nhiều đâu." Hoa sen bị nướng khét. Anh là trái tim nhỏ, bị hung hăng nắm một chút, nàng năm ngoái tới qua Hà Hương Đình, cùng Mai Ngọc Thư chèo thuyền du ngoạn trong hồ. Từng nghe Mai Ngọc Thư nói qua, hắn yêu thích nhất một ao kia hoa sen. Không nghĩ tới, vì chuẩn bị cho nàng lễ vật, lại đem hoa sen đều đốt đi. Một cố dị dạng tư vị ở trong lòng dâng lên, thanh âm của nàng nhỏ đi rất nhiều, lại hỏi: "Vậy hắn lúc nào tới gặp ta nha?" Mai Lộc Vân trong lòng một trận cười khổ, cái này Vanh La công chúa giá đỡ bày thật là lớn, ngươi liền không thể chủ động đi gặp Mai Ngọc Thư à? Hắn hồi đáp: "Nghe nói hắn phải chuẩn bị lễ vật, đến nung hơn một tháng đâu. Đan thơ giải thi đấu tổ chức trước đó, hẳn là có thể làm được, đến lúc đó, công chúa liền có thể nhìn thấy hắn. Bên này đàm luận lên Mai Ngọc Thư, tự nhiên là tránh không được nghị luận lên Mai Ngọc Thư thi tử. Cái kia say lấy bất tỉnh Bạch Nhược Yên đột nhiên tỉnh lại, đầu giơ lên, tu cục thì thầm nói Mai Ngọc Thư, hắn ở chỗ nào? Ta cũng muốn gặp hắn. Nhưng mà chỉ nói câu này, lại nằm ở trên mặt bàn ngủ, trong miệng lại vẫn là lẩm bẩm, đợi cho hoa trên núi rực rỡ lúc, nàng tại bụi bên trong cười, ha ha ha. Lục Trường Sinh dùng đũa gõ gõ đầu của nàng, cười khổ nói, Mai Ngọc Thư cái kia thi tử, viết thật sự là gọi người khâm phục nha. Nhược Yên hôm nay tới đây Dương Vũ trấn, cũng là muốn mở mang kiến thức một chút Mai Ngọc Thư phong thái. Khác một bên Lôi Viễn, mặt vẫn là dùng vạt áo che, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều chăm chú vào Bạch Nhược Yên trên thân, khó nén ái mộ chi tình. Gặp nàng đột nhiên tỉnh lại, thì thầm một câu Mai Ngọc Thư lại lập tức tiếp đi, tại trong lúc ngủ mơ, lẩm bẩm Mai Ngọc Thư thi tử. Một viên hỏng bét hán tử tâm, hóa thành nước, tựa như là mất trọng lượng bình thường, khó chịu đến cực điểm. Cái chén trong tay, két một tiếng, bị hắn bắt cái vỡ nát. Chương 225, làm cái gì nha chương 225, làm cái gì nha Lôi Viễn trong lòng phiền muộn, sống chừng 20 tuổi, rốt cục có người ưa thích, có thể hết lần này tới lần khác lại là Vạn Yêu Hải tiểu công chúa. Mà Lôi ra cùng Vạn Yêu Hải mâu thuẫn càng lúc càng lớn, nhất là gần nhất, đã lớn đến mức không thể điều giải. Hết lần này tới lần khác lúc này, Lục Trường Sinh làm một kiện để Lôi Viễn nổi trận lôi đình sự tình. Chỉ gặp Lục Trường Sinh từ trong tay áo lấy ra hai cái quyển trục đến, một cái đưa cho Hoành La công chúa, một cái đưa cho Mai Lộc Vân. Hắn cười nói, đây là chúng ta từ trong bí cảnh tìm đến bảo bối, tranh lôi thuật có thể dẫn lôi thiên hạ, chế tác xét đánh mục. Ta Vạn Yêu Hải không nguyện ý độc chiếm đạo này, cho nên lấy ra ban ơn cho thiên hạ. Tranh lôi thuật. Hoành La công chúa tràn đầy tò mò tiếp nhận quyển trục, mở ra xem, chỉ gặp bên trong vẽ lấy một tấm rông tố chi thiên chơi diều dẫn lôi đồ án. Bên trong kỹ càng ghi chép con diều phương pháp chế luyện cùng dẫn lôi yếu quyết. Hoành La công chúa kinh ngạc không ngậm miệng được, nàng biết rõ thuật này giá trị, không khỏi nhìn về hướng Lôi Viễn. Mai Lộc Vân cũng tiếp nhận quyển trục, thầm nghĩ, gia chủ thật sự là tính toán không bỏ sót nha, lược thi tiểu kế, liền đem cái này tranh lôi thuật giả tạo thành bí cảnh đồ vật, mượn Vạn Yêu Hải chi thủ, đem nó phát triển ra đến, ta Mai ra ngồi hưởng nó lợi nha. Hắn giả trang ra một bộ chấn kinh bộ dáng, hai tay đều run rẩy lên, trợn mắt hốc mồm nói cái này. Thuật này đối với ta Mai ra mà nói, quả thực là thiên đại lợi ích nha. Đa tạ Lục công tử ân huệ. Đan thơ giải thi đấu trong lúc đó, Vạn Yêu Hải từ Mai ra mua sắm đan dược, đánh giảm 30 bán ra. Lục Trường Sinh cười ha ha, Lộc Vân trưởng lao khách khí, chúng ta đôi bên cùng có lợi. Đối với Lục Trường Sinh tới nói, cái này tranh lôi thuật đã sớm tại Vạn Yêu Hải truyền khắp, đã không khống chế nổi, sớm muộn sẽ truyền khắp thiên hạ. Chẳng chủ động hiến bất quý, lấy một chút lợi ích. Lôi Viễn tức giận toàn thân phát run, xét đánh một chính là Lôi ra lớn nhất tiền lãi. Cái này tranh lôi thuật hỏi một chút thế, Lôi ra thu nhập muốn giảm bớt ba thành. Hắn chỉ vào Lục Trường Sinh trách mắng, ngươi Vạn Yêu Hải khinh người quá đáng, ngươi đây là đối với ta Lôi ra rút tuổi dưới đáy nổi. Liền không sợ Lôi đế giận dữ, Vạn Yêu Hải thây ngang khắp động. Lục Trường Sinh cong miệng lên, khinh thường nói, ngươi hù dọa ai đây? Có bản lĩnh ngươi liền để Lôi đế đến Vạn Yêu Hải, ai chết ai sống còn chưa nhất định đâu. Lôi Viễn nắm lên bầu rượu trên bàn, đùng một tiếng ngã ở giữa hội trường trên sân khấu, dọa đến một đám ngay tại hoành ca yến hót đám vũ nữ chạy tứ tán. Hắn cao giọng nói, mấy bọn đàn bà này, kỳ kỳ quái quái, được không chẳng ghét. Lục Trường Sinh, không bằng ngươi ta luận võ trợ hứng vừa vặn rất tốt. Lục Trường Sinh không cam lòng yếu thế, đứng dậy, ta sợ ngươi phải không? Mai Lộc Vân mặt tối sầm, cái này hai sát tinh, thật sự là quá không cho Mai ra mặt mũi, trên yến hội, vậy mà làm ra ngã bầu rượu, xua đổi vũ nữ hành vi. Đây quả thực là đem Mai ra mặt mũi dẫm trên mặt đất. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, hai vị là muốn phá hủy đấu trường này. Chẳng lẽ không biết đan thơ giải thi đấu quy củ a? Lôi Viễn hướng phía hắn liền ôm quyền, nói ra, Lộc Vân trưởng lão, ta đã cho ngươi Mai ra mặt mũi. Luận võ trợ hứng, đương nhiên sẽ không vận dụng nguyên khí, không phá hư được đấu trường này. Ta chỉ là muốn quyền quyền đến thịt đem cái này khỉ ốm đánh lên một chầu. Lục Trường Sinh cũng có hòa khí, cũng nói, Lộc Vân trưởng lão đừng lo lắng, làm hỏng đồ vật, ta Vạn Yêu Hải bồi thường nổi. Hôm nay ta nếu không đem con lợn này thu phục, ta Lục Trường Sinh danh tự liền ngã lấy viết. Mai Lộc Vân khó thở. Nhưng Mai ra cùng Vạn Yêu Hải, Lôi ra so sánh, thật sự là quá yếu ớt. Hắn không thể không nghĩ lại mà động. Nhìn hai người này tư thế, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cuối cùng, hắn hay là nhịn xuống khẩu khí này, nói ra, tốt, vậy liền luận võ trợ hứng, nhưng là tuyệt đối không có khả năng vận dụng nguyên khí. Nếu ai giam trái với quy củ, vậy liền thụ tiên hình 50, trục xuất Dương Vũ trấn. Nơi này là Mai ra địa bàn, hắn nhất định phải giữ gìn Mai ra mặt mũi, chỉ có thể dùng vừa đấm vừa xoa thủ đoạn, cho mình một cái hạ bậc thang. Lôi Viễn nét miệng cười lạnh, nắm đấm cầm rát băng hưởng, một chỉ Lục Trường Sinh, mắng, tới đi con khỉ. Lục Trường Sinh lập tức tiến lên, hai người nhảy đến trong hội trường ca múa trên này, lập tức liền chiến làm một đoàn. Lôi Viễn chính là lục phẩm kim cương cốt, bình đồng ra sát, đao thương bất nhập, mà lại có kim thân pháp tướng, cho dù không sử dụng nguyên khí, một quyền một cước cũng có phá vỡ thạch đoạn thác nước chi uy. Thân là Lôi đế nhi tử, vạn chúng chú mục, hắn từ nhỏ đã so những người khác muốn khắc khổ gấp 10 lần, một thân công phu quyền cước tinh diệu đến cực điểm. Lục Trường Sinh thì là tứ phẩm Trường Sinh cốt, sinh cơ thịnh vượng, bất luận cái gì vết thương đều có thể trong nháy mắt khép lại. Hắn từ nhỏ thụ 13 vị yêu vương dạy bảo, trên tay công phu nhiều mà phức tạp, chiêu thức tầng tầng lớp lớp. Hai người này đánh nhau, hổ hổ sinh phong, vừa mới bắt đầu hay là so đấu chiêu thức, đánh cho hoa mắt, gọi người nhìn luôn miệng khen hay. Đánh lấy, hai người hỏa khí đều đánh tới, liền bắt đầu quyền quyền đến thịt, lấy mạng đổi mạng. Lôi Viễn mình đồng ra sát, Lục Trường Sinh nắm đấm đánh vào trên người hắn, không chút nào có thể phá phòng, lại là dựa vào một cỗ cách sơn đảng lưu xảo kỳ mà, thương tích Lôi Viễn nội tạng, Lôi Viễn lỗ mũi, khóe miệng cũng bắt đầu chảy ra máu. Lục Trường Sinh thảm hại hơn, khuôn mặt bị đánh sụp đổ xuống, trên thân là cái này đến cái khác quyền ấn, máu me khắp người. Bất quá hắn năng lực khôi phục cực kỳ cường hãn, mặt sập một giây sau liền nâng lên đến, gãy cánh tay, một giây sau liền mọc tốt, trái tim nát, một giây sau liền khôi phục nguyên dạng. Sức chiến đấu không giảm chút nào, ngược lại là càng đánh càng hăng. Hai người này đấu pháp nhìn người ghê răng, không khỏi kinh hô liên tục. Bất quá, trong bữa tiệc quần chúng trong tiếng kinh hô, xen lẫn một chút thanh âm không hài hòa. Mà lại cố này thanh âm không hài hòa, vậy mà càng lúc càng lớn, thậm chí thành chủ lưu. Ai u, lại vặn ngã một cái, đây là cái thứ hai. Cái thứ ba ai? Cái thứ ba cũng vặn ngã. Hắc, cái này thật thú vị nha, cùng Cương Thi xoay cổ tay. Mai Lộc Vân cũng nghe đến những này tạp âm, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp nửa cái hội trường người, đều đưa cổ, hướng phía hội trường góc tây bắc nhìn lại. Mai Lộc Vân bị người che cản ánh mắt, nhìn không được cũng đứng dậy quan sát. Kết quả hắn đã nhìn thấy để hắn nghẹn họng nhìn chân chối, da đầu tê dại một màn. Chỉ gặp nhất cạnh góc rơi một chỗ bàn tròn phía sau, một đội Cương Thi sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, bị một cái khuôn mặt đỏ bừng tiểu đạo sĩ dùng lá bùa dẫn dắt đến, lần lượt ngồi chồm hổm trên mặt đất, đưa cứng ngắc cánh tay, sử tại ghế trên mặt, cùng một người mang theo mặt nạ. Xoay cổ tay. Dê. Dương Sinh. Mai Lộc Vân một chút đem hắn nhận ra được, kém chút ngoác mồm kinh ngạc, khổ khuôn mặt đạo, làm cái gì nha? Một bên Anh La cũng đứng người lên, nhìn sang, che miệng, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Đã thấy cái kia mang mặt nạ người cùng Cương Thi bàn tay đem nắm, song phương cùng nhau dùng lực, giằng co hồi lâu, cuối cùng cái kia mang mặt nạ người bỗng nhiên đem Cương Thi cổ tay bắn ngã. Bốn phía lập tức vang lên một trận tiếng hoan hô. Cái thứ tư đổ, cái thứ tư đổ. Ai u, thật là lợi hại nha. Có người áp chú a. Có người áp chú a. Ta cược Cương Thi thắng. Ta áp, đừng nóng nổi, trước nói rõ làm sao cái so pháp. Trên đài đánh khó hòa giải Lôi Viễn cùng Lục Trường Sinh, cũng chú ý tới bốn phía động tĩnh, không khỏi đồng thời dừng tay, nhìn sang. Chương 226, chúng tân chú mục chương 226, chúng tân chú mục hứa phạm 10 phần phiền muộn, hắn cảm thấy mình đã phi thường địa thấp, vì không làm người khác chú ý, hắn đem xoay cổ tay nơi trốn an trí tại bàn tròn sau trên ghế đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất xoay cổ tay. Nhưng mà, cùng Cương Thi xoay cổ tay loại hành vi này, thật sự là quá mới lạ. Bên cạnh một bàn người, một lần tình cờ liếc qua, lập tức liền bị hấp dẫn. Sau đó kéo ngồi cùng bàn người quan sát, cứ như vậy truyền bá ra, rất nhanh, nửa cái yến hội người đều bị hấp dẫn tới. Áp chú kêu la âm thanh liên miên bất tuyệt, cũng có người bắt đầu hỏi thăm Khoát Nha Tử, đây là làm sao cái so phát. Khoát Nha Tử đã uống say rồi, hắn chưa bao giờ bị một đám người nhiệt tình như vậy hỏi thăm, cười hì hì cùng mọi người giải thích, chúng ta đang đánh cược bình quỷ, nếu như hắn có thể thắng 8 vị đại ca, ta liền để hắn chọn một cái bình quỷ. Đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta nghe nói Mao gia Cương Thi tất cả đều lực lớn vô cùng. Vặn ngã 8 cái Cương Thi, không thể nào. Năm ngoái, tại Bách Đãng Sơn bên trong, ta gặp qua Xích Luyện Quốc một vị lục phẩm lực vương quốc thống lĩnh cùng Cương Thi vật lộn, về mặt sức mạnh miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Ngang tay. Lục phẩm lực vương quốc thế nhưng là có 3000 cân khí lực. Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hứa Phàm mới đầu còn muốn diễn một diễn, bày ra một cỗ thế lực ngang nhau dáng vẻ, ít nhất phải để Khoát Nha Tử cảm thấy, chính mình thắng được 8 vị đại ca là rất gian nan. Bây giờ bị vạn chúng chú mục, chấm nữa ung dung báo tố đùa giỡn, chỉ sợ là sẽ hoàn toàn ngược lại. Không bằng toàn lực ứng phó, tốc chiến tốc thắng. Hắn không quan tâm những hoàng tử kia, công chúa đặt cược yêu cầu. Hắn có ban thủ đoạn quan quân gia trì, lực lượng có thể vô hạn tăng phúc, cùng Cương Thi một nắm tay, liền đem lực lượng kéo đến 10. Không 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 cân, trực tiếp đem nó vào ngã. Liên tục 4 cái Cương Thi, tại trên tay hắn không có chống đỡ thời gian một chén trà cơ vu, ba 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 ba, dứt khoát lưu loát, đảo mắt liền bị hắn lần lượt đánh bại. Toàn trường một mảnh xôn xao, ai cũng không ngờ tới sẽ là kết quả như thế. Không thể nào. Những Cương Thi này làm sao như thế không được việc a? Chính là a, làm sao cùng giấy một dạng. Xem ra Cương Thi cũng là phân chủng loại, vị này tiểu đạo sĩ đạo hạnh không sâu, cho nên hắn khống chế Cương Thi, lực lượng không đủ nha. Đối với, may mà ta chưa kịp đặt cược nha. Đại đa số người không biết nội tình, tưởng rằng Cương Thi không đủ lợi hại. Chỉ có số ít người biết nhìn hàng đều đang kinh ngạc, Hứa Phàm đến cùng lớn bao nhiêu khí lực. Mai Lộc Vân kiến thức rộng rãi, bao gia Cương Thi có bao nhiêu lợi hại, hắn nhất thanh nhị sở, trong lòng hãi nhiên, tiểu đạo sĩ này Cương Thi yếu hơn nữa, cũng phải có 2-3000 cân khí lực. Dương Sinh có thể đem nhẹ nhõm vào ngã, chẳng lẽ lại lực lượng của hắn tại 3000 cân trở lên. Hoắc Tầm cũng nhìn ra sâu cạn, kinh ngạc nói, không nghĩ tới tiểu tử này khí lực lớn như vậy, khó trách sẽ để Hoắc Hưng cho là hắn có biến đổi cảnh giới. Riêng là cái này một cỗ ma lực, thì tương đương với lục phẩm lực vương cốt Hoắc Vũ tình hỏi, những Cương Thi kia rất lợi hại a. Hoắc Tầm nói đương nhiên lợi hại, bát đại thế gia bên trong, Mao gia sắp xếp thứ hai, toàn bộ nhờ những Cương Thi này mạo xưng bề ngoài. Nghe nói những Cương Thi này còn có thể tiến hóa thành Cương Thi lông đỏ, lông tím Cương Thi, thực lực kia thì tương đương với tam biến cảnh giới, nửa ngộ chi cảnh. Nếu là tiến hóa thành Dạ Xoa, hạ bản, cái kia thỏa thỏa chính là bất luận cảnh giới. Thân là người trong cuộc Khoát Nha Tử càng là cả kinh tam hồn xuất hiếu, làm sao có thể chứ? Cuối cùng hai vị đại ca khí lực, thế nhưng là tiếp cận 8000 cân, hắn làm sao lập tức liền bằng ngã? Chẳng lẽ lại, hắn có bất luận cảnh giới? Trong đáy mắt, hắn men say hoàn toàn không có, trên lưng ra một tầng mồ hôi. Hứa Phàm ngắm nhìn một phía, chỉ thấy mọi người ánh mắt tất cả trên người hắn. Vừa rồi Khoát Nha Tử cũng đã đem đổ ước nói cho mọi người, hiện tại trong hội trường này người biết tất cả hắn muốn bình quỷ. Đã như vậy, không bằng rất thẳng thắn. Lao tử liền quang minh chính đại muốn bình quỷ, thân chính không sợ bóng nghiêng. Hắn chỉ khoát nha tử trên bờ vai treo bát tí la hán bình quỷ, nói ra, ta liền muốn cái này. Khoát nha tử 10 phần do dự, hắn đã hiểu được, Hứa Phàm sở dĩ cùng hắn ngồi tại một bàn, vì chính là trên người hắn bình quỷ. Tim của hắn lập tức liền luống cuống. Hắn rốt cuộc muốn bình quỷ làm cái gì? Không phải là làm cái gì chuyện xấu đi. Sư phụ biết, nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Khoát nha tử niên kỷ quá nhỏ, loại cục diện này quá phức tạp, gọi hắn chân tay luống cuống. Hứa Phàm gặp hắn không phản ứng chút nào, cau mày nói, chúng ta thế nhưng là đã nói xong, ta thắng 8 vị đại ca, ngươi liền để ta chọn một cái bình quỷ. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ngươi cũng không thể đổi ý nha. Trung quanh đám khán giả cũng đều nào nói tiểu đạo sĩ, nhiều người nhìn như vậy, ngươi cũng không thể không tuân quy củ nha. Khoát nha tử bị đám người thúc giục, kém chút khóc lên, lại sợ tổn hại Mao gia danh dự, đành phải đem bát tí la hán bình quỷ cởi xuống, giao cho Hứa Phàm. Hứa Phàm rất vui vẻ, đem bình quỷ hướng trong ngực bị lại, hướng người xung quanh chắp tay, cười nói, ta chỗ này kết thúc, mọi người muốn đặt cược, hay là áp cho Lôi công tử cùng Lục công tử đi. Trên sân khấu Lôi Viễn cùng Lục Trường Sinh nghe vậy đều 10 phần phiền muộn. Trong lòng không khỏi toát ra cùng một cái ý nghĩ, hai chúng ta tại cái này luận võ trợ hứng, đánh ngươi chết ta sống, kết quả người đều bị ngươi hấp dẫn đi. Cái này mẹ nó thật là không có mặt mũi nha. Hứa Phàm là quay đầu bước đi, hiện tại bình quỷ tới tay, lại đợi tại trong yến hội không có chút ý nghĩa nào, hắn chuẩn bị trở về Dương Vũ Sơn. An bình quỷ, đổi đi Huyền Băng Lân Giáp đêm nay chính là đêm động phòng hoa trúc, nhất định phải mạnh mẽ lên. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, một cái thân ảnh tiểu tiểu chặn đường đi của hắn lại. Người này mặc một thân toái hoa váy trắng, da như mỡ đông, môi giống như đan xà, song mi dài nhỏ, khóe mắt bay sầu, trong con người tinh quang sáng chói, hình như có ngân hà giấu tại trong đó, làm cho lòng người sinh hướng về chi ý Hứa Phàm trấn định tâm thần. Người trước mắt đúng là Bạch Nhược Yên. Lục Trường Sinh lúc này mới phát hiện Bạch Nhược Yên rời đi bàn rượu, hắn kinh ngạc nói, cái này tiểu tiểu vì lúc nào tỉnh? Lôi Viễn vô ý thức liền dùng ống tay áo che khuất gương mặt của mình, một đôi mắt toàn buộc tại Bạch Nhược Yên trên thân, đối phương một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều để hắn mê luyến. Bạch Nhược Yên xông Hứa Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cực kỳ dí dỏm, trên mặt nàng men say còn không có hoàn toàn tiêu tán, thanh âm lười biếng lại dính nhớp, ngươi so với ta một trận, xoay cổ tay. Hứa Phàm lông mày nhíu lên, thầm nghĩ, bị điên rồi. Hắn hoàn toàn không muốn cùng cái này bạn yêu hải tiểu công chúa liên hệ, quyền đường không nghe thấy, nói một tiếng mắt tiểu, nhường cái muốn đi. Bạch Nhược Yên đưa tay đem hắn ngăn lại, từ nhỏ trên ngón cái lấy xuống một chiếc nhẫn, tại trước mắt hắn lung lay, nói ra, đây là nhất phương càn khôn giới không gian bên trong thế nhưng là vững chắc. Ngươi nếu là có thể vịn thắng ta, ta liền đem chiếc nhẫn kia cho ngươi. Hứa Phàm hơi sững sờ, nhìn sang, Bạch Nhược Yên khuôn mặt nhỏ phấn nộn cực kỳ đáng yêu, một mặt say rượu ý cười, ngón tay ngọc nhỏ dài phía trên vậy mà đeo mấy viên chiếc nhẫn, mỗi một mai đều là lấy quỷ nhãn bồ đào phẩm chất cao huyền ngọc điêu khắc mà thành, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Hứa Phàm không khỏi thầm nghĩ, một bàn tay này chặt xuống, có thể bán hơn ngàn vạn lượng bạc. Chương 227, giận không kèm được chương 227, giận không kèm được vững chắc càn khôn giới, hắn đã sớm muốn, nhất là tại gặp qua hương điệp trên người viên kia đằng sau. Thứ này có thể giúp hắn che giấu tất thương tồn tại. Cũng tỉ như hiện tại, trong ngực hắn cất bình quỷ, không có địa phương thả, rất không tiện. Mở ra tất thương dị tượng quá chói mắt, cái kia một chuỗi chữ số ả dập hội tụ thành một cái phòng chứa đồ hình ảnh, mặc cho ai thấy được, đều sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Nếu là có một viên vững chắc càn khôn giới dùng để phối hợp sử dụng, vậy liền dễ chịu. Bạch Nhược Yên gặp hắn tâm động, một phát bắt được tay của hắn, đem hắn lôi trở lại vừa rồi cùng Cương Thi xoay cổ tay về trước. Nàng cũng ngồi chồm hổm trên mặt đất, trực tiếp đem khuỷu tay hướng trên ghế một đặt, cười nói, chúng ta bắt đầu đi. Trên sân khấu, Lôi Viễn sắc mặt lúc thì đỏ một trận đen, hai mắt đều muốn phun ra lửa. Hắn yêu dấu Nhược Yên lúc này vậy mà cùng người khác tay trong tay. Lục Trường Sinh rất mẫn cảm chú ý tới Lôi Viễn cảm xúc biến hóa, mười phần ác thú vị cười nhạo nói, cái kia heo, ngươi không phải là ghen chứ? Hắc hắc, muội muội ta cùng người khác vịn cái cổ tay, ngươi thì không chịu nổi. Lôi Viễn trên ngực bên dưới chập trùng, khuôn mặt đen cùng đáy nổi giống như, nhưng lại không thể cãi lại, chỉ có thể một đôi mắt nhìn chằm chằm Hứa Phàm, hận không thể ánh mắt biến thành đao, ở trên người hắn đâm hơn ngàn vạn lần. Hứa Phàm bị Bạch Nhược Yên ngạnh sinh sinh đặt tại trên ghế xoay cổ tay, hắn không nghĩ tới nhiều dây dưa, thầm nghĩ, tốt à, tiểu cô nương, hôm nay ca liền cho ngươi học một khóa, để cho ngươi biết cái gì gọi là tự rước lấy đủ. Hắn trực tiếp đem lực lượng điều chỉnh đến 3000 cân, trong tay vừa dùng lực liền đem Bạch Nhược Yên cánh tay đè xuống. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là, Bạch Nhược Yên trên cánh tay đột nhiên truyền đến một cỗ cự lực, ngạnh sinh sinh đem hắn cánh tay lại cho bị thẳng. Cái này một cỗ cự lực tới không hiểu đâu. Hứa Phàm có thể cảm nhận được, hai người tuổi trò dưới băng ghế đá, không có nhận một tia áp bách. Nói cách khác, Bạch Nhược Yên hoàn toàn là chỉ bằng vào cánh tay bắp thịt lực lượng, lăng không ổn định hắn, không có mượn nhờ một tia băng ghế đá lực cản. Hứa Phàm sợ ngây người, lại nhìn Bạch Nhược Yên, trên mặt không có chút nào phát lực thần sắc, ngược lại là lộ ra hai viên răng nhỏ nhọn, cho Hứa Phàm một cái tươi cười đắc ý nàng cười nhẹ nhàng nói ra, ngươi thắng, ta liền đem chức nhận cho ngươi, ngươi thua, nhưng phải đem cái kia bình vị cho ta. Hứa Phàm trong tay khí lực dần dần gia tăng, có chút buồn bực hỏi, ngươi muốn bình vị làm cái gì? Bạch Nhược Yên mười phần dí dỏm hướng hắn thẻ lưỡi, làm cái mặt quỷ, nói ra, ta quỷ thứ này, trừ người Mao gia, không ai dám cầm, ngươi nhất định là người xấu. Ta chính là muốn thắng bên dưới ngươi cái này bình quỷ, còn cho tiểu đạo sĩ. Mẹ nó, nguyên lai là cố ý đến giảo cục. Tốt, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì là vô địch. Hứa Phàm lại không lưu thủ, trong tay lực lượng cấp tốc tiêu thăng. 5000 cân, 6000 cân, 7000 cân. Bạch Nhược Yên cánh tay lại còn là không nhúc nhích tí nào. Hứa Phàm đều sợ ngây người, nhìn đối phương cái này thân thể gầy yếu, hoàn toàn không giống như là có khí lực lớn như vậy người a, đây cũng quá quỷ dị đi. Mặc dù không thể vặn Bạch Nhược Yên, nhưng đối phương rõ ràng rất cố hết sức, nụ cười trên mặt biến mất, trong mắt có vẻ kinh ngạc, răng cắn đến keo kẹt rung động. Đợi khí lực tăng tới 8000 cân. Bạch Nhược Yên rốt cục không chịu nổi, cánh tay ngã xuống. Hứa Phàm trong lòng vui mừng, tốt, thắng. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác mình thân thể chợt nhẹ, cả người tựa như là biến thành một cái khinh khí cầu, hai chân cách mặt đất, vậy mà bay lên, thân thể bị Bạch Nhược Yên nhẹ nhõm văng ra ngoài. Thân thể của hắn nhẹ tựa như giấy một dạng, vượt qua đám người, nổi lên sân khấu, sau đó đột nhiên khôi phục trọng lượng, thân thể tựa như bị rót trì một dạng, vậy mà lại nặng gấp 10 lần, nặng nề mà ngã ở chính giữa sân khấu. Bất thình lình biến hóa, để hắn hào trở tay không kịp, trong ngực cất bình quỷ đùng một tiếng, ngã nát bấy. Bên trong đường tà quỷ, bị yến hội đến chiếu sạng, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tan thành mây khói. Hứa Phàm đều sợ ngây người, tình huống như thế nào? Vì cái gì thân thể của ta chợt nặng chợt nhẹ? Hắn đứng lên, trên dưới kiểm tra, lại phát hiện thể trọng lại khôi phục bình thường. Xa xa Khoát Nha Tử nhìn thấy bình quỷ rất bể, thập phần vui vẻ, gật gù đắc ý nói ra, nhị phẩm phi tiên cốt có thể điều khiển trọng lực. Quả nhiên danh bất hư truyền. Vị tỷ tỷ này, Khoát Nha Tử cảm ơn ngươi. Điều khiển trọng lực. Hứa Phàm trong lòng giật mình, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Bạch Nhược Yên như vậy gầy yếu, lại có thể sử dụng khí lực lớn như vậy. Nguyên lai là bằng vào đối với trọng lực điều khiển, mới đạt tới cự lực hiệu quả. Hứa Phàm nhìn xem trên mặt đất bị ngã cái nát bấy bình quỷ, lập tức lên cơn giận dữ, nổi giận, giận không kềm được, đánh hắn đi vào thế giới này lên, liền không có tức giận như vậy qua. Hắn chẳng qua là muốn cùng Mai Tư Noãn đêm động phòng hoa chúc mà thôi, chẳng qua là nghĩ hết một cái trượng phu ứng tận chức trách mà thôi, làm sao lại khó như vậy đâu. Hắn phiền toái gì đều không muốn gây, thậm chí rất thẳng thắn, trước mặt mọi người muốn tới bình quỷ. Ngay cả chủ trì yến hội Mai Lộc Vân đều vẫn không có mở ra miệng. Ngươi Bạch Nhược Yên đây tính toán là cái gì đồ vật? Dựa vào cái gì muốn nhảy ra làm rối? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Hứa Phàm răng cắn đến lạc băng rung động, nước nợ cũng hỏng mắng, Bạch Nhược Yên. Tà cam ni nương. Một tiếng này giận mắng, có thể nói là kinh ngạc toàn trường, tất cả mọi người ngây dại. Mai Lộc Vân đầu ông một cái, kém chút ngất đi, Vạn Yêu Hải tiểu công chúa cũng là ngươi có thể mắng. Còn mắng thô tục như vậy. Hắn sắc khóc, trong lòng oán trách không chỉ, ta thân là trưởng lão, đối mặt Lôi Viễn cùng Lục trưởng sinh cố tình gây sự, còn ẩn nhẫn lại. Ngươi chỉ là một cái dược nô, liền không thể nhịn một chút. Mai Lộc Vân là hối hận không thôi. Từ nhìn thấy Hứa Phàm cùng Cương Thi xoay cổ tay lúc, hắn liền muốn ngăn lại. Bất quá gặp trên sân khấu Lôi Viễn cùng Lục Trường Sinh một mặt an quả đáng bộ dáng, hắn ẩn ẩn cảm giác có chút giải hận, hai người các ngươi không phải bợ à, không phải không coi ai ra gì muốn tỉ võ trợ hứng à, đáng tiếc mọi người không thích xem các ngươi, liền thích xem cùng Cương Thi xoay cổ tay. Đúng là có loại tâm lý này, mới cho phép Hứa Phàm tự do phát huy. Không nghĩ tới, Hứa Phàm vậy mà bị thắng. Càng không nghĩ tới, Bạch Nhược Yên lại đột nhiên giết đi ra. Hứa Phàm một tiếng này mắng, đem Bạch Nhược Yên cho mắng trợn tròn mắt, nàng sống lớn như vậy, liền không có người dám mắng qua nàng, càng đừng đề cập là loại này mắng mẹ. Sắc mặt nàng âm trầm đáng sợ, khoát tay liền muốn đối với Hứa Phàm phóng đại chiêu, có thể cánh tay này vừa nâng lên, lại không nghe sai khiến mềm nhũn xuống dưới. Nàng đã cảm thấy thân thể mệt mỏi không gì sánh được, một chút khí lực đều không sử ra được. Đúng là tại cùng Hứa Phàm xoay cổ tay lúc, dùng sức quá độ, kiệt lực. Nàng tức giận hô hô cao giọng quát, "Lục Trường Sinh, đánh cho ta hắn." Lục Trường Sinh cũng bị Hứa Phàm chửi mẹ cho sợ ngây người, nghe được Bạch Nhược Yên hiệu lệnh, lập tức huy quyền hướng phía Hứa Phàm đánh tới. Hứa Phàm lên cơn giận dữ, đã mất đi lý trí, gặp hắn đánh tới, thân thể về sau vừa rút lui, nhấc chân đâm tại Lục Trường Sinh bên hông, sau đó tay trái bắt hắn lại cổ tay, hướng không trung như thế đưa tới. Chỉ gặp Lục Trường Sinh thân thể, tựa như cái đại phong xa trên không trung dạo qua một vòng, sau đó hung hăng ném xuống đất, cái cằm chạm đất, ngã chó đập cước, răng cửa đều là bay. Chương 228, Hành Hung Tiểu Yêu Vương. Chương 228, Hành Hung Tiểu Yêu Vương. Trong hội trường người gần như đồng thời che miệng lại, có chút nữ tử nhịn không được nghẹn ngào gào lên đứng lên, ai cũng không nghĩ tới, Lục Trường Sinh sẽ bị người ngã chó đập cước. Mấu chốt là hình ảnh này mười phần không hài hòa, Lục Trường Sinh khí thế hung hăng nhào về phía Hứa Phàm, kết quả người ta hời hợt một chiêu đem hắn quật ngã. Cảm giác tựa như một đầu mãnh hổ chạy vội thời khắc, bị một con kiến rôi ra chân sau vấp bay. Lục Trường Sinh chính mình cũng ngộng, vừa rồi Hứa Phàm sử dụng chiêu thức chính là tá lực đả lực, tứ lạng bạt thiên cân chi pháp. Hắn cảm thấy mình tựa như là thuận đối phương khí lực dạo qua một vòng, ngay sau đó liền ném xuống đất. Hắn đứng lên, vo động cái cằm, đập rơi răng vừa dài đi ra. Ngẩng đầu một cái, đã thấy Hứa Phàm nắm đấm như bạo vũ lê hoa, đổ ập xuống đánh tới. Hắn đưa tay chống đỡ, nhưng căn bản không phải là đối thủ. Hứa Phàm thịnh nộ mà đến, nhưng cũng vẫn còn tồn tại một tia lý trí, chưa dám thi triển toàn lực, hơn 8000 cân khí lực nếu là tùy ý hiện lộ, tuyệt đối sẽ rước lấy phiền phức. Hắn đem lực lượng khống chế tại 4000 cân tả hữu. Đối phó Lục Trường Sinh, 4000 cân lực lượng đầy đủ. Tại Xích Thủ Chiến Thần gia trì bên dưới, chiêu thức của hắn liên miên bất tuyệt. Bạch Sa Nôn Tâm, Đáy Biển Mỏ Kim, Con Khỉ Hải Đảo, Thanh Long Lấy Đôi. Chiêu chiêu đều phiêu giật thoải mái, linh động đến cực điểm, mà lại chiêu chiêu đều đánh vào chỗ yếu hại. Lục Trường Sinh liền nghe trên người mình phát ra khanh khách nhảy nhảy liên miên bất tuyệt xương cốt đứt gãy âm thanh, cả người tựa như trên tất cá, chỉ có thể vừa đi vừa về búng ra, lại không hề có lực hoàn thủ. Mai Lộc Vân quá sợ hãi, tiểu yêu vương bị đánh, cái này còn cao đến đâu? Đang muốn mở miệng ngăn lại, tay áo lại bị người giật một chút. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Linh Hạc đang đứng bên cạnh hắn. Linh Hạc một mực ngồi tiếp một đám người đời trước ngồi tại nơi hẻo lánh trên một cái bàn tròn, bọn hắn là không muốn quấy rầy người tuổi trẻ hào hứng, dù sao yến hội này là vì người trẻ tuổi giao lưu chi dụng. Hắn nuốt dâu cười nói, đừng lo lắng, để bọn hắn lại đánh một hồi, nếu tiểu yêu này Vương ưa thích luận võ trợ hứng, chúng ta liền để hắn đánh cái đủ. Mai Lộc Vân biết Linh Hạc đây là đối với Lục Trường Sinh lòng có bất mãn, muốn nhìn hắn bị đánh. Nhưng Hứa Phạm vậy ngay cả chiêu chí mạng, nhìn trong lòng người bỡ ngỡ, hắn thật sự là sợ sệt đánh ra sự tình đến, do dự nói, như vậy không tốt đâu. Vạn nhất xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Ta nhìn Dương Sinh khí lực cũng không bình thường nha. Không chỉ là khí lực không tầm thường, chiêu thức kia cũng là tuấn rất à, thật gọi người cảnh đẹp ý vui nha. Linh Hạc nhìn không chuyển mắt chăm chú vào trên này, nhìn Hứa Phạm hành hung Lục Trường Sinh, chỉ cảm thấy thoải mái không gì sánh được, hắn cười nói, ngươi yên tâm. Tiểu yêu kia vương thế nhưng là tứ phẩm trưởng sinh cốt thủ đoạn tấn công như thế này, còn muốn không được hắn tính mệnh. Vừa dứt lời, chỉ thấy Hứa Phạm dò xét hai ngón tay cắm vào Lục Trường Sinh phía sau lưng bên trong, dùng sức kéo một cái, đúng là đem hắn xương cổ sống cho túm đi ra. Ai u! Linh Hạc kinh hô một tiếng, quá sợ hãi, nếu là Hứa Phạm đem Lục Trường Sinh dị cốt cho lôi ra ngoài, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Hắn hất lên phất trần liền muốn xuất thủ cứu người, đã thấy Lục Trường Sinh trong thân thể đột nhiên tuôn ra đại lượng màu xanh lá nguyên khí, đem Hứa Phạm trấn khai. Lục Trường Sinh gión mũi chân, cấp tốc triệt thoái phía sau kéo khoảng cách, đến sân khấu biên giới chỗ, hai tay vỗ, sau lưng lập tức ngưng tụ ra một tòa to lớn linh tuyển pháp tướng, chỉ ở trong nháy mắt, hắn vết thương cả người liền toàn bộ khép lại. A, còn tốt gặp một màn này, Linh Hạc nhẹ nhàng thở ra, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, ta đã nói rồi, chỉ dựa vào công phu quyền cước, đánh không chết Lục Trường Sinh. Hắn gặp Lục Trường Sinh vận dụng nguyên khí, lại sợ Hứa Phàm ăn thiệt thòi, cao giọng hô, Dương Sinh, tiến hội này trên sân khấu, chỉ là luận võ trợ hứng mà thôi, ngươi cũng không thể vận dụng nguyên khí a. Lời này, công khai là đang nhắc nhở Hứa Phàm, trên thực tế là tại khuyên bảo Lục Trường Sinh. Linh Hạc nhìn rất rõ ràng, chỉ cần không sử dụng nguyên khí, chỉ bằng vào công phu quyền cước, Hứa Phàm đánh Lục Trường Sinh liền cùng đánh con một dạng. Hứa Phàm ngầm hiểu, cất cao giọng nói, trưởng lão yên tâm, cùng loại này bất nhập lưu mặt hàng đánh, còn không cần ta vận dụng nguyên khí. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, lập tức nghị luận ầm ĩ người kia là ai nha. Thật cuồng, thật là lợi hại nha. Linh Hạc trưởng lão giống như gọi hắn Dương Sinh. Dương Sinh, Ngụy Thiên Thường đồ đệ. A, là hắn. Ta nhớ được hắn mới 16 tuổi nha. Oanh La vốn là ngồi tại Mai Lộc Vân bên người, Linh Hạc cùng Mai Lộc Vân nói chuyện, nàng tất cả đều nghe được, có chút kinh ngạc hỏi, trưởng lão, trên đài vị này là Vạn Độc Quật thiếu chủ nhân, Dương Sinh công tử. Linh Hạc vuốt râu gật đầu, không sai, hắn hiện tại là ta Mai gia người ở rể. Oanh La đối với Hứa Phàm vật lộn lúc tuấn thiếu dáng người mười phần hâm mộ. Đánh quá đẹp, một chiêu kia một thức, nước chảy mây trôi, gọi người cảnh đẹp ý vui. Nàng tán thán nói, tốt tuấn thân thủ. Quyền cước này công phu đã đạt đến hóa cảnh, cận thân bắt đầu, chỉ sợ không người là đối thủ của hắn nha. Hắn là cảnh giới gì? Ách Linh Hạc có chút xấu hổ. Ho khan hai tiếng, bây giờ nói không ra một trận cảnh giới bốn chữ này, hồi đáp, trước kia cũng là biến đổi cảnh giới, bất quá dị cốt bại hoại, thực lực bây giờ không bằng trước đó. Cái này hoàn toàn là sợ rơi mặt mũi, tại nói bậy. Vành Lang nghe vậy, cảm khái nói, ta cũng đã được nghe nói. Dương Sinh công tử xương cốt bại hoại, cần ngày từng bách độc mới có thể vững chắc. Thân thủ như thế, nếu là bởi vì xương cốt bại hoại, thực lực bị hao tổn, thật sự là thật là đáng tiếc. Linh Hạc cùng Mai Lộc Vân nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên cùng một cái suy nghĩ, phải đem Dương Sinh cái này dị cốt bại hoại bệnh cho trị một chút nha. Không phải vậy có như thế thân thủ, đình trệ tại một trận cảnh giới, thật sự là phung phí của trời. Trên sân khấu, Lục Trường Sinh nghe được Hứa Phàm cuồng vọng nói như vậy, trong lòng giận lên. Hắn bạn yêu hải cho tới bây giờ không có bị người nhìn như vậy không dậy nổi qua. Hôm nay nếu là không đem chàng tử tìm trở về, chờ trở lại bạn yêu hải, chỉ sợ là muốn bị hắn cái kia 13 vị nghĩa phụ đè xuống đất hành hung. Thế nhưng là, không sử dụng nguyên khí, căn bản đánh không lại nha, xương cổ sống đều bị người ta rút, quá mẹ nó hung ác. Bạch Nhược Yên đã sớm xem hiểu tình thế, nàng tính ra Hứa Phàm lực lượng tại 6000 cân tả hữu, lực lượng này không phải Lục Trường Sinh có thể so sánh, nhìn lại đối phương chiêu thức, càng là so Lục Trường Sinh cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc. Đánh như thế nào đều là thua, trang tử là không tìm về được. Cũng để Vạn Yêu Hải mất mặt, nếu như không để cho Lôi ra đi theo Vạn Yêu Hải đồng loạt mất mặt. Nàng cao giọng hô, Lôi Viễn, ngươi cũng xuất thủ, giúp Lục Trường Sinh đồng loạt đánh hắn, đánh thắng, về sau ở trước mặt ta, cũng không cần che mặt. Lôi Viễn trong lòng cũng phạm sợ hãi, thật sự là Hứa Phàm quá khỏe khoắn, nhất là túm ra Lục Trường Sinh xương cổ sống hành vi, để hắn phía sau lưng phát lạnh. Hắn đã âm thầm khuyên bảo chính mình, tuyệt đối không thể cùng là địch. Nhưng Bạch Nhược Yên lời nói, tựa như một châm thuốc kích thích, trong nháy mắt đem hắn điểm bạo. Để hắn đã mất đi lý trí, như Yên gọi ta tên. Nàng trước kia đều gọi ta heo, nàng rốt cục gọi ta tên, quá tốt rồi, hắn thân thể vặn một cái, chính là nhất chiêu thiết sơn dựa vào, thân thể như gấu, hướng phía Hứa Phàm đụng tới. Hứa Phàm thấy thế, không chút nào hoảng, lấy bất biến ứng và biến, chỉ đợi đối phương tới gần. Hắn thấy Lôi Viễn thân thủ lô mang chỉ độn, trăm ngàn chỗ hở. Đợi kỳ trùng đến trước người, hắn nâng lên một cước vươn hướng không trùng, như chiến phủ từ trên trời đánh xuống. Một cước này chính đá vào Lôi Viễn đỉnh đầu, chỉ nghe đông một tiếng giòn vang, tựa như trung minh chi âm, Lôi Viễn đầu rủ xuống, phù phù một tiếng, quỳ gối Hứa Phàm trước người. Hai gối sử, đem sân khấu ném ra hai cái hố sâu. Chương 229, treo lên đánh Lôi Viễn chương 229, treo lên đánh Lôi Viễn một màn này so Lục Trường Sinh bị ngã chó đớp cứt còn muốn qua trường, đường đường Lôi Đế chi tử vậy mà quỳ gối trên này, nếu là truyền đi, muôn kêu thiên hạ người đều ngoác mồm kinh ngạc. Hứa Phàm một cước này là đập vào Lôi Viễn huyệt bách hội bên trên, đây chính là Tử Việt. Tử Việt bị thương nặng, mặc dù có kim cương cốt hộ thể, cũng khó có thể tiếp nhận. Lôi Viễn đầu ông một chút, mắt tối sầm lại, lập tức liền ngất. Hứa Phàm rất kinh ngạc, Lôi Viễn thân thể tựa như cái cục sắt, một cước này vô xuống, kém chút đem xương đùi của chính mình cho đánh gãy. Cựu bất tồi chỉ có thể để hắn chín cái cuối không thể phá bỡ. Thân thể những bộ vị khác hay là lại nhận tổn thương. Cùng Lôi Viễn đánh, nhất định phải cải biến phương thức chiến đấu, cứng đối cứng, chính hắn cũng gánh không được. Hứa Phàm không muốn cho Lôi Viễn hoàn thủ cơ hội. Một bộ liên chiêu, chuồn chuồn lướt nước bình thường đánh tới, cũng không dùng quá lớn khí lực, chỉ là vì tìm kiếm Lôi Viễn nhược điểm. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, Lôi Viễn chỗ cổ không hề giống thân thể địa phương khác như thế cứng rắn, nơi này là đột phá khẩu. Hắn trực tiếp đem lực lượng tiêu thăng đến 6000 cân, một cái đá ngang, lắp tại Lôi Viễn trên cổ. Đông. Lôi Viễn cả người cũng bay ra ngoài, trực tiếp từ sân khấu bay đến xa hơn 10 thước ghế chính, thân thể chính đánh tới hướng Oanh La công chúa. Linh Hạc hơi buông tay, thiên ti phất trần sinh trường tốt, trong nháy mắt liền đem Lôi Viễn thân thể bao trùm, đã ngừng lại hắn va chạm tình thế, sau đó biến nặng thành nhẹ nhàng, đem nó đặt ở trên mặt đất. Rút lui phất trần một kiểm tra. Lôi Viễn triệt để hôn mê, cổ vặn bẹo thành một cái kỳ quái tư thế, tựa hồ là gây mất. Linh Hạc tranh thủ thời gian cho hắn cho ăn xuống mấy viên đan dược, kiểm tra một phen, phát hiện nó tính mệnh vẫn còn tồn tại đằng sau, nhẹ nhàng thở ra. Hắn từ trong phất trần lấy xuống một cây tiên tia, bắn vào sàn nhà, trong miệng nói lẩm bẩm, cây thai. Lập tức, cái kia tiên tia sinh trưởng, trưởng thành một gốc cây hoè, đem Lôi Viễn bao khỏa trong đó, điểm điểm sinh cơ từ cây hoè bên trong hiện lên, trị liệu Lôi Viễn thương thế. Linh Hạc trong lòng kinh ngạc, dương sinh đến cùng lớn bao nhiêu khí lực, có thể đem kim cương cốt đánh thành dạng này. Toàn bộ phòng yến hội lặng ngắt như tờ. Lôi Viễn bị đánh bay hình ảnh, thật sự là quá rung động. Hứa Phàm động tác như tơ lụa giống như thuận hoạt, không có chút nào đình trệ, một chuỗi tựa như tỉ bà búng ra giống như tiếng đánh đập vang lên, trong nháy mắt, Lôi Viễn thân thể liền bay ra ngoài. Từ đầu tới đuôi, Lôi Viễn đều không có hoàn thủ, hoàn toàn là bị làm bao cắt đánh. Ngắn ngủi yên lặng đằng sau, toàn bộ hội trường đều sôi trào. Quá, quá mạnh. Âm Sơn quốc hoàng tử mở to hai mắt nhìn, thanh âm đều run lên. Quá phiêu giật, quá đẹp rồi. Hắn làm sao mang theo mặt nạ nha, gọi hắn đem mặt nạ hái xuống, bản công chúa có thưởng. Xích Luyện quốc công chúa trong mắt dị sắc liên tục, tràn đầy hâm mộ chi sắc. Nàng bên cạnh hộ vệ đáp, truyền ngôn nói Dương Sinh công tử dị cốt bại hoại, là mặt mù nhọn, cho nên mới mang mặt nạ che lấp. Công chúa ngài hay là không nên quá chờ mong. A, là mặt mù nhọn. Vậy thì thôi vậy đi. Mai ra đây là nhặt được một món hời lớn nha, không nghĩ tới Ngụy Thiên Thường đồ đệ lợi hại như vậy. Đúng vậy a, lúc đầu Ngụy Thiên Thường chết, chúng ta còn tại nhìn Mai ra trò cười. Hiện tại đến xem, Dương Sinh công tử công phu quyền cước, rất có thể là thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Người nhà họ Hoắc sắc mặt rất khó coi, nhất là Hoắc Vũ Tình, ngón chân đều giữ chặt. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Dương Sinh sẽ như vậy lợi hại. Đây chính là Lôi Viễn, Lục Trường Sinh à, nói bọn hắn là Đông Diệu Thần Châu tiểu bá vương đều không đủ, lại bị Hứa Phàm dễ dàng như thế hành hung một trận. Thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hoắc Tầm cao mày nói, chỉ là công phu quyền cước mà thôi, đại biểu không là cái gì. Trương Thị do dự nói, cái kia 550,000 lượng bạc Hoắc Tầm rất cố chấp, Vũ Hiên còn không có tìm tới, ta một phân tiền cũng sẽ không bồi. Giải quyết Lôi Viễn, Hứa Phàm nhìn về phía Lục Trường Sinh, âm thanh lạnh lùng nói, còn đánh a? Lục Trường Sinh đầu lắc cùng chống lúc lắc bình thường, cười khổ nói, không đánh. Không đánh, ngươi là Dương Sinh công tử đúng không? Hứa Phàm gật đầu. Tốt, Lục Trường Sinh hướng hắn dựng thẳng lên cái ngón tay cái, nói ra, thế hệ tuổi trẻ có thể làm cho ta tin phục, không có mấy cái, ngươi xem như một trong số đó. Hứa Phàm lười nhác cùng hắn kết giao tình, quay đầu tìm kiếm tiểu đạo sĩ. Vinh quỷ rất bể, hắn lại muốn làm một cái. Nhưng mà, Khoác Nha Tử thừa dịp hắn đánh nhau công phu, mang theo các đại ca lặng lẽ rời đi. Hứa Phàm vẫn mất không gì sánh được, vừa nhìn về phía Bạch Nhược Yên. Bạch Nhược Yên hướng hắn thè lưỡi, lộ ra lời xin lỗi ý dáng tươi cười, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Toàn bộ thân thể tựa như một mảnh lông vũ, nhẹ nhàng bay lên sân khấu. Cái kia dáng người xinh đẹp, tựa như tiên nữ đằng vân. Hứa Phàm bị kinh diễm đến, trong lòng không khỏi khen, nhanh như cầu rồng, giống như dao long, khó trách gọi phi tiên cốt. Bạch Nhược Yên rơi vào trước người hắn, năm ngón tay nắm một vật, hướng hắn đưa tới, trong miệng nói ra, cho ngươi. Hứa Phàm không biết nàng muốn làm gì, không có đưa tay đón. Hắn đối với Bạch Nhược Yên là ôm lấy cực lớn ý, cũng rất kiêng kỵ thực lực của đối phương. Điều khiển trọng lực loại năng lực này, đặt ở kiếp trước trong phim ảnh thỏa thỏa đại ma vương nhân vật. Bạch Nhược Yên cười nói, đây chính là nhất phương càn khôn giới, ngươi xác định không cần a? Hứa Phàm nghe chút là càn khôn giới, tranh thủ thời gian duỗi tay, không cần thị phí. Bạch Nhược Yên liền đem chiếc nhẫn đặt tại Hứa Phàm trong lòng bàn tay, tràn đầy tò mò hướng hắn dò xét, dò hỏi, có thể hay không đem ngươi mặt nạ hái được, để cho ta nhìn một chút? Hứa Phàm, không có khả năng, ngươi còn thiếu ta một cái bình quỷ. Không cần nhỏ mọn như vậy thôi, nghiêm phòng tà quỷ là Đông Diệu Thần Châu trung luật, ngươi cầm bình quỷ sẽ chọc cho đến một thân phiền phức. Ta làm như vậy, thế nhưng là giúp ngươi một tay đâu? Hứa Phàm liếc mắt, phun ra bốn chữ, xen vào việc của người khác. Bạch Nhược Yên giống một con mèo nhỏ, hướng Hứa Phàm thử nha, nói ra, lần này xem như ta thua ngươi, lần sau tại Vạn Yêu Hải, liền không nhất định. Nàng hướng phía Lục Trường Sinh hô một câu, đi. Sau đó bay thẳng hạ sân khấu, rời đi. Lục Trường Sinh đầu tiên là hướng phía Mai Lộc Vân cùng anh La công chúa đi lễ, sau đó mới đuổi Bạch Nhược Yên mà đi, đi ngang qua Hứa Phàm bên người thời điểm, hướng hắn liền ôm quyền, ánh mắt sáng rực nói ra, chúng ta sau này còn gặp lại. Vạn Yêu Hải hai vị tiểu yêu vương cứ như vậy rời đi. Một bên khác, Lôi Viễn rất nhanh liền tỉnh lại, thương thế trên người hắn đã bị linh hạt chữa khỏi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, hắn là tuyệt không biết. Bất quá từ chung quanh trong tiếng nghị luận, hắn cũng có thể đánh giá ra chính mình là bị Hứa Phàm đánh một trận. Hắn không mặt mũi lại lưu lại, khí thế bùng hổ hướng Hứa Phàm hô: "Dương Sinh, chúng ta vạn yêu hải gặp. Đến lúc đó, ta sẽ khiêu chiến ngươi." "Nói đi, cũng đi." Hứa Phàm không hiểu ra sao, làm cái gì nha? Làm sao đều muốn tại vạn yêu hải cùng ta phân cao thấp đâu? Ai nói ta muốn đi vạn yêu hải? Hắn nhớ tới Đa Bảo đạo nhân Chu Hùng thiết mời, chẳng lẽ bọn hắn biết ta có thiết mời? "Hừ, lão tử không đi, các ngươi có thể làm khó dễ được ta." Chương 230, thân phận chuyển biến chương 230, thân phận chuyển biến Linh Hạc hướng phía Hứa Phàm khoát tay áo, ra hiệu hắn đi qua. Hứa Phàm hạ sân khấu, đến Linh Hạc trước người. Linh Hạc giới thiệu nói, vị này là Oanh La công chúa. Người tới gặp lễ. Lúc này Oanh La đã hái được mạng che mặt, nàng xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, tự có một cỗ nhẹ nhàng chi khí, da thịt kiều nộn, thần thái nhàn nhã, đảo đôi mắt đẹp, má đào mang cười, ngậm từ chưa nôn, khí như ưu lan, nói không hết cao quý động lòng người. Khí chất này cùng Hương Điệp biến Oanh La so, muốn đoan trang hảo phóng nhiều, cũng thành thục nhiều. Hứa Phàm thành thật thật đi lễ, trong lòng kinh ngạc, vốn cho rằng là cái nạo tiểu lọ ly, không nghĩ tới là cái chi tâm tỉ tỉ. Khó trách Mai Ngọc Thư sẽ thích. Oanh La hướng Hứa Phàm hạ thấp người đáp lễ, cười nói, công tử công phu quyền cước thật sự là gọi người mở mắt. Hứa Phàm khách khí nói, công chúa quá khen. Song phương khách sáo một phen. Vạn Yêu Hải cùng người của Lôi ra đi, tiến hội này còn phải tiếp tục nữa. Không có mấy vị này tiểu bá vương, tiến hội bên trong bầu không khí náo nhiệt nhiều, mọi người cũng có đề tài nói chuyện, hào hứng tăng vọt. Linh Hạc mang theo Hứa Phàm rời đi phòng yến hội, đi ra bên ngoài tra hỏi. Hỏi trước, ngươi muốn bình quỷ làm gì? Hứa Phàm nói chơi vui nha, cái kia thông suốt người môi giới nói, bình quỷ tựa như huyền ngọc pháp khí, có thể thi triển ra các loại chiêu thức. Ta muốn làm một cái nghiên cứu một chút. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, đáng tiếc bị cái kia Bạch Nhược Yên đánh nát. Linh Hạc gặp hắn lời nói bằng thẳng, không giống như là đang nói láo, dở khóc dở cười nói, tà quỷ chỉ có Mao gia có thể thúc đẩy, mặt khác các thế lực bắt được tà quỷ đều phải mau chóng diệt trừ. Đây là Đông Diệu Thần Châu công ước, Bạch Nhược Yên không đánh nát bình, chúng ta cũng sẽ đem nó tịch thu. Hứa Phàm trong lòng phẫn uất, mặt ngoài lại là nhẹ gật đầu. Linh Hạc lại hỏi, ngươi đến cùng lớn bao nhiêu khí lực? Hứa Phàm thuận miệng đáp, ta khí lực này phải xem trạng thái thân thể tốt, 3.000 cân 4.000 cân cũng là có. Trạng thái không tốt, tối đa cũng liền chừng 1.000 cân. Linh Hạc nghe được nhíu chặt mày, kinh ngạc nói, sức mạnh lớn nhỏ còn phải xem trạng thái. Ngươi trạng thái này chênh lệch cũng quá lớn đi. Ngươi không có tăng trưởng khí lực dị cốt, ở đâu ra khí lực lớn như vậy? Hứa Phàm đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, ta dị cốt bại hoại, tại huyền pháp trên tu hành lại khó có chỗ tinh tiến, cho nên sư phụ ta muốn ta tu luyện đoán thể vật lộn chi đạo. Ta thân thể này thế nhưng là trải qua các loại kỳ độc rèn luyện, so người bình thường muốn rắn chắc nhiều, khí lực cũng lớn rất nhiều. Mà lại, ta còn nếm qua Mai Ngọc Thư cho Long Tượng Đan. Long Tượng Đan? Linh Hạc con mắt trợn thật lớn, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ta nói sao, nguyên lai là có Long Tượng Đan gia trì. Không phải vậy coi như ngươi lại tối thể, có tối đa nhất hơn 2.000 cân khí lực liền cao nữa là. Hắn cười khổ nói, Mai Ngọc Thư thật đúng là để mắt ngươi, Long Tượng Đan loại thánh đan này, chính là trong kim điện tử đệ đều rất khó lăn lộn đến một viên, hắn vậy mà cho ngươi. Hứa Phàm trừng mắt, thái thượng, cũng không thể nói như vậy nha, rõ ràng là các ngươi chiếm tiện nghi, làm sao còn trả đũa. Linh Hạc có chút không nghĩ ra, làm sao chúng ta còn chiếm tiện nghi. Hứa Phàm nói cái kia Long Tượng Đan cũng không phải ta được không, là dùng một bài từ đổi. Mai Ngọc Thư là Oanh La công chúa chuẩn bị lễ vật, liền cùng ta bài ca này có quan hệ. Bài ca này vừa ra tay, Oanh La công chúa tiện tay đến bắt giữ. Hắn một bộ ngươi không hiểu dáng vẻ, ta cho ngươi biết, bài ca này đổi một viên Long Tượng Đan là các ngươi kiếm lợi lớn. Linh Hạc dở khóc dở cười, hắn nhớ tới Hứa Phàm bài kia Tuyết Lung Sa Mai nếu là dùng bài ca này đến đổi một viên Long Tượng Đan, Mai gia tuyệt đối là nguyện ý Tuyết Lung Sa Mai xem như đem hoa mai viết đến cực hạn, cho Mai gia thật to mặt dài. Mai gia không nhất định có thể trải qua ngàn đời, bài ca này là tuyệt đối có thể lưu danh thiên cổ. Bây giờ Mai gia 24 trong điện, nhà nào trong điện không có phủ lên Tuyết Lung Sa Mai đều sẽ cảm giác đến thiếu chút gì. Linh Hạc có chút chờ mong Hứa Phàm từ mới, hắn cười nói, cái gì nhà ngươi nhà ta, ngươi bây giờ cũng là Mai gia người, ta là một nhà. Hôm nay biểu hiện rất tốt, cho Mai gia tăng uy phong, trở về có thể hướng gia chủ lấy thưởng. Ngươi đem tay cho ta. Hứa Phàm còn tưởng rằng Linh Hạc muốn khen thưởng hắn, đem bàn tay tới. Không nghĩ tới Linh Hạc lại một thanh bóp lấy mạch đập của hắn, độ nhập một cỗ huyền khí đem hắn trong trong ngoài ngoài đều kiểm tra một lần. Hứa Phàm giật nảy mình, không biết Linh Hạc muốn làm gì. Linh Hạc vuốt râu, trầm ngâm nói, hai hợp cảnh giới. Cảnh giới của ngươi tăng lên. Lần trước Mai gia kiểm tra Hứa Phàm thân thể lúc, là tại kho thuốc mất trộm đằng sau, lúc đó Hứa Phàm là ba nhất định cảnh giới, bị đã kiểm tra đằng sau, nhược tiểu giả tượng đem thực lực ngụy trang thành một trận cảnh giới. Bây giờ hắn đã là tiểu viên mãn cảnh giới, cho nên nhược tiểu giả tượng ngụy trang sau cảnh giới, so trước đó tăng lên cấp 1, biến thành hai hợp cảnh giới. Hứa Phàm cân nhắc ngôn ngữ, cẩn thận từng ly từng tí trả lời, gần nhất, ta dị cốt bại hoại tình huống giống như đình chỉ, cho nên huyền khí lại tăng một chút, ta liền tấn thăng đến hai hợp cảnh giới. Linh Hạc một mực tại kiểm tra trong cơ thể hắn tình huống, chậm rãi gật đầu, nếu mày nói ra, ngươi cái này dị cốt bại hoại triệu chứng xác thực đã ngừng lại, ta cảm thấy ngươi bệnh này hẳn là có thể trị. Như vậy đi, ta từ trên người ngươi phá chút một xương, mang về tìm các đan sư nghiên cứu một chút, không chừng có thể lịch chuyển ngươi dị cốt tình huống. Hứa Phàm nghe chút lời này, rất là kinh hỉ, vội vàng trả lời, phá đi, phá đi. Nhiều phá điểm. Linh Hạc liền tại tay hắn trên lưng mở cái miệng, trà sát điểm bổ xương đi ra, lại cho hắn một viên ngôi xương đan, nói ra, tốt, trở về chờ tin tức đi. Các loại chế định ra phương án trị liệu, ta thông báo tiếp ngươi. Linh Hạc còn muốn bảo hộ yến hội an toàn, để Hứa Phạm tự tiện. Hứa Phạm phát hiện, Mai gia bọn này cao tầng đối với thân phận cực kỳ coi trọng. Bọn hắn đối với Minh Vũ bên trong dược nôn là cực điểm bốc lột, xem nó sinh mệnh như sâu kiến. Nhưng là đối bọn hắn chỗ công nhận người một nhà lại là cực kỳ khoan hậu. Cũng tỉ như, lúc trước Hứa Phạm từ Hoắc gia đe dọa 600,000 lượng bạc ròng. Linh Hạc trưởng lão cho tới bây giờ đều không có nói qua Mai gia muốn từ trong đó rút thành. Một mực là cam đoan sẽ giúp hắn muốn trở về. Mặt khác, vừa rồi Bạch Nhược Yên cho hắn một viên nhất phương càn khôn giới, thứ này cực kỳ hi hữu, có tiền mà không mua được. Linh Hạc cũng không chút nào ngấp nghé. Trái lại Hứa Phạm vừa bị giáng chức nhập Minh Vũ lúc, Mai Nghi Niên thân là gia chủ, tự mình động thủ đem hắn trên người bảo bối lột sạch sẽ. Tướng ăn khó coi như vậy, tất cả đều là bởi vì Hứa Phạm thân phận vấn đề. Hiện tại, Mai gia đối đại Hứa Phạm là người mình, thậm chí vẫn lấy làm kiêu ngạo. Loại chuyển biến này, cùng Hứa Phạm hiện ra thi từ tạo nghệ cùng công phu quyền cước có quan hệ. Nhưng nguyên nhân căn bản nhất, hay là bởi vì trên lưng hắn có Ngọc Nô Công. Thật ứng với Mai Ngọc Thư câu nói kia, Ngọc Nô Công là kiếm hai lưỡi, mặc dù là một đạo công xiềng, lại có thể để Mai gia đối với ngươi yên tâm. Hắn nhìn đồng hồ, đã là giờ tuất, hắn liền đi thành Bắc Mai gia khách sạn. Ở bên trong ở một đêm, sáng sớm hôm sau, hắn liền theo Mai gia đội xe, quay trở về Dương Vũ Sơn. Chương 231, Địa Tạng Vương chương 231, Địa Tạng Vương về đến nhà đằng sau, Hứa Phạm bất ức. Hắn nghĩ tới bình vị sự tình, trong lòng liền khó chịu. Nhất là Mai Tư Noãn ban đêm cách chăn mền ôm hắn thời điểm, để hắn cảm nhận được lớn lao khuất đủ. Tiếp xuống nửa tháng, hắn qua rất điệu thấp. Đại Chu hủy diệt Mai gia kế hoạch tựa hồ không cần hắn tham dự, cho tới nay cũng không có tin tức mới truyền đạt cho hắn. Trong khoảng thời gian này nước mưa sung túc, Hứa Phạm thử nghiệm dựa vào chính mình tu luyện đột phá biến đổi cảnh giới. Đáng tiếc là trước đó cảnh giới đều dựa vào dược tề tăng lên, không người chỉ điểm, hắn hoàn toàn sợ không tới tu luyện đường tắt. Càng nghĩ có thể tăng thực lực lên biện pháp chỉ có hai loại, một loại là tu luyện huyền vũ kỹ, một loại khác là sử dụng thập tự tâm miêu thuật khống chế một nhóm trung thành tuyệt đối nô bộc. Thương Điệp đưa cho hắn tứ phẩm huyền ngọc pháp khí Hắc Cương Yến Xí Trạm cho hắn dẫn dắt, để hắn nghĩ ra một loại lực sát thương to lớn hình thức chiến đấu, hỏa lực áp chế. Hắc Cương Yến Xí Trạm có thể phóng xuất ra một đạo dài hơn một trượng yến xí hình dạng huyền khí lưỡi dao, uy lực lớn kinh người, đánh vào trên mặt đất có thể bắn vào mặt đất chừng 20 thước. Cái này huyền vũ kỹ tương đương với một cái nhị biến cảnh giới dị cốt người một kích toàn lực. Mỗi thi triển một lần tiêu hao huyền khí, là Hứa Phàm thể nội huyền khí số lượng gấp hai nhiều. Chứa đầy huyền khí Hắc Cương Yến Xí Trạm huyền ngọc pháp khí, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần. Mà lại mỗi lần sử dụng đều phải đem chính mình huyền khí rót vào trong pháp khí thôi động nó vận hành. Không đến hai hợp cảnh giới, thậm chí không cách nào thôi động nên huyền ngọc pháp khí. Hứa Phàm đối với nó đánh giá là sử dụng điều kiện hà khắc, nhưng uy lực lớn kinh người. Nếu như có thể nhiều người thể sạng, địa thảm thức anh tạng, cho dù là thái thượng trưởng lao tới cũng phải tránh né mũi nhọn. Cái này huyền ngọc pháp khí tài liệu luyện chế vô cùng đơn giản, chỉ có màu đen huyền huyền thảo, màu vàng huyền huyền thảo, huyền ngọc, rất thích hợp đại lượng luyện chế. Hứa Phàm liền sinh ra bồi dưỡng một chi đen yến đội vũ trang ý nghĩ, chính là dùng thập tự tâm miêu thuật khống chế hàng trăm hàng ngàn hai hợp cảnh giới dược nô, sau đó cho mỗi cá nhân đều phối hợp Hắc Cương Yến Xí Trạm. Đến lúc đó, Đại Chu hủy diệt Mai gia lúc, Hứa Phàm nội tình ứng bên ngoài hợp, tại Minh U bên trong làm bạo động. Gặp được đến đây trấn áp trưởng lão, chấp sự trực tiếp mệnh lệnh đen yến đội vũ trang thôi động Hắc Cương Yến Xí Trạm đến một vòng tề sạc. Hàng trăm hàng ngàn đạo yến xí chém đánh đi ra, trưởng lão nào chấp sự có thể gánh vác được. Bất quá, muốn ở trên ngàn người trên thân đều gieo xuống tâm neo, cũng không dễ dàng. Hứa Phàm vô kế khả thi thời khắc, Mai gia lại là cho hắn cung cấp một cái cực tiện lợi điều kiện. Hắn tại tiếp phong yến bên trên đánh bại Lục Trường Sinh cùng Lôi Viễn sự tình, lưu truyền sôi sùng sục, để Mai gia mặt mũi phóng đại. Mai Nghi Niên liền thưởng hắn một cái chợ đen giám sát chức vị, để hắn giám thị ba tầng dưới chợ đen, phối hợp Mai Sơn trưởng lão tra rõ ma côn danh sách bên trong dược nô. Cái này cho Hứa Phàm cung cấp cực lớn tiện lợi, hắn ban ngày tu luyện huyền vũ kỹ, nghiên cứu thi tử. Ban đêm ngay tại trong chợ đen pha án, hắn tại Tử Vân lâu mở cái mướn phòng, dựa theo ma côn danh sách, mỗi 10 người một tổ đem người gọi vào trong phòng chung, thi triển địa ngục ma đồng đem người làm hỏng mất, sau đó lại dùng thập tự tâm miêu thuật khống chế lại. Ba tầng dưới 200,000 dược nô bên trong, tổng cộng có 120 người tới tiểu viên mãn cảnh giới, tiểu viên mãn cảnh giới người, hắn tạm thời không cách nào khống chế, 600 người đạt tới ba nhất định cảnh giới, 3,700 người đạt tới hai hợp cảnh giới. Hứa Phạm dùng nửa tháng thời gian, đem ba nhất định cảnh giới cùng hai hợp cảnh giới người, tổng cộng 4,300 người, thu sạch vì nô bộc. Quá trình này, tiến hành ngoài ý liệu nhẹ nhõm. Mới đầu, hắn đem người gọi tiến mướn phòng bí mật thẩm vấn hành vi, đưa tới Mai Sơn hoài nghi. Tự mình tìm tới hắn, hỏi thăm hắn đến cùng ở bên trong chơi đùa cái gì. Hứa Phạm liền trả lời nói hắn bạn độc quật có đặc thù thẩm vấn thủ đoạn, xem như một loại độc môn bí thuật, không tiện hướng người ngoài biểu hiện ra. Thẩm ba ngày, Hứa Phạm giao ra một phần ma côn vẽ Mai gia bản đồ địa hình. Nói là một vị tên là Hàn Lê Dược Nô tư tàng. Vị này tên là Hàn Lê Dược Nô, thật đúng là ma côn đồng đảng, Hứa Phạm dụng tâm neo thuật đem nó khống chế sau, hắn mới thừa nhận. Người này biết rất nhiều ma côn như phản bí mật. Hứa Phạm liền đem người cùng địa đồ đồng loạt giao cho Mai Sơn. Mai Sơn vừa nhìn thấy địa đồ, trợn cả mắt lên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới ma côn vậy mà có thể đem Minh Vũ bản đồ địa hình vẽ đến như vậy kỹ càng tình trạng. Lúc trước, ma côn đền tội, nó thủ hạ khai ra có một tấm Minh Vũ bản đồ địa hình chẳng biết đi đâu. Mai Sơn bỏ ra khí lực thật là lớn tìm kiếm, đáng tiếc vẫn luôn không có tìm được. Cái này thành Mai ra một cái tâm bệnh, phi thường sợ sệt địa đồ này sẽ dẫn ra ngoài. Bây giờ, Hứa Phạm chẳng những đem tư tàng địa đồ người cho nắm chặt đi ra, địa đồ cũng tìm được. Hỏi rõ Hàn Lê địa đồ chưa bao giờ tiết ra ngoài đằng sau, Mai Gia là thật to thở dài một hơi. Sau này, Mai Gia xem như đối với Hứa Phàm triệt để tin phục, cho hắn đầy đủ quyền hạn, mặc hắn tại trong chợ đen giày vò. Hứa Phàm thành 3 tầng dưới thổ hoàng đế, thu phục nô buộc hành động tự nhiên là tiến hành xuôi gió xuôi nước. Ngày mùng ngày 8 tháng 8, hành bận nhật. Sáng sớm, Linh Hạc liền tự mình đến nhà, nói cho Hứa Phàm một tin tức tốt. Nói là đã nghiên cứu ra trị liệu hắn dị cốt phương pháp. Phương pháp vô cùng đơn giản, chỉ cần mỗi ngày phục dụng nhất nguyên trọng thủy, Thiên Hạc Hoa chấp cùng Mai Gia nuôi xương đan, liền có thể cải thiện triệu chứng. Liên tục phục dụng, nhiều nhất có thể cho dị cốt khôi phục 7 thành, thậm chí có khả năng khiến cho hắn khôi phục một chút ngũ phẩm hủ độc cốt năng lực. Ngũ phẩm hủ độc cốt lợi hại nhất năng lực ở chỗ huyền khí bên trong ngầm độc. Hứa Phàm hiện tại thi độc thủ đoạn rất cấp thấp, rượu độc lang yên đạn, dạ lang quân băng trầm, chủ tể hoặc là cho binh khí ngâm độc. Những thủ đoạn này đều thuộc về vật lý thi độc, phần lớn dựa vào đánh lén mới có thể có xính. Nếu như huyền khí bên trong ngầm độc, vậy hắn sử dụng tất cả huyền vũ kỹ đều có thể ngầm độc. Thử nghĩ mang tinh quần bên trong chứa rượu độc, cái kia uy lực sẽ có bao lớn. Cùng người bật lộn, cho dù là sử dụng đơn giản nhất bách thức cương quyền bên trong ngầm độc, ai dám cùng hắn đánh? Cái này có thể để thực lực của hắn có chất bay vọt. Linh Hạc cho hắn một cái túi, bên trong đựng là mấy cái bình sứ, hắn nói ra, trong cái túi này chính là trời hạt hoa chấp cùng nuôi xương đan. Ta cho ngươi gom góp một tháng liều thuốc. Cái kia nhất nguyên trọng thủy là thiên hạ ít có bảo vật, Mai Gia không có. Bất quá, hàng năm trong đấu giá hội đều có người bán. Ngươi nhiều hơn chú ý hội đấu giá, luôn có thể mua được. Mua 60 giọt liền đã đủ dùng, đại khái phải tốn 300,000 lượng bạc dòng. Đừng đáng tiếc bạc, không đủ tiền đi trước phòng thu chi sớm lãnh. Đem đồ vật mua cần gấp nhất. Đến lúc đó Hoắc Gia trả tiền, ngươi bổ khuyết thêm. Linh Hạc cái này tận tình, là thật đem Hứa Phàm xem như người mình. Hứa Phàm hỏi hắn, nhất nguyên trọng thủy là cái gì? Linh Hạc nói chính là ngàn năm thủy linh thai dịch. Ngàn năm thủy linh hàng năm mới có thể sản xuất trăm giọt thai dịch, vừa xuất hiện liền sẽ bị cướp mua hầu như không còn, rất chân quý. Năm nay thu thập không đủ, liền sang năm lại đụng, kiểu gì cũng sẽ đủ. Hứa Phàm nghe chút, trong lòng trong bụng nở hoa, ngàn năm thủy linh thai dịch, hắn có 10 cái bình rượu nhiều như vậy. Cái này hạnh vận nhật thật sự là quá nhiều. Mùng 8 tháng 7, hắn đạt được ngàn năm thủy linh, giả bộ 10 đàn thai dịch. Cái này ngày mùng ngày 8 tháng 8, liền dùng tới. Linh Hạc vừa đi, Hứa Phàm lập tức lấy ra một vò thai dịch, lấy một giọt đi ra, hỗn hợp thiên hạc hoa chớp, hòa thuốc vào nước một viên nuôi xương đan vào trong bụng. Sau đó lấy huyền khí nội thị. Kết quả, hắn phát hiện phương thuốc này thật có hiệu quả, tại nuôi xương đan kích thích bên dưới, hắn dị cốt bại hoại tình huống tại từ từ chuyển biến tốt đẹp. Hứa Phàm vui vẻ lê gớm, ngũ phẩm hủ độc cốt nếu có thể khôi phục, về sau rốt cuộc không cần ẩn giấu thực lực, lao tử cái này ngũ phẩm xương, xương tư rất tốt, lợi hại điểm đó là chuyện đương nhiên. Ngẫm lại Ngụy Thiên Thường năm đó cuồng, vào Nam ra Bắc, ai gặp đều được xưng một tiếng độc diêm vương. Cùng cực hình lang một dạng, không ai nguyện ý gây. Cái này hạnh bận nhật, không có khả năng lãng phí, đợi ở trong nhà các loại phúc vận giáng lâm, không thực tế. Hay là được ra ngoài nhiều tàn bộ, mới có thể gặp được cơ duyên. Hứa Phàm trực tiếp đi đến Dương Vũ trấn. Quả nhiên, tại Vạn Bảo Các trong đấu giá hội, hắn tìm được bà bối. Vật phẩm đấu giá danh sách bên trong, có một kiện tên là Địa Tạng Vương Thông cảnh loại huyền vũ khí. Giá quy định là 800,000 lượng bạc dòng. Đồng thời cố ý ghi chú rõ, có biển sâu hoa hướng Dương người, có thể trực tiếp cùng người bán gặp mặt, ưu tiên mua sắm. Hứa Phàm trên thân liền có một gốc biển sâu hoa hướng Dương, là mùng 8 tháng 7, cực đá san hô tháng tới, cái này ngày mùng ngày 8 tháng 8 liền có đất dụng võ. Hắn lập tức kịp phản ứng, Địa Tạng Vương cái này vật đấu giá tuyệt đối là phúc duyên của hắn. Hắn lập tức liên hệ với Hương Điệp, để Hương Điệp mang theo biển sâu hoa hướng Dương ra mặt, đem Địa Tạng Vương mua trở về. Thông cảnh loại huyền vũ kỹ đều là ghi chép tại trong quyển trục, mặc kệ là cảnh giới gì, đều có thể học tập. Hứa Phàm mở ra quyển trục xem xét, cao hứng không ngậm miệng được. Địa Tạng Vương là cái pháp tướng loại huyền vũ kỹ, thi triển đằng sau có thể triệu hồi ra một tôn Địa Tạng Bồ Tát pháp tướng. Pháp tướng này có thể thi triển ra Địa Tạng Bồ Tát ba loại thần thông, Tam Đầu Lục Tí Lai Cư Bế Thổ Vô Lượng Kiếp. Cùng mặt khác thông cảnh loại huyền vũ kỹ một dạng, cái này huyền vũ kỹ cũng có tác dụng phụ. Trong quyển trục viết rất rõ ràng, mỗi lần sử dụng thần thông đằng sau đều sẽ dẫn tới thiên ma phệ thân, thiên ma đem nhìn tâm tình thôn phệ hết người sử dụng một cái hoặc là nhiều cái tạp khí. Hương Điệp mua sắm quyển trục thời điểm, người bán nhắc nhở qua nàng, nói đúng không đến bạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể sử dụng. Nếu không xác suất lớn lại bởi vì thiên ma phệ thân mà chết. Hứa Phàm đối với thiên ma phệ thân tác dụng phụ này có ý khác. Tên thiên ma này có phải hay không chính là tà quỷ? Tà quỷ đến ăn nội tạng của hắn. Đây có phải hay không là tự chui đầu vào lưới? Hứa Phàm ước gì có thể dẫn tới một cái tà quỷ. Hắn đối với kỹ năng này kích động. Vào lúc ban đêm, hạ mưa to. Hứa Phàm đi vào Hương Điệp thuê một chỗ nhà kho, trong này tràn đầy huyền ngọc bột đá cùng các loại huyền thảo. Là Hương Điệp hao tốn 100,000 lượng bạc dòng, dùng thời gian nửa tháng giúp Hứa Phàm siêu tập tới. Hứa Phàm trực tiếp đem trong kho hàng đồ vật tất cả đều cất vào tất thương, sau đó tiến về hội vui chơi nhìn xa đài, thừa dịp trời mưa xuống, vẽ lên một cái cự hình luyện thành trận, đem tất cả vật liệu tất cả đều luyện chế thành huyền ngọc pháp khí. Tổng cộng luyện chế được 3000 kiện tứ tượng kim giáp thánh vòng tay cùng 1000 kiện hắc cương yến xí trạm. Cái này hắc cương yến xí trạm đối với huyền thảo tiêu hao thực sự quá lớn, không có khả năng luyện thêm, luyện ra 1000 kiện đã là cực hạn. Đêm đó Hứa Phàm liền quay trở về Dương Vũ Sơn, muốn thí nghiệm Địa Tạng Vương. Kỹ năng này là thật hiếu học, chỉ cần ký kết một cái huyết quỷ khế ước, sau đó lấy tinh thần lực cùng huyền pháp thôi động liền có thể. Tại Vũ Nộ giả gia trì bên dưới, hắn rất nhanh liền đem Địa Tạng Bồ Tát pháp tướng kêu gọi ra. Một tôn đầu đội bảo quan, anh lạc Bồ Tát, tay trái cầm bảo châu, tay phải chấp tích trượng, đứng ở liên hoa phía trên. Xuất hiện tại Hứa Phàm sau lưng, như một tên hộ vệ đứng lặng. Cao ba trượng, do tử khí màu đen ngưng kết mà thành, nhắm mắt gật đầu, tĩnh mịch dáng vẻ bên dưới, ẩn lộ một chút sát khí, chính là Địa Tạng Vương pháp tướng. Hứa Phàm gọi tới Mai Tư Vãn, để nàng thúc đẩy Hắc Cương Yến Sĩ chạm hướng chính mình chẳng kích, cái kia đao màu đen phong vừa bay đến Hứa Phàm trước người, phía sau Địa Tạng Vương lập tức trợn mắt bạo trừng, vung vậy pháp trượng, đúng là dễ dàng một kích đem Yến Sĩ chém cho đánh tan. Hứa Phàm trợn mắt hốt hoồm, nhị biến cảnh giới cao thủ một kích toàn lực, nhẹ nhàng như vậy liền bị phá trừ. Cái này còn không có thi triển thần thông đâu, cứ như vậy lợi hại. Hắn lại dựa theo trong quyển trục phương pháp, thi triển tam đầu lục ý. Chỉ gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát lập tức biến ảo thành trận mắt kim cương pháp tướng, trên bờ vai lại mọc ra hai cái đầu, bốn cái cánh tay. Một tay cầm thương, một tay cầm kiếm, một tay cầm kim cương vòng, một tay cầm chói rồng tác. Chương 232, Thiên Ma Phệ Thân chương 232, Thiên Ma Phệ Thân Hứa Phàm lại để cho Mai Tư Loan công kích hắn, cái này Địa Tạng Vương dường như cùng Hứa Phàm tâm niệm tương thông, lại vung ra Phược Long Tác, đem Mai Tư Loan buộc chặt chẽ bước bằng. Hứa Phàm tâm niệm vừa động, Địa Tạng Vương lại đem Phược Long Tác thu hồi lại. Mai Tư Loan gặp cái kia tam đầu lục tí pháp tướng diện mục cực kỳ dữ tợn, mười phần sợ sệt, không dám cùng chi đối mặt, kinh ngạc nói: "Tướng công, ngươi pháp tướng này thật đáng sợ nha." Hứa Phàm thu hồi pháp tướng, để Mai Tư Loan rời đi hầm. Địa Tạng Vương pháp tướng là muốn tiêu hao huyền khí cùng tinh thần lực, nhất là đối với tinh thần lực tiêu hao cực kỳ to lớn. Tam đầu lục tí hắn chỉ mở ra 20 hơi thở thời gian, liền đầu đau muốn nức, đây là tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn triệu chứng. Hứa Phàm còn là lần đầu tiên tiếp xúc cần tiêu hao tinh thần lực huyền vũ kỹ. Pháp tướng, trinh sát, thao túng các loại hình huyền vũ kỹ đều cần tiêu hao tinh thần lực. Tinh thần lực là chỉ tư duy lực bền bỉ, lực chuyên chú cùng kháng áp năng lực. Cùng nội tính là hai khái niệm. Tinh thần lực người cường đại, có thể thời gian dài duy trì đại não cao tốc vận chuyển, không dễ dàng nhận huyễn thuật ảnh hưởng. Có đủ loại gia tăng tinh thần lực phương pháp tu luyện, Phật môn ngồi thiền công, đạo môn tích cốc pháp. Hứa Phàm hiện tại tinh thần lực quá yếu. Địa Tạng Vương hai loại khác thần thông, Lai Cư Bế Thổ cùng Vô Lượng Kiếp đều là bởi vì hắn tinh thần lực không đủ, không cách nào thi triển. Nhìn trong quyển trục giới thiệu, hai loại thần thông càng thêm lợi hại. Lai Cư Bế Thổ có thể cho một vùng không gian biến thành giác không gian, ở vào bên trong không gian này hết thảy sự vật đều sẽ được ăn mòn, ô nhiễm. Vô Lượng Kiếp có thể khiến người nhận nguyên rủa, tại tăng lên cảnh giới, cảm ngộ thiên đạo lúc rất dễ dẫn tới thiên kiếp. Nghe giới thiệu liền rất biến thái. Thông cảnh loại huyền vũ kỹ, có chút phá hư cân bằng. Liền nói cái kia âm huyết thuật lưu nhị tu luyện đằng sau trực tiếp nắm giữ một môn thực hình. Đây quả thực cùng bật học bình thường. Chỉ tiếc, tác dụng phụ quá lớn, người tu luyện thường thường không phải là chết tức tàn. Nói đến tác dụng phụ, Hứa Phàm một mực chờ đợi đợi thiên ma phệ thân, trong nhà hắn lân cận lấy lục thiên hồ, cho dù bị thiên ma giết chết, cũng có thể ở trong hồ phục sinh. Cho nên hắn không có chút nào sợ. Đại khái trong hầm ngầm nhắm mắt dưỡng thần thời gian một chén trà công phu, trong đầu hắn đột nhiên truyền ra một trận lanh lảnh tiếng cười. Chợt hắn nghe được một cái giản mua lại quỷ dị thanh âm, tựa như một cái 80 tuổi lão thái thái, tại hắn mang thai vừa nói chuyện: "Tiểu Hoa Nhi, hôm nay bà ta tâm tình tốt, cũng chỉ ăn hết người gan tốt." Trước người hắn không gian đột nhiên bóp méo đứng lên, vậy mà vỡ ra một cái khe, trong khe hở chui ra quần quần âm tà chi khí. Hứa Phàm nghe thấy tới cố khí tức này, nước bọt đều chảy ra, đây là tà quỷ khí tức nha. Sau đó hắn liền thấy một cái giàn mua lại trắng nõn, còn thoa đỏ móng tay từ trong khe không gian đưa ra ngoài, hướng bộ ngực hắn chụp tới. Hứa Phàm vô ý thức liền tóm lấy cái tay kia cổ tay, xúc cảm hết sức quen thuộc, lạnh lẽo, chân mượn, cùng thạch giống như. Hắn kinh hỉ dị thường, không sai, đây chính là tà quỷ. Trong cái khe truyền đến hoang mang thanh âm: "Ân, Tiểu Hoa Nhi, ngươi rõ ràng đã bị ta định trụ thân hình, vì cái gì còn có thể động đậy đâu?" "Định trụ thân hình? Ta làm sao không có cảm giác?" Trong khe hở kia lại gần một cái con ngươi nhỏ cùng lỗ kim giống như con mắt, vụt trộm hướng bên này ngắm. Hứa Phàm cũng nghiêng đầu hướng phía đối diện ngắm, bất quá bên kia một mảnh đen kịt, hắn cái gì cũng thấy không rõ, cũng chỉ có thể nhìn thấy cái kia cùng hắn đối mặt con mắt. Hắn lộ ra một cái ấm áp dáng tươi cười, ấm giọng thì thầm nói: "Đừng xem, đến bên này ngồi một chút." Đối diện con mắt kia nháy hai lần, chợt trầm mặc mấy giây, trong lúc bất chợt kêu cha gọi mẹ kêu lên: "Ai u, mẹ của ta à, thật sự là gặp quỷ đi. Cái này Đông Diệu Thần Châu làm sao có Diêm La huyết mạch nha?" Cái kia trắng bệnh móng vuốt, liều mạng trở về co lại. Hứa Phàm chỗ nào chịu buông tay, chảnh chứ thật chặt, dùng sức hướng hắn bên này túm. Trong miệng còn hướng dẫn từng bước: "Ngươi qua đây thôi, đừng sợ, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ta tin ngươi cái quỷ, các ngươi những này Diêm La đã ăn bao nhiêu quỷ vương?" Đối diện cuồng loạn kêu lên: "Ngươi buông tay, ngươi cho ta buông tay, Tiểu Hoa Nhi, a không. Nhỏ Diêm Vương, ta sai rồi, ta không muốn ngươi lá gan. Ngươi thả ta đi." Buông tay, Hứa Phàm thực quỷ giả kỹ năng hoàn toàn là huyết mạch cấp chế, cổ tay của đối phương bị hắn nắm lấy, căn bản là không cách nào tránh thoát. Nhưng mà vết nước không gian kia thực sự quá nhỏ, Hứa Phàm làm sao đều không thể đem đối phương kéo vào. Hắn cùng đối phương thương lượng: "Ngươi là thiên ma đi, hẳn là quản không ít quỷ phó đi, ngươi không muốn đến, đưa một con quỷ bộc cho ta cũng được. Chỉ cần ngươi đem quỷ phó đưa tới, ta lập tức liền thả ngươi." Đối phương sắc khóc, bi bi thiết thiết nói: "Ta là vực ngoại thiên ma, nào có quỷ gì bộc nha. Thôi, cùng lắm thì tổn thất trăm năm đạo hạnh, ta cái tay này, từ bỏ." Nói xong, vết nước không gian kia đột nhiên sáp nhập. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thiên ma tay bị vết nước chặt đứt. Hứa Phàm về sau hướng lên, ngã bốn chân chồng lên trời, trong tay nắm chặt một cái tay cụt. Tay cụt này cấp tốc hư thối, chỉ còn lại có một đoạn óng ánh sáng long lanh xương tay. Hắn trợn mắt hốt hoồm, đứng lên, tìm kiếm khắp nơi vết nước không gian, đáng tiếc là tung tích hoàn toàn không có. Đi. Hắn rất là ảo não, thật vất vả đụng phải một cái tà quỷ, lại bị nó chạy. Hứa Phạm nhặt lên cái kia một đoạn xương tay, trong lòng kinh ngạc, cái này tà quỷ cũng có thể xương ống đầu. Thứ này ăn có thể thu được tà quỷ kỹ năng a. Hứa Phạm cảm thấy có chút mà buồn nôn, xương tay này phía trên cũng không có tà quỷ khí tức, đoán chừng ăn cũng vô dụng, hắn liền đem nó ném vào đầu gối kho. Hắn trong hầm ngầm ngủ mấy canh giờ, hừng đông sau khi tỉnh lại, hay là không cam tâm, lần nữa mở ra địa tạng vương pháp tướng, thi triển tam đầu lục tí thần thông. Kết quả lần này đợi nửa ngày, cũng không gặp có thiên ma giáng lâm. Hứa Phạm mười phần phiền muộn, cái kia thiên ma đại khái là sợ, vậy mà không dám lộ diện. Nói cách khác, địa tạng vương cái này thông cảnh huyền vũ kỹ tác dụng phụ, đối với ta hoàn toàn không có hiệu quả. Ta có thể không chút kiêng kỵ sử dụng. Nghĩ tới chỗ này, tâm tình của hắn tốt hơn nhiều. Hay vận nhật kỹ năng này là thật điều, mang tới phúc duyên, tất cả đều là chế tạo riêng, mỗi một lần cũng có thể làm cho thực lực của hắn có chất bay bọn. Những ngày tiếp theo, hết thể làm từng bước, qua xuôi gió xuôi nước. Chi tiêu đen đến đội vũ trang, bị hắn gây dựng đứng lên. Hắn đem 3,000 con tứ tượng kim giáp thánh vòng tay cùng 1000 con hắc cương yến xí chạm phát xuống dưới. Ra lệnh cho bọn họ gần đây điệu thấp làm việc, không thể gây Mai gia người chú ý, hắn hiện tại là 3 tầng dưới thổ hoàng đế, rất nhiều chuyện đều có thể đánh nghiệm trợ, cũng không lo lắng bị Mai gia phát hiện mánh khỏe. Duy nhất để hắn lo lắng chính là Đường Bảo từ đầu đến cuối không thể đem biển sâu mặc băng tiêu hóa hết. Mấy lần tỉnh lại đều là uống vài bát máu, liền tiếp tục ngủ say. Đến ngày 30 tháng 8, Hứa Phạm nhận được Mai Ngọc Thư đưa tin, muốn hắn đi Hà Hương đỉnh nghị sự. Đến Hà Hương đỉnh, Mai Ngọc Thư cùng Kim trưởng quý đều tại, trước người hai người trên bàn đá để đó một cái bóng ánh sáng long lanh cái chén. Hứa Phạm bảo tòa, Mai Ngọc Thư lập tức chỉ vào trên bàn cái chén nói ra, "Thức tiểu tiên, ta đốt tốt, ngươi nhìn một chút." Hứa Phạm cầm lấy cái chén thưởng thức, chỉ gặp chén này bên trên lấy men xanh vết dạn tạo thành một bức thức tiểu tương hội đồ tinh xảo không gì sánh được. Tòa kia cầu ấu thước, vậy mà thật sự là do hàng ngàn con chim khách cấu thành, lấy miệng cắn đuôi, cánh giao tiếp, mỗi một phiến lông vũ đều cực kỳ rõ ràng. Cầu ấu thước phía trên, Nưu Lang chức nữ hai tay đem nắm tại trước ngực, bốn mắt nhìn nhau, tình ý liên tục. Dưới chân là ngân hà lập lòe, đỉnh đầu là dáng mây ngân nguyệt, lại có tiên hạ quấn cầu ấu thước mà qua, một bộ tiên gia khí phái. Bức họa bên cạnh là thước tiểu tiên từ ngữ, tiêm vân khoe khoang kỹ xảo, phi tinh chuyển hận, ngân hà xa xôi ám độ. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, nhịn chú ý cầu ô thước đường về. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Chưa biết yếu ớt mới đủ, lớn nhỏ tô điểm vừa đúng. Hứa Phàm không khỏi khen, tốt, chén này đơn giản xảo đoạt thiên công, oanh la công chúa gặp, tất nhiên sẽ cảm động đến cực điểm. Mai Ngọc Thư cười nói, hay là ngươi bài ca này viết tốt. Hứa Phàm hỏi, viên chủ chuẩn bị lúc nào đem chén này đưa cho oanh la công chúa? Mai Ngọc Thư, tìm ngươi đến chính là thương lượng việc này. Ngày kia đan thơ giải thi đấu lại bắt đầu, ngươi đêm nay liền phải thu thập xong hành trang, ngày mai liền theo ta cùng nhau đi Dương Vũ trấn. Chén này các loại oanh la hiến nghệ thời điểm, lại cho nàng. Hứa Phàm nói cũng không có gì tốt thu thập, mang mặt nạ che mặt là được rồi. Kim trưởng quý cười nói, công tử ngươi đầu ngọn gió chính thịnh, chỉ đeo mặt nạ sợ là không được. Ngày mai còn phải gọi bọn nha hoàn cho ngươi thu thập một chút. Hứa Phàm cảm thấy không quan trọng, miệng đầy đáp ứng. Đến ngày thứ hai, hắn đi vào viên chủ phủ, hai vị nha hoàn lôi kéo hắn cho hắn cách ăn mặc. Vậy mà tại trên đầu hắn dùng dây đỏ đâm hai cái viên thịt búi tóc, lại cho hắn đổi một thân quần áo học sinh, cuối cùng còn cho hắn mang lên trên một tấm lỗ thai thỏ mặt nạ. Hứa Phàm xem xét tấm gương liền trợn tròn mắt, cái này hóa trang, căn bản chính là cái tiểu thư đồng, mà lại là cái rất ngây thơ nữ thư đồng, không phải vậy làm sao lại đâm viên thịt búi tóc, đối thỏ lỗ thai mặt nạ. Nha hoàn dẫn hắn gặp Mai Ngọc Thư. Hứa Phàm im lặng nói, không cần dạng này làm đi. Cái này có chút quá ngây thơ. Đang khi nói chuyện, Mai Ngọc Thư đột nhiên bắn ra một viên đan dược bắn vào trong miệng của hắn. Hứa Phàm không có chút nào phòng bị, đem đan dược kia nuốt vào bụng đi. Hắn rất là kinh ngạc, bưng bít lấy hết hầu hỏi, ngươi cho ta ăn cái gì? Là đồng tâm đan a? Nửa câu đầu hay là bình thường, nửa câu nói sau, thanh âm vậy mà thay đổi, trở nên mại thanh mại khí, nương môn chít chít, nghe tựa như nữ hải. A, thanh âm của ta thế nào? Hứa Phạm che miệng, rất là kinh ngạc. Mai Ngọc Thư khó được nở nụ cười, cười nói không ngậm miệng được, nói ra, đây là đổi âm thanh đan, ngươi ăn đan dược này, nói chuyện liền sẽ cùng loại với nữ hoa. Dược hiệu tiếp tục 10 ngày. Các loại đan thơ giải thi đấu kết thúc, ta lại đem giải dược cho ngươi. Hứa Phạm kém chút khóc lên, anh nói, ngươi muốn ta đóng vai thành một cái nữ thư đồng. Đây cũng quá mức đi. Ta đường đường nam nhi bảy thức lời còn chưa dứt, Mai Ngọc Thư lại bắn ra hai viên đan dược, bay vào trong miệng của hắn. Hứa Phạm rầm rầm toàn nuốt vào bụng đi. Mai Ngọc Thư phối hợp giải thích nói, cái này hai viên đan dược, một viên là che nắng đan, có thể bài trừ trên người ngươi dương khí, ngoại nhân tuyệt sẽ không phát hiện ngươi là nam. Một viên khác là đồng tâm đan, chúng ta đợi chút nữa luyện tập một chút, nên như thế nào truyền lại tin tức. Kim trưởng quý một mặt cười xấu xa, ở một bên nhắc nhở, cũng phải để bọn nha hoàn dạy một chút hắn làm như thế nào thở dài. Gặp những vương tử kia đám công chúa bọn họ, đều là đến hành lễ. Chương 233 Bách Tử Bảng Thủ chương 233, Bách Tử Bảng Thủ Hứa Phàm rất không hiểu, tại sao muốn đóng vai thành nữ đồng. Kim trưởng quý nói hiện tại nhìn chằm chằm người của ngươi thật sự là nhiều lắm, Hoắc gia, Lôi gia, Vạn Yêu Hải. Bảo bất tề có người có một chút đặc thù thần thông có thể dò xét ra người chân thân. Cho nên, tận lực muốn ngụy trang nghiêm mật một chút, để cho người ta nhìn thấy ngươi căn bản là liên tưởng không đến Dê Sinh công tử bốn chữ này. Hứa Phàm rất im lặng, nhưng cũng không thể tránh được, vì sợ ngao chi tâm, hay là tạm thời nhẫn lại đi. Hai cái nha hoàn dạy hắn như thế nào thở dài, thỉnh an. Không sai biệt lắm chính là hai tay cùng nhau bóp, đặt tại phía bên phải bên hông, sau đó có chút quỳ gối hạ thấp người. Hứa Phàm cái này người cao lớn, làm động tác này thật sự là có chút tốn sức, hắn đoán giận nói, ta cái này con, nào giống cái nữ đồng. An mặc như thế này ra ngoài, không chừng càng chói mắt. Mai Ngọc Thư phong khinh vân đạm, không sao, liền nói ngươi là Bắc Cương Lino liền tốt. Bắc Cương Lino chỉ Bắc Cương mua bán một loại nô lệ, đều là từ Lưu Ly Hải bên trong chỗ tới. Đặc điểm chính là thân cao, khí lực lớn, tướng mạo luôn vui vẻ. Rất nhiều phú thương đều ưa thích mua Lino làm nha hoàn, bình thường hầu hạ sinh hoạt, gặp được hàng hóa chuyên chở dỡ hàng, cũng có một cánh tay khí lực, giúp được một tay. Mai Ngọc Thư cùng Kim Trưởng Quỹ đã sớm bàn bạc giọt nước không lọt. Hứa Phạm không có quyền nói chuyện, chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Hai người luyện tập đồng tâm đan đưa tin chi pháp, đến trưa thời điểm, đã có thể rất nhuần nhuyễn truyền đạt tin tức. Loại tin tức này đều là đơn phương hướng truyền đạt, chỉ có thể do Hứa Phạm đem một vài chữ viết hình ảnh truyền đạt cho Mai Ngọc Thư, Mai Ngọc Thư lại không cách nào truyền lại cho Hứa Phạm. Đồng tâm đan đưa tin phạm vi tại 3 mét trong vòng, cho nên thời điểm tranh tài, Hứa Phạm nhất định phải theo sát Mai Ngọc Thư tả hữu. Ăn nghỉ cơm trưa, ba người liền đồng loạt tiến về Dương Vũ Trấn, đi trước xem xét đấu trường. Lúc này Dương Vũ Trấn, so với nửa tháng trước cho Hoành La công chúa đón tiếp lúc, muốn náo nhiệt gấp 10 lần. Mai Ngọc Thư lực gáp quần hào cầm tới chữ thiên số một tin tức tại trung tuần tháng 8 mới dần dần chuyển khắp toàn bộ Đông Diệu Thần Châu, nhấc lên sóng to gió lớn. Mọi người thấy tòa tự trên bảng danh sách tên người tất cả đều sợ ngây người. Mấy chục cái văn hào, tất cả trên bảng danh sách, mà lại tất cả đều khuất tại Mai Ngọc Thư phía dưới. Lại nhìn Mai Ngọc Thư bài kia Tuyết Lung Sa Mai càng là để cho người ngoác mồm kinh ngạc. Liền xem như không hiểu thi từ người, đọc bài ca này, cũng có thể cảm nhận được từ bên trong phong khoáng. Có bài này tư tại, trên bảng danh sách mặt khác tử, tất cả đều trở nên kẻ nhạt vô vị. Hơn 10 vị văn hào tham gia đan thơ giải thi đấu, mà lại tất cả đều thua ở một vị người trẻ tuổi trong tay, loại kỳ cảnh này, trăm năm khó gặp. Điều này sẽ đưa đến có rất nhiều lúc đầu không chuẩn bị xem thi đấu người, đều cải biến chủ ý các quốc gia văn nhân danh sĩ, cũng đều ngồi không yên, nhao nhao hô bằng lưu dân bạn, gon gót và mèo, hẹn nhau đến đây Dương Vũ Trấn. Thậm chí một chút lâu không lộ diện, đã sớm quy ẩn sơn Lâm Văn Đàn Túc lão, cũng đều ra khỏi núi, nghĩ đến kiến thức một chút trận này văn hào chi chiến. Người tới nhiều viễn siêu Mai ra người đón trước, Dương Vũ Trấn bên trong khách sạn, tất cả đều bạ mãn. Không có chỗ ở người, liền ra giá cao tìm dân cư ngủ lại. Nguyên bản có thể dung nạp 6000 người đấu trường, cũng không đủ dùng. Rơi vào đường cùng, Mai gia phá hủy đấu trường bốn phía dân cư. Phái ra 6 vị thái thượng trưởng lão, cùng nhau thi triển dòng sinh vạn giới chi thuật, tại đấu trường chúng quanh triệu hồi ra một vòng che trời cây gừa. Lại thi triển đằng mạn tề vũ chi thuật, lấy dây leo dựng lên từng tòa nhìn xa đài, dựng tại cây gừa phía trên. Một vòng này nhìn xa đài cùng hội vui chơi tròi gắt một dạng cao, có thể quan sát cả tòa đấu trường, có thể chứa được gần vạn người quan sát. Như vậy, mới miễn cưỡng thỏa mãn quan sát nhu cầu. Trong tràng khán đài giá cả đã xảo không biên giới. Nhất cạnh góc rơi vị trí cũng phải 800 lượng bạc dòng. Tới gần khán đài vị trí, càng là xào ra 3 vạn lượng bạc dòng giá trên trời. Nhìn xa trên đài giá cả bị Mai ra áp xuống tới, 80 lượng bạc dòng liền có thể mua được một tấm phiếu, tới trước được trước, mỗi người chỉ có thể mua một tấm. Đây là vì chiếu cố học sinh nhà nghèo. Nhưng mà phiếu phiến tử hành hành, phía ngoài giá cả đã xào đến 300 lượng bạc dòng. Đưa tới không ít chỉ trích Mai ra làm việc bất lợi ngôn ngữ thịnh hành. Đối mặt loại cục diện này, Mai ra không thể làm gì, ai cũng không ngờ tới lần này đan thơ giải thi đấu sẽ như vậy nóng nảy. Mai Nghi Niên sướng đến phát rồi, lần này đan thơ giải thi đấu làm, riêng là vé vào cửa này thu nhập, liền có hơn 1.200. Đây hết thảy toàn bái Hứa Phạm bài kia Tuyết Lung Sa Mai ban tặng. Mai Ngọc Thư ba người đồng loạt tiến vào đấu trường, Hứa Phạm bị trong đấu trường bố trí sợ ngây người. Hai cây cột khổng lồ, cao chừng 20 trượng, chiều rộng trăm thước, sánh vai đứng ở đấu trường chính trung tâm. Vây quanh hai cái này cây cột, xen vào nhau tinh tế rỗi ra mấy trăm cây điều khắc giải lương, lương đôi thiết trí có một bộ lớn nhỏ vân đài bên trên đều là bày ra có cái bàn bằng dài, bút mực giấy nghiên, có thể cung cấp người dự thi nhập tọa. Phải hình dung như thế nào đâu, tựa như hai cây lớn bắt đầu, quanh thân cắm đầy đũa, người dự thi an vị tại đũa phần đôi. Quy định là, mỗi cái người dự thi chỉ có thể mang hai tên người hầu leo lên vân đài. Cho nên, Hứa Phạm cùng Kim Trưởng Quỹ đều có thể đi theo Mai Ngọc Thư đồng loạt nhập tọa. Chữ thiên số một ngồi vào, ở vào chỗ cao nhất. Mai Ngọc Thư dẫn đầu, ba người đồng loạt leo lên lớn cây ngô đi vào đũa phần đôi vân đài bên trên, vân đài biên giới chỗ treo bắt mắt lệnh bài, trên đó viết, chữ thiên số một. Vị trí này có thể quan sát cả tòa đấu trường. Lớn cây ngô đỉnh đầu là ghế giám khảo, khoảng cách chữ thiên số một vân đài đặc biệt gần. Oanh La công chúa là ban giám khảo một trong. Đến lúc đó, Mai Ngọc Thư ngồi tại chữ thiên số một, có thể đem Oanh La trên mặt lông tơ đều nhìn nhất thanh nhị sở. Mai Ngọc Thư thật cao hứng, khoe miệng có được có một vòng mỉm cười. Hạ vân đài. Kim Trưởng Quỹ chỉ vào cây cột lớn đối với Hứa Phạm nói ra, hai cái này cây cột có thể không chỉ riêng là ngồi vào. Trên cây cột còn sắp đặt bách thi bảng bách tử bảng minh bài. Đan thơ trong giải thi đấu sở tác thi tử sẽ tại chỗ được an trí tại bách thi bảng cùng bách tử bảng bên trong. Hứa Phạm đã phát hiện trên cây cột này bảng tên, mỗi cái trên bảng tên đều có đánh dấu số thứ tự, phía trên viết thi tử cùng tác giả. Ba người vây quanh cây cột vòng vo nửa vòng, tìm được bách thi bảng cùng bách tử bảng đứng đầu bảng. Bách tử bảng đứng đầu bảng không thể nghi ngờ chính là bài kia Tuyết Lung Sa Mai. Đoán chừng đan thơ giải thi đấu kết thúc, vị trí này cũng sẽ không có biến hóa, không ai có thể đem bài ca này đánh xuống. Bách thi bảng đứng đầu bảng có chút ngoài dự liệu, trên bảng hiệu viết lại là Cúc Mai Ngọc Thư. Ao ào gió tây đầy đất cắm, nhị hàn hương lạnh điệp khó đến. Hắn hướng ta nếu làm thanh đế, báo cùng đào hoa nhất sử mở. Hứa Phạm im lặng nói, thiên hạ này văn nhân đều là một đám phế vật a. Bài thơ này cũng không sánh bằng. Mai Ngọc Thư thấp giọng nói, công tử bài thơ này cũng không bình thường á, Lăng Vân trang trí, đâm rách chân trời. Năm gần đây ít có thơ hay. Kim trưởng quỹ sắc mặt phức tạp, cười khổ nói, viên chủ, hai bảng đứng đầu bảng đều là ta, cái này thật sự là quá kiêu căng, chắc chắn trở thành mục tiêu công kích nha. Mai Ngọc Thư không chút nào hoảng, thản nhiên nói, có Dê Sinh công tử tại, sợ cái gì? Các loại bài kia thức tiểu tiên đi ra, cái này bách từ bảng người thứ hai, chúng ta cũng giữ chắc. Đang khi nói chuyện, một cái đầu nhỏ đột nhiên bu lại, hướng phía ba người theo thứ tự nhìn qua, cuối cùng đưa ánh mắt định tại Mai Ngọc Thư trên mặt, hỏi, ngươi là Mai Ngọc Thư đi? Hứa Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy người tới lại là Vạn Yêu Hải tiểu công chúa Bạch Nhược Yên. Chương 234, gà bay trứng vỡ. Chương 234, gà bay trứng vỡ. Bạch Nhược Yên mắt say lờ đờ mê ly, nghiêng đầu đánh ngốc rượu, một thân mùi rượu gọi người thẳng bịt mũi. Mai Ngọc Thư không biết nàng, không thèm để ý, vừa nghiêng đầu đi. Hứa Phàm cùng Kim trưởng quý tự nhiên là theo sát phía sau. Hứa Phàm có chút sợ hãi, cũng không biết hắn cái này một bộ lino cách ăn mặc có thể hay không lộ ra sơ hở. Bạch Nhược Yên cao giọng kêu lên, Lục Trường Sinh, ngươi mau đến xem nhìn, hắn có phải hay không Mai Ngọc Thư? Một tiếng này la lên, thanh âm quả thực không nhỏ, trong hội trường người tất cả đều nghe được, nhao nhao ghé mắt kinh ngạc nói, Mai Ngọc Thư, song bảng đứng đầu bảng. Rất nhiều người là chỉ nghe tên, chưa thấy qua chân nhân, vừa nghe thấy Mai Ngọc Thư ba chữ đều hưng phấn, phần phật một đám người vây quanh ngăn chặn đường đi. Lục Trường Sinh chính buổi tiếp một vị người khoác la hán bảo, cầm trong tay la hán côn, dâu quay nón hói đầu lao hòa thượng tại trong hội trường đi dạo. Nghe được Bạch Nhược Yên la lên, lập tức liền xích tới. Nhìn thấy Mai Ngọc Thư, nhãn tình sáng lên, thật sự là Mai Ngọc Thư. Hắn mười phần ngạc nhiên hô, Mai huynh, năm ngoái tại Âm Sơn, chúng ta cùng một chỗ từng uống rượu, ngươi còn nhớ ta không? Mai Ngọc Thư tự nhiên biết Lục Trường Sinh là ai, bất quá hai người mặc dù ngồi cùng bàn uống rượu, cũng chỉ có gặp mặt một lần. Mai Ngọc Thư không muốn cùng đối phương liên hệ, lạnh lùng phun ra ba chữ, không nhớ rõ. Lục Trường Sinh có chút xấu hổ, cười khổ nói, ngươi Mai gia người làm sao đều là cái này tính tình, cả đám đều túm lên trời. Vị Tiêu Dương Sinh công tử cũng là phách lối rất. Bạch Nhược Yên thân thể mềm cùng mị sợi giống như, Lục Trường Sinh thoáng qua một cái đến, nàng liền mềm tại Lục Trường Sinh trong ngực. Lục Trường Sinh lần lượt ôm nàng, nàng lại một lần lần ngã trên mặt đất. Bộ tư thái này cực trướng thai gai mắt, Lục Trường Sinh chửi gầm lên, ngươi rượu này loại sơn lót, la hét muốn gặp Mai Ngọc Thư, hiện tại gặp được, ngươi lại say đi qua, thật sự là mất mặt xấu hổ. Bạch Nhược Yên thật vất vả mới đứng vững người, xanh thẳng ngón tay ngọc chỉ hướng Mai Ngọc Thư, đúng là cười nói, oanh la nói một chút không sai, tiểu thúy lời nói cũng không sai, ngươi quả nhiên là dương mặt chết. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, đây cũng quá sẽ không nói chuyện đi. Mai Ngọc Thư sắc mặt đại biến, trong đôi mắt hàn quang bắn ra, một cỗ sát cơ phun ra ngoài, hắn từng chữ nói ra hỏi, oanh la, nàng nói cái gì? Lục Trường Sinh cảm nhận được Mai Ngọc Thư rõ ràng sát ý, có chút ngạc nhiên, thế hệ tuổi trẻ có rất ít người dám đối với hắn tiểu yêu này vương triển lộ sát cơ. Hắn không muốn đem sự tình làm lớn, cũng quýt che Bạch Nhược Yên miệng, chê cười nói, chớ trách chớ trách, muội muội ta uống say. Bạch Nhược Yên giãy giụa lấy từ Lục Trường Sinh trong tay thoát khốn, lại hỏi, ngươi đến cùng cho anh la chuẩn bị gì lễ vật nhà, nàng ngày nhớ đêm mong, mỗi ngày nhắc tới. Mai Ngọc Thư nghe được lời này, mày nhắc lại, sát khí thu liễm, hỏi, anh la nàng đều thì thầm thứ gì? Bạch Nhược Yên cười hì hì nói, ngươi muốn biết nha, ngươi cho ta viết bài thơ, để cho ta vui vẻ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mai Ngọc Thư mặc dù rất muốn biết anh la công chúa làm sao ở sau lưng nhắc tới hắn, nhưng là Bạch Nhược Yên loại yêu cầu này, hắn không cách nào đáp ứng, vừa nghiêng đầu, lại đi. Lúc này, một cái tiếng cười cản rỡ vang lên, ha 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 ha, ta đã nói rồi, Mai Ngọc Thư bất quá là mua danh chuột tiếng thôi. Bài kia Tuyết Lung Sa Mai nhất định là từ bí cảnh trong cổ tịch đạo văn tới. Một tiếng này cùng thiếu, đã ngừng lại Mai Ngọc Thư bước chân, hắn nghiêng đầu lại, ngắm nhìn bốn phía, lạnh giọng hỏi, là ai đang nói chuyện? Chỉ gặp Lục Trường Sinh bên người lão hòa thượng tiến lên một bước, nói ra, lão nạp nói một câu nói thật, ngươi có phải hay không rất tức giận nha? Hòa thượng này cũng không biết ra sao lai lịch, nhìn về phía Mai Ngọc Thư trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích chi sắc. Hứa Phàm nhíu mày, bị điên rồi. Cái này chết con lựa chọn cố ý gây sự mà. Dạng này kích thích Mai Ngọc Thư, không phải là tìm chết sao? Quả nhiên, Mai Ngọc Thư không nói hai lời, tay áo hất lên, trên trăm con mẩu làm chim khách từ hắn trong tay áo bay ra, đổ ập xuống hướng phía hòa thượng kia lập tới. Mai Ngọc Thư động sắc cơ, vừa ra tay chính là hắn vừa mới nắm giữ tuyệt chiêu Lam Thức Phần Thiên. Đây là đang hắn luyện chế cầu ô thức trên lúc, lĩnh ngộ ra tới tuyệt kỹ. Hắn nắm giữ hỏa diễm hóa hình cùng khống ôn chi pháp. Một chiêu này âm hiểm đến cực điểm, một đám kia chim khách tất cả đều là lam tinh thủy hỏa hình thành, nhiệt độ lại tất cả đều nội liễm, thậm chí có từng tia ý lạnh, nhìn không có gì uy hiếp, trên thực tế sát cơ từ phía. Lão hòa thượng kia cười hắc hắc, trong tay la hán côn hướng trên mặt đất đâm một cái. Lập tức, đạo đạo kim quang tung ra, tại quanh người hắn biến hóa ra hàng ngàn cây do huyền khí ngưng kết mà thành la hán côn, lẫn nhau xen lẫn, vậy mà tại trong chớp mắt tập kết một tấm vong lớn, quét ngang mà qua, đem trăm con lam thước tất cả đều bao ở trong đó. Một giây sau, lam thước nổ tung, hóa thành lam tinh tùy lửa, tại trong lưới lớn tiêu đốt. Lập tức, bốn phía nhiệt độ tiêu thăng. Trong đám người truyền đến kêu sợ hãi, ai nha, là lam tinh tùy lửa, đây là cực hình chi hỏa, lây dính liền sống không bằng chết, cháy mau. Một đám côn trùng, tất cả đều chạy trối chết. Kim trưởng quỹ chống ra một đạo hộ thuẫn đem Hứa Phàm bảo vệ. Lục Trường Sinh cũng tản ra một thân thanh quang, đem Bạch Nhược Yên bảo hộ ở sau lưng. Ánh mắt của hắn bên trong có vẻ hưng phấn, lẩm bẩm nói, ta không bụi hàn thủy lập tức liền có thể tu luyện thành công, cũng không biết có thể hay không giết hắn Lam Tinh Thủy Lửa. Lao hòa thượng kia cũng không biết là lai lịch gì. Lam Tinh Thủy Lửa mặc dù đột phát, nhưng từ đầu đến cuối bị cái kia trăm ngàn dễ la hán côn bệnh thành lưới lớn bao vây lấy, một tia đều không có tiết ra ngoài. Lão hòa thượng cái chán toát ra mồ hôi, cười ha ha, ân, lợi hại nhà, Mai Gia Cực Hình Lang, hay là không thể khinh thường. Nếu không có lão nạp ta chỉ nửa bước đã bước vào bất luật cảnh giới, thật đúng là không cản được ngươi cái này cực hỏa. Hứa Phàm nghe chút, giật nảy cả mình. Nửa chân đạp đến nhập bất luật cảnh giới, nói rõ lão hòa thượng này chính là nửa ngộ chi cảnh, đây là cùng linh hạt một cấp bậc. Cấp bậc này người cùng Mai Ngọc Thư tiểu bối này cãi nhau động thủ, thật sự là quá mất mặt. Mai Ngọc Thư gặp Lam Tinh Tủy Lửa bị hoàn toàn áp chế, không nói hai lời, hai tay hất lên, lại là trên trăm con lam thước bay ra. Chợt hắn chân phải giẫm mạnh mặt đất, thì thào phun ra bốn chữ: Thiên Nhận Đại Sen. Lập tức, lão hòa thượng dưới chân sinh trưởng ra một tòa hoa sen khổng lồ tòa đài, đem hắn nâng lên, sen lỗ bên trong, trăm ngàn đạo lam tinh tủy hỏa hình thành lưỡi lao, từ dưới lên trên bắn ra. Lão hòa thượng sắc mặt đại biến, trên đầu là trăm con lam thước, dưới chân là thiên bính lam đao, hắn không thể không thật sự quyết tâm, quanh thân kim quang đại tác, trong miệng niệm tụng Phật hiệu: Đại Uy Thiên Long, Thế Tôn Điệu Tạng. Nghịch biến luân chuyển. Trung quanh hắn không gian đột nhiên bắt đầu bặm mẹo, cái kia trăm con lam thước cùng thiên bính lam đao vậy mà hư không tiêu thất. Lão hòa thượng giận dữ: Khá lắm Cực Hình Lang, cái này sát ý so ra mà vượt ta Phục Long Tự Hộ Viện. Không để cho ngươi ăn chút giáo huấn, sẽ chỉ tăng thêm sát nghiệp. Đầu ngón tay hắn kết động cực kỳ phức tạp pháp quyết, dẫn ra huyền khí lưu chuyển, cũng không biết sử xuất chiêu thứ gì. Trong vòng ba trượng không gian trong nháy mắt đọc lại, một chiêu này vậy mà không đơn thuần là nhắm vào Mai Ngọc Thư, đem Kim Trưởng Quỹ cùng Hứa Phàm cũng bao khỏa trong đó. Hứa Phàm cũng cảm giác hô hấp của mình khó khăn, tay chân giống như là ngâm mình ở trong nước bùn bình thường. Ngoa tạo, cái này chết con lựa chọn muốn làm gì? Hắn thất kinh, muốn điều động huyền khí, nhưng mà lại phát hiện thể nội huyền khí hoàn toàn ngưng trệ, căn bản không nhận hắn khống chế. Liền ngay cả hắn mấy cái huyền ngọc pháp khí cũng đều giống như là ngủ thiếp đi bình thường, không hề có động tĩnh gì. Mai Ngọc Thư quá sợ hãi, trong tay áo lại bay ra làm thước, lại bị hạn chế trước người ba thước chi địa, không cách nào tiến lên. Mắt thấy không gian liền muốn hoàn toàn quá kín. Hứa Phàm tay phải giấu tại trong tay áo, mở ra quỷ trảo lăng không sử xuất một chiêu hầu tự tâu đảo, chụp vào lao hòa thượng dưới đũng quần. Khoan hãy nói, lao hòa thượng này tu luyện có kim cương hộ thể chi pháp, phía dưới cứng rắn cùng cục sắt giống như. Bất quá Hứa Phàm hiện tại khí lực, không tính kỹ năng gia trì, cũng có 1600 cân, một chảo này xuống dưới, lập tức gà bay trứng vỡ. Lão hòa thượng sắc mặt đột nhiên biến thành màu đỏ tía, trong cổ họng ngao một tiếng kêu thảm, hai chân kẹp lấy liền quỳ trên mặt đất. Chương 235, Hải Khoát đại sư chương 235, Hải Khoát đại sư hắn khóa kín không gian, trong nháy mắt hồi phục nguyên dạng. Mai Ngọc Thư không chút nào lưu thủ, hai ngón tay dẫn một cái, trên đài sen lập tức lam viêm bốc lên, đem lão hòa thượng nuốt mất. Đúng lúc này, một chi phất trần từ trên trời giáng xuống, dứt khoát đem lão hòa thượng từ lam viêm bên trong túm đi ra. Linh Hạc chợt hiện thân tại chỗ, đại thủ lăng không nhấn một cái. Mai Ngọc Thư gọi ra đài sen đều bị theo xuống dưới đất, hóa thành một biển, lam tinh thủy hỏa càng là tan thành mây khói. Lại nhìn lão hòa thượng kia, quanh thân đều có kim quang phủ văn bao khỏa, mảy may đều không có nhận lam tinh thủy hỏa tổn thương, chỉ là hai chân còn có chút kẹp lấy, sắc mặt rất khó coi. Linh Hạc thật sự là chùi đít kiệt tướng, mỗi lần đều có thể tại thời khắc mấu chốt trình diện. Hắn thu hồi phất trần, hướng về phía hòa thượng kia trách cứ: Hải Khoát đại sư, ngươi thân là Đông Hải văn hảo, lại là đắc đạo cao tăng, có thể nào đối với tiểu bối xuất thủ? Hứa Phàm nghe chút Hải Khoát đại sư xưng hô thế này, hơi sững sờ. Lần này đang thi giải thi đấu ngồi vào chi tranh, chữ thiên số 6 được chủ, chính là Phục Long Tự Hải Khoát đại sư. Hẳn là chính là trước mắt người này. Hứa Phàm đoán cũng lầm, hòa thượng này chính là Phục Long Tự Thiền Đường Trưởng Trị Tăng. Hắn cũng là nhận được Triệu Lãng thư, mới tham gia lần này đang thi giải thi đấu. Phục Long Tự tu chính là sát nghiệp Phật cho nên hòa thượng này ghét ác như kiểu, yêu nhất bên vực kẻ yếu. Hắn là thành danh đã lâu lớn văn hảo. Thi từ nếu như người, lôi lệ phong hành, sát phạt quyết đoán, xem như đương kim hảo phóng trong phái người nổi bật. Hắn lần này là đại biểu bạn yêu hải đến dự thi. Dọc theo con đường này, hắn đã đem Mai Ngọc Thư tất cả thi tử đều nghiên cứu một lần. Thấy thế nào đều cảm thấy kỳ quái, trước sau văn phong khác biệt thật sự là quá lớn, hắn căn bản cũng không tin tưởng bài kia Tuyết Lung Sa Mai là một cái chừng 20 thiếu niên có thể viết ra thơ. Hắn tức giận nói, là nhà ngươi Cực Hình Lang ra tay trước, chẳng những cuồng vọng, ra tay cũng tàn nhẫn không gì sánh được, chiêu chiêu chí mạng. Nếu không có hòa thượng ta tu thành kim thân, mạng này dễ sợ là giữ không được. Mai Ngọc Thư nghe nói lời này, mười phần kinh ngạc, vừa rồi hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Hải Khoát đại sư tựa hồ là phía dưới nhận lấy trọng thương, phong tỏa không gian chiêu thức không thể hoàn toàn thi triển đi ra, mới cho hắn cơ hội phản kích. Thế nhưng là, đến cùng là ai ra tay, hắn cũng không biết. Linh Hạc không biết nội tình, còn tưởng rằng là Mai Ngọc Thư bị thương Hải Khoát, quay đầu thét hỏi nói Ngọc Thư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn vừa nghiêng đầu, liền thấy cách đan mặc thành Lino Hứa Phàm, lập tức trợn mắt hốt mồm. Người khác nhìn không ra đây là ai, hắn lại là nhất thanh nhị sở, Mai Ngọc Thư lần này dự thi, mang chỉ có Kim Trưởng Quỹ cùng Hứa Phàm hai người. Đánh như thế nào đóng vai thành bộ dáng này? Linh Hạc trong lòng thầm đủ, thế này thì quá mức rồi. Hứa Phàm gặp Linh Hạc nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, nhịn không được ho khan hai tiếng, trong lòng oán trách, Linh Hạc nhà, ngươi có thể cẩn thận chút đi, đừng xem, gây nên những người khác chú ý sẽ không tốt. Linh Hạc cũng kịp phản ứng, ánh mắt lấp lóe, nhìn về hướng Mai Ngọc Thư, chẳng qua là nhịn không nổi lại liếc về phía Hứa Phàm. Mai Ngọc Thư trầm giọng nói, có chút tôm tép ngại nhép, khẩu suất của nôn. Ta tự nhiên muốn xuất thủ giáo huấn một phen. Không phải vậy, người khác còn tưởng rằng ta đúng như hắn giảng, là cái trộm người chi tác, mua danh chuộc tiếng hạng người. Hứa Phàm đoán thầm nói Mai Ngọc Thư mặt trước này, da mặt là thật mẹ nó dày, ngươi đúng vậy chính là trộm người chi tác, mua danh chuộc tiếng á nói nhiều ủy khuất giống như. Hải Khoát hừ lạnh một tiếng, đem La Hán Đổng từ dưới đất rút ra, lắc đầu liên tục, trong bụng của ngươi có bao nhiêu nước, ta xem xét liền biết. Vừa rồi cũng là đang cố ý thăm dò. Tuyết Lung Sa Mai chính là lòng dạ rộng rãi, không tranh quyền thế người mới có thể biết ra tử. Ngươi cái này có thủ tất báo tính tình, tuyệt đối không biết ra được tới. Lời này gọi Mai Ngọc Thư không thể cãi lại. Hứa Phàm giờ mới hiểu được, lão hòa thượng vì cái gì bệnh tâm thần giống như đột nhiên xuất hiện. Nguyên lai là tại cái bẫy. Linh Hạc Tâm cũng nắm chặt, thầm thở dài nói, những này văn hảo tại thi từ chi đạo bên trên chìm đắm mấy chục năm, cũng không phải dễ gạt như vậy. Cái này thay mận đổi đào chi pháp, chỉ sợ là muốn rời lên tảng đá đập chân của mình. Chính không biết nên như thế nào đáp lời đâu. Bạch Nhược Yên cái đầu nhỏ bu lại, cười hì hì nói, Hải Khoát đại sư, ngươi cũng không thể chỉ nói bằng miệng nói hiệu nói vượn nhà, Mai Ngọc Thư đến cùng được hay không, chúng ta tại chỗ thử một lần liền biết. Linh Hạc vừa nhìn thấy nàng liền một cái đầu hai cái lớn, cái này bạn yêu hải tiểu công chúa, liền sẽ bấy rối, hắn trách mắng, thử cái gì thử. Ngày mai sẽ là đang thi giải thi đấu, Mai Ngọc Thư lại là nhìn về hướng Hứa Phàm, hướng hắn ném đi một cái khẩn cầu ánh mắt, ý tứ không cần nói cũng biết, nhờ vào ngươi. Hắn căn bản không đợi Hứa Phàm đáp lại, Sương Bạch Nhược Yên hỏi, ngươi muốn ta viết cái gì thơ? Ta hiện tại liền viết cho ngươi. Hứa Phàm khóc không ra nước mắt, tên chó chết này, có hay không bận tâm qua cảm thụ của ta? Bạch Nhược Yên không nghĩ tới Mai Ngọc Thư thật đáp ứng nàng, mười phần kinh hỉ, tỉnh rượu một nửa, chỉ mình nói ra, viết ta, liền viết ta đi. Ta gọi Bạch Nhược Yên, là nhị phẩm phi tiên cốt ta rất lợi hại. Mai Ngọc Thư gật gật đầu, hướng phía một chỗ ngồi vào đi đến, trong miệng đều hương hương, chuẩn bị bút mực giấy nghiên. Cái này hương hương chính là bọn hắn cho Hứa Phàm cái này Lino đặt tên. Hứa Phàm hận đến nghiến răng nghiến lợi, Mai Ngọc Thư cái này trang bức bản sự thế nhưng là không nhỏ. Vì sợ ngao chi tâm, hắn nhịn. Hắn từ trong hành trang lấy ra bút mực giấy nghiên đến, trải tại trên án đài, bắt đầu nghiên mực. Gặp bên này muốn viết thơ, vừa rồi bị Lam Tinh Thủy Hỏa dọa chạy người lại tất cả đều tụ tới. Từng cái hưng phấn không thôi, nghị luận ầm ĩ ai nha, quá may mắn, không nghĩ tới vừa đến đã có thể nhìn thấy Mai Ngọc Thư làm thơ nha. Hừ hừ, có khác quá nhiều chờ mong. Hải Khoát đại sư nói không sai, bài kia Tuyết Lung Sa Mai cũng không phải hắn loại đến tuổi này có thể viết ra từ. Khẳng định là chưa bao giờ xuất thế trong cổ tịch sẽ tới. Những người vây xem này bên trong có rất nhiều tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, đã sớm đối với Mai Ngọc Thư cái này chữ thiên số một chùa không được. Văn Nhân Tương khinh lời nói này một điểm không sai, không sánh bằng ngươi, liền nói xấu ngươi. Gần nhất liên quan tới Mai Ngọc Thư phỉ báng nói như vậy, Khả Viễn so với hắn tán thưởng nói như vậy nhiều hơn nhiều. Cũng có người chú ý tới Nghiên Mặc Hương Hương kinh ngạc nói, Mai Ngọc Thư nha hoàn này làm sao lớn lên nhân cao mã đại, còn mang mặt nạ, đây cũng quá sát phong cảnh. Đây chính là ngươi không kiến thức. Người này cao mã đại nô tỳ, khẳng định là Bắc Cương Lino A kẻ có tiền mới dùng lên. Hứa Phàm một bên nghiên mặc, một bên suy tư thi tử. Bạch Nhược Yên nàng này ngây thơ chưa khởi, ngậm nụ chưa thả, còn không thể sử dụng kiếp trước những sách kia viết mỹ nữ thi tử. Tính cách của nàng lại quá quái đản, thân phận càng là cực kỳ đặc thù. Càng nghĩ đều không có thích hợp thi tử, chỉ có thể nghĩ biện pháp tầm trường trích cú chắp vá. Chỉ tiếc lúc này cũng không trời mưa, vũ nộ giả không thể có hiệu lực, hắn cái này mực, mài tới mài lui, không dứt. Hải Khoát đại sư giễu cợt nói, ngươi cái này mực là muốn mài đến mặt trời xuống núi a. Mai Ngọc Thư phản trào phúng, ngươi nếu là mắc tiểu, trước tiên có thể đi. Hải Khoát sắc mặt tối sầm, không nói. Hứa Phàm cái này mực cọ sát có nửa nén hương thời gian, chung quanh quần chúng cũng nhịn không được, nghị luận ầm ĩ, đến cùng được hay không a. Mai Ngọc Thư cũng nhịn không được, trực tiếp cầm bút lên bút, trách mắng, ngươi cái này Lino, được không hiểu chuyện, nghiên mực này đều sắp bị ngươi mài xuyên. Hứa Phàm cách mặt nạ hung hăng chừng Mai Ngọc Thư một chút, cũng may hắn rốt cục nghĩ ra thơ này làm như thế nào viết. Tập trung tinh lực cho Mai Ngọc Thư truyền đạt tới. Mai Ngọc Thư trong lòng vui mừng, đặt bút viết, tùy yêu dính như ngọc son bôi son môi, mắt đính kim đao kéo hừng mây. Lực ham tồi sơn lấp lôi cốc, một uống giang hà nhật nguyệt đủ. Chương 236, thổi phồng chi thơ chương 236, thổi phồng chi thơ. Hải Khoát đại sư nhìn chằm chằm vào cuộn giấy, gặp Mai Ngọc Thư viết ra bài thơ này đến, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bài thơ này là Hứa Phàm trộn tiếp trước danh nhân tác phẩm, tầm trương trích cú, sửa chữa đằng sau chắp vá đi ra. Viết chính là say rượu trạng thái Bạch Nhược Yên. Trước hai câu dính như ngọc son môi, mắt đính kim đao kéo hồng vân viết là Bạch Nhược Yên vẻ say, nói nàng gương mặt đỏ mà trong suốt, màu sắc như tại trên môi bôi một tầng ngọc phấn. Ánh mắt mê ly, tựa như ánh chiều tả từ hồng vân bày ra. Hai câu này chính là đang khoe khoang văn tự, thủ pháp cao tuyệt, ý vị tuyệt vời. Nhưng thiên hạ văn hảo đều là am hiểu đạo này, tại Hải Khoát đại sư trong mắt, chỉ có thể coi là đúng quy đúng củ. Sau hai câu liền không tầm thường, khí thế nhanh quay ngược trở lại, lực ham tồi sơn lấp lôi cốc, một uống giang hà nhật mượt đủ. Cái này viết là Bạch Nhược Yên năng lực, nói nàng lực lượng có thể phá hủy núi cao, lấp bằng lôi vương cốc, tiểu lượng của nàng có thể làm cho giang hà nhật nguyệt đều ảm đạm phai mờ. Hai câu này thơ vừa ra tới, cả bài thơ nhạc dạo trong nháy mắt biến phóng khoáng đứng lên. Hải Khoát đại sư nhịn không được vô an tán dương. Hắn thấy, muốn lấy thi từ miêu tả một vị nữ tử cũng không khó, nhưng là muốn viết ra phóng khoáng khí chất liền không dễ dàng, mà lại trong thơ này có rất sâu tâm tư. Bạn yêu Hải cùng lôi ra không cùng, đây là người trong thiên hạ đều biết sự tình. Câu kia lực ham tồi sơn lấp lôi cốc, ý tứ không cần nói cũng biết. Lôi cốc chính là lôi vương cốc, chính là lôi đế chỗ ở. Câu thơ này là gan rất béo tốt, nâng lên bạn yêu Hải, dèm pha lôi ra. Chính là một câu thổi phồng nói như vậy, mà một câu cuối cùng càng là hợp ý, đem Bạch Nhược Yên thích rượu thành tính quyết điểm, nói hào tình bạn trượng, liên giang hà nhật nguyện đều thành nó vật làm nền. Ngày sau lại có người nhìn thấy say rượu Bạch Nhược Yên, nhớ tới câu thơ này, sẽ chỉ giơ ngón tay cái lên tán thưởng một tiếng, tiểu lượng giỏi. Bài thơ này có thể nói là viết đến Bạch Nhược Yên tâm khảm bên trong, viết đến bạn yêu Hải tâm khảm bên trong. Hải Khoát đại sư trong mắt tràn đầy kinh diễm chi sắc, trong lòng khen, ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, liền muốn nhiều như vậy, tâm tư này thật là kỳ đáo. Tuổi còn trẻ liền có tài năng như thế, thật sự là gọi người sợ hai tháng của ca. Hứa Phàm ý nghĩ rất đơn giản, chính là muốn hợp ý, để bạn yêu Hải hai vị này tiểu yêu vương nhìn thoải mái, tiện thể lấy hiện ra một tia phong khoáng khí tức, xem như cho Mai Ngọc Thư lập cá nhân thiết. Về phần thơ lập ý, giá trị, cái kia cũng không đáng kể. Quả nhiên, Lục Trường Sinh vừa đọc xong bài thơ này, con mắt tỏa sáng, lập tức sợ hãi thán nói, tốt, viết quá tốt rồi. Nhất là câu này lực kham tồi sơn lấp lôi cốc đem như yên phi tiên cốt gì sơn đảo hải năng lực hoàn mỹ thể hiện đi ra. Hắc hắc, người lôi ra nếu là nghe được bài thơ này, nhất định phải đem tức bể phổi. Bạch Nhược Yên mím môi vui vẻ, nàng càng ưa thích chính là một câu cuối cùng, có chút ngượng ngùng nói ra, cái này biết ta đều không có ý tứ, ta nào có tốt như vậy nha, tiểu lượng của ta tạm được, cũng không có lớn như vậy. Chu Vi xem người, đưa cổ đang nhìn, đáng tiếc đều nhìn không thấy, bất quá nghe Lục Trường Sinh cùng Bạch Nhược Yên lời nói, bọn hắn cũng có thể đoán ra thơ này tốt xấu. Ai đù, cái này Mai Ngọc Thư xem ra là có bản lĩnh thật sự nha, bài thơ này viết rất tốt à. Tốt chỗ nào đâu? Ngươi lại nhìn không thấy. Không thấy tiểu yêu vương phản ứng a, cười đến không ngậm miệng được, khẳng định là viết đặc biệt tốt. Mai Ngọc Thư cảm thấy thơ này ton hot chi vị quá nồng, có chút thất vọng, bất quá có thể đem một thiếu nữ miêu tả ra phong khoáng chi tư, sắp thực gọi người tán thưởng. Hắn nhìn về phía Hải Khoát đại sư, hỏi, ngươi còn có lời gì muốn nói a? Hải Khoát dù sao cũng là đắc đạo cao tăng, lúc trước xuất thủ chỉ vì phân biệt thật giả, hiện tại đã bị thơ này tin phục, thở dài, là ta xem thường anh hùng thiên hạ a. Hắn liền ôm quyền, nói ra, náo ra những ngày nhiễu loạn, lao nạp cho công tử bồi tội. Linh Hạc mặt mũi sáng sủa, cười ha ha, Hải Khoát đại sư có như thế khí độ, không hổ là đắc đạo cao tăng á. Linh Hạc khâm phục đến cực điểm. Song phương một phen khách sáo. Lục Trường Sinh chủ động mời Mai Ngọc Thư nói, Mai huynh, đêm nay ta tại thành tuyển ở thiết yến, mời ngươi uống rượu như thế nào? Ta nghe nói ngươi cùng Dương Sinh công tử quan hệ cá nhân rất tốt. Cũng kêu lên hắn, chúng ta đồng loạt nâng cốc môn hoan, há không đẹp quá thay? Bạch Nhược Yên cũng nói, đúng thế, vừa uống rượu, một bên tâm tình thi tử, thú vị cực kỳ. A, ta gọi Oanh La công chúa, nàng đã sớm muốn gặp ngươi rồi. Mai Ngọc Thư vốn là không muốn cùng bọn hắn liên hệ, nhưng là vừa nghe nói có Oanh La công chúa, liền muốn đáp ứng đến. Lại đột nhiên cảm giác được Hứa Phạm dùng đồng tâm đan năng lực cho hắn truyền đạt đến hai chữ, đừng đi. Mai Ngọc Thư đối với Hứa Phạm rất tín nhiệm, lập tức cải biến chủ ý, cự tuyệt nói, đêm nay còn có những an bài khác. Lục Trường Sinh truy vấn, cái kia Dương Sinh công tử đâu? Hắn có rảnh a? Mai Ngọc Thư lắc đầu, hắn đang bế quan tu luyện, đang thơ giải thi đấu trong lúc đó, sẽ không lại lộ diện. A. Lục Trường Sinh một mặt thất vọng, thở dài, còn muốn hướng hắn thỉnh giáo một chút vật lộn chi pháp đâu. Đang thơ giải thi đấu đằng sau, chúng ta cũng muốn về bạn yêu Hải. Hắn cầm giấy bút, nằm ngoài trên bàn giải vội vàng viết một phong thư, đưa cho Mai Ngọc Thư nói, lao phiền Mai huynh đem phong thư này giao cho Dương Sinh công tử. Mai Ngọc Thư hơi kinh ngạc, đem thư thu vào. Hứa Phàm càng là không nghĩ ra. Hải Khoát dường như không muốn lưu thêm, đối với Lục Trường Sinh nói ra, công tử, chúng ta cũng nên đi. Bạch Nhược Yên đem bài thơ kia cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Song phương từ biệt, Mai Ngọc Thư mang theo Hứa Phàm cùng Kim Trưởng Quỹ rời đi hội trường, Linh Hạc hấp tấp đi theo phía sau bọn họ. Đến ít người địa phương, Linh Hạc hỏi, vừa rồi bài thơ kia do ai biết? Mai Ngọc Thư chỉ Hứa Phàm, Dương Sinh công tử viết. Linh Hạc xông Hứa Phàm dựng thẳng lên cái ngón tay cái, viết thật tốt, bất quá ngươi là gan cũng đủ mập, ngay cả Lôi Gia cũng dám bố trí. Linh Hạc mới đầu là có chút lo lắng, bất quá ngẫm lại trước đó Dương Sinh ngay cả Lôi Viễn đều đánh. Mượn Bạch Nhược Yên chi đề, viết một bài trào phúng chi thơ, hẳn là cũng không có gì đáng ngại. Giữa những người tuổi trẻ tranh phong, hay là đừng quá mức gấp thúc. Mai Ngọc Thư hỏi, vừa mới hòa thượng kia gặp an toán, chúng ta mới may mắn từ hắn khóa không gian bên trong thoát khốn. Là trưởng lão ngươi ra tay a? Linh Hạc lắc đầu, ta đến thời điểm, chỉ là đem hắn từ trong lửa tốn đi ra. Mai Ngọc Thư kinh ngạc nói, vậy rốt cuộc là ai ra tay? Ta cũng không cảm giác được chung quanh những người khác trên thân có huyền khí ba động. Linh Hạc nghĩ nói ra, không có huyền khí ba động, vậy chính là có người vận dụng quy tắc chi lực. Hiện tại Dương Vũ trấn ngư long hỗn tạp, cao thủ tụ tập, không chừng có Phục Long tự cửu nhân ở đây, cho nên vụ trộm đối với Hải Khoát hạ hát thủ. Hứa Phàm là lần đầu tiên nghe được quy tắc chi lực cái từ này, không khỏi do hỏi, quy tắc chi lực là cái gì? Linh Hạc nghe được hắn nữ đồng tiếng nói, nhịn không được cười nói, đem thanh âm cũng thay đổi. Các ngươi cái này ngụy trang đủ triệt để. Hắn giải thích nói, quy tắc chi lực là biến đổi cảnh giới đằng sau mới có thể nắm giữ lực lượng, cùng ngươi giảng ngươi cũng nghe không hiểu. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi mua được nhất nguyên trọng thủy. Hứa Phàm gật đầu, vận khí ta tốt, đầu tháng 8 tại Vạn Bảo Các mua đến một bình. Ta dựa theo ngài cho phương thuốc uống thuốc, hiện tại dị cốt bại hoại triệu chứng đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Trên người hắn vốn là có nhất nguyên trọng thủy, sợ Mai ra hoài nghi, liền đưa cho Hương Điệp một bình, để nàng tại Vạn Bảo Các bán ra. Hứa Phàm lại tự mình đi mua trở về, dùng tiền hay là đánh lấy Linh Hạc danh hảo từ Mai ra phòng thu chi mượn. Linh Hạc lập tức giữ chặt Hứa Phàm cổ tay kiểm tra, đã thấy hắn dị cốt đã khôi phục ba thành, đuốt râu gật đầu, thời gian một tháng, khôi phục lại loại trình độ này, rất tốt, các loại dị cốt khôi phục bảy thành, tương lai có cơ hội tiến giai đến biến đổi cảnh giới. Chương 237 tấm thẻ nhỏ, chương 237, tấm thẻ nhỏ. Hứa Phàm dị cốt sắc thực khôi phục ba thành, nhưng là cái này cũng không có mang đến cho hắn bất kỳ biến hóa nào. Hắn không có thu hoạch được càng nhiều huyền khí số lượng, cũng không có cảm nhận được dị cốt năng lực. Cái này khiến hắn hơi có chút thất vọng. Mai Ngọc Thư đem Lục Trường Sinh viết tin giao cho Hứa Phàm, hỏi, hắn tại sao phải viết thư cho ngươi? ta cũng không biết ta. Hứa Phàm cũng rất buồn bực, hắn đang muốn tiếp tin, lại bị Linh Hạc một thanh bắt mất, tay run một cái, liền đem thư tín hất ra. Hứa Phàm giật nảy mình, muốn đem tin cấp về. Linh Hạc miệng rất nhanh, trực tiếp đem thư bên trong nội dung nói ra, "Dê Sinh công tử, tiếp phong yến chi chiến để cho ta khâm phục không thôi, tháng 9 tử trúc đạo trên thọ yến, nhìn công tử có thể cùng ta kết minh. Ta sẽ vì công tử chuẩn bị một món lễ lớn." Hứa Phàm nghe được không hiểu đâu, kết cái gì minh? Nguyên lai là chuyện này. Linh Hạc bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, "Hắn đánh giá cao ngươi nha. Ngươi nếu là có biến đổi cảnh giới thực lực, Mai gia tự nhiên sẽ phái ngươi đi, đáng tiếc ngươi chỉ có hai hợp cảnh giới, thực lực chênh lệch quá xa. Tử trúc đạo thọ yến, ngươi còn không với cao nổi." Hứa Phàm không hiểu ra sao, Tử trúc đạo thọ yến không phải bằng thư mời tham gia sao? Làm sao biến thành phái người đi? Hắn lại không nguyện ý bại lộ chính mình có thư mời, hỏi, "Hắn tìm ta kết minh là có ý gì?" Linh Hạc nói lần này thọ yến là thế hệ tuổi trẻ sân thí luyện, muốn đánh nhau. "Hắn muốn tìm ngươi làm tay chân mà thôi. Ngươi không cần để ở trong lòng, chuyện này cùng ngươi kỳ thật không có quan hệ gì." Linh Hạc không nguyện ý nhiều lời, chỉ là chuồn chuồn lướt nước nói một chút. Hứa Phàm nghe chút muốn đánh nhau, lập tức đã mất đi hứng thú, hắn vốn là không có ý định đi. Đêm đó, Hứa Phàm mấy người sẽ ngủ ở Mai gia trong khách sạn. Đan thơ giải thi đấu tổ chức trong 3 ngày này, các dược nô là cấm ra ngoài. Trong khách sạn này ở tất cả đều là Mai gia trưởng lão. Thường ngày không thế nào lộ diện, tất cả đều đi ra, đều là đến thưởng thức đan thơ giải thi đấu. Ba người tại trong khách sạn ăn cơm tối, trong bữa tiệc, Mai Ngọc Thư có chút không vui, hoán giận nói, "Vốn là có thể gặp Vinh La, ngươi vì sao muốn ngăn cả ta?" Hứa Phàm nhếch rượu, lười biếng nói, "Gặp cái gì nha? Đến lúc đó ta cái này Lino chỉ có thể cho các ngươi bưng trà đổ nước. Vạn nhất bị bỏ lại, bọn hắn lại để cho ngươi làm thơ làm sao bây giờ? Huống hồ, ta hiện tại chơi là dục cầm cố túng. Ngươi không có nghe Bạch Nhược Yên nói thôi, Vinh La đã đối với ngươi nhớ mãi không quên. Đây chính là dục cầm cố túng hiệu quả. Ngươi nhất định phải nhịn xuống, muốn cao lạnh. Tuyệt không thể lại một tấm mặt nóng dán đi lên. Nhất định phải đợi nàng chủ động nói chuyện với ngươi mới được." Mai Ngọc Thư nghe vậy, lông mày giãn ra, lại hỏi, "Cái kia nếu là nàng hỏi thăm lễ vật sự tình đâu?" Hứa Phàm nói, "Người ta tốt xấu là công chúa, sẽ không chủ động hướng ngươi muốn lễ vật đi, chỉ có thể chờ đợi ngươi đưa cho nàng." Hắn hỏi, "Nàng lúc nào là lớn thi đấu diễn nghệ?" "Ngày kia." "Vậy thì thật là tốt." Hứa Phàm nhếch miệng cười xấu xa, lại phơi nàng hai ngày, để trong nội tâm nàng khó chịu, để nàng lo lắng bất an, thậm chí đại phát tính tình. Đợi nàng tâm tình đến đáy cốc, ngươi lại đem lễ vật lấy ra, để nàng kinh hỉ cảm động loại tâm lý này chênh lệch, tuyệt đối gọi nàng khắc cốt minh tâm. Nàng cả một đời đều quên không được ngươi. Mai Ngọc Thư nghe trợn mắt hốt hoồm, còn có thể chơi như vậy, quá vô sỉ đi. Kim trưởng quý mím môi cười trộm, khen, công tử thật sự là tình trưởng cao thủ nha. Như vậy nắm lòng dạ đàn bà, lần này viên chủ nhất định có thể mã đáo thành công. Cơm nước xong xuôi, ba người riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, ba người sớm rời khỏi giường, đồng loạt tiến về hội trường. Đan thơ giải thi đấu ở trên buổi trưa giờ tị 10 điểm mới bắt đầu, ba người sớm hơn một canh giờ đến đấu trường. Trước cửa đã xếp thành hàng dài, Mai gia chấp pháp bọn họ cầm giữ cửa vào, tại lần lượt thẩm tra đối chiếu thân phận. Mai Ngọc Thư bọn hắn những này tuyển thủ dự thi tự nhiên không cần xếp hàng, từ mặt khác thông đạo tiến nhập đấu trường bên trong. Trong đấu trường đã là người ta tấp nập. Mai Ngọc Thư ba người vừa xuất hiện, lập tức bị nhận ra được, bốn phía tiếng thét chói tai liên tiếp, toàn bộ đấu trường đều sôi trào. Mau nhìn, Mai Ngọc Thư tới. A, cái nào? Cái nào? Nhanh chỉ cho ta xem một chút. Ai nha, hắn dáng dấp rất đẹp nha. Hừ, bất quá là mua danh chuột tiếng hạng người. Lão sư ta là Tây vực văn hào Âu Dương Lăng, lão nhân gia ông ta nói, Mai Ngọc Thư trình độ tuyệt đối không biết ra được Tuyết Lung Sa Mai. Bài kia cúc cũng không phải hắn biết. Hắn hướng ta nếu làm thanh đế, báo cùng Đào Hoa nhất sử mở đây rõ ràng là mưu phản chi thơ, hắn Mai Ngọc Thư muốn mưu hai phản. Đối với, lão sư của ta cũng đã nói, hắn tuyệt đối là đạo văn một vị nào đó chưa từng xuất thế tiên hiền tác phẩm để lại. Chỉ trích thanh âm nổi lên bốn phía. Đương nhiên, cũng có triển vọng Mai Ngọc Thư bên vực kẻ yếu, phần lớn là nữ hài tử. Một cái 28 xuân xanh thiếu nữ rất tức giận, trách cứ mọi người nói, các ngươi chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hôm qua ta tận mắt nhìn thấy, Mai Ngọc Thư cho Vạn Yêu Hải tiểu công chúa viết một bài thơ, cái kia thi từ trình độ cao đâu. Cái gì thơ? Ngươi niệm đi ra cho chúng ta nghe một chút. Ta thiếu nữ kia cũng không nhìn thấy Mai Ngọc Thư viết thơ, cho nên niệm cùng ra, gấp thẳng dậm chân, ta nói chính là thật, ta mặc dù không có nhìn thấy, nhưng là Vạn Yêu Hải tiểu yêu vương cùng tiểu công chúa cũng khoe thường hắn. Đám người gặp nàng niệm không ra, đều là một trận chế giễu. Lúc này, chỉ gặp qua trên đường có mấy vị nô tỳ đang nhanh chóng cấp cho tấm thẻ nhỏ. Trong miệng hô hào, "Chư vị công tử, tiểu thư, thúc thúc, đại gia." Đều nhìn một chút, đây là Mai Ngọc Thư thơ mới. Mọi người tiếp nhận tấm thẻ xem xét, chỉ thấy phía trên viết, Mai Ngọc Thư là Bạch Nhược Yên làm thơ tùy yêu mây, dính như ngọc son bôi son môi, mắt đính kim đao kéo hồng mây. Lực ham tồi sơn lấp lôi cốc, một uống giang hà nhật nguyệt đủ. Đám người sau khi xem, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Thật đúng là viết thơ nha. T. Thơ này viết, sát thực tốt lắm. Lá gan này quá lớn đi, dám đem Lôi Vương cốc cho điển. Bất quá, tấm thẻ này ai bảo phát nha. Đây không phải cho Lôi ra ngột ngạt thôi. Còn có thể là ai? Các ngươi nhìn có người chỉ ngồi tại phía trước nhất ghế khách quý. Đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ gặp một cái say khướt thiếu nữ tay thuận múa dậm chân thúc giục một đám hạ nhân, phát nhanh lên, phát nhanh lên. Chính là Bạch Nhược Yên. Mai Ngọc Thư ba người một đường hướng lớn cây ngô đi đến. Lớn cây ngô chung quanh đều là giá vé đắt nhất ghế khách quý. Ngồi tất cả đều là các quốc gia hoàng thân quốc thích, văn đàn nhân tài kiệt xuất. Đội hình này trăm năm khó gặp, nhìn hủ chết người. Bọn hắn liếc mắt liền thấy được khoa tay múa chân Bạch Ngự Yên, cách thật xa đều có thể ngửi được trên người nàng mùi rượu. Gia hỏa này hôm qua bị bài kia tùy yêu cho kích thích, uống lên rượu đến càng điên cuồng. Hứa Phạm gặp nàng chỉ huy bản thân tấm thẻ, tiện tay rút tới một tấm xem xét, sau khi xem, dở khóc dở cười, đem tấm thẻ đưa cho Mai Ngọc Thư. Mai Ngọc Thư nhìn sang, sắc mặt tái xanh, đem tấm thẻ thiêu thành cho tàn. Bốn phía danh lưu tất cả đều đứng dậy cùng Mai Ngọc Thư chào hỏi, từng cái đều cười theo. Nhìn đều rất ôn hòa. Kỳ thật trong này không thiếu có chuyên môn đến trêu chọc, tìm phiền toái. Tối hôm qua, rất nhiều văn nhân tập hợp một chỗ, trắng đêm thương nghị, làm như thế nào tại lúc trước làm khó dễ Mai Ngọc Thư. Kết quả, vừa đến đấu trường, liền thấy Bạch Nhược Yên tại bốn chỗ gieo rắc tùy yêu. Lập tức liền tỉnh ngồi. Tùy yêu bài thơ này, thật không đơn giản, trong thơ đảm lượng, người phi thường có thể đụng. Người ta dám mượn bạn yêu hải dẫm lôi ra, người dám a. Cái này một cỗ hào hùng, không sánh bằng nha. Chương 238, đan thơ giải thi đấu bắt đầu. Chương 238, đan thơ giải thi đấu bắt đầu. Bạch Nhược Yên vì đắc ý, khắp nơi phát ra tấm thẻ nhỏ, trong lúc vô hình giúp Mai Ngọc Thư miễn đi không ít phiền phức. Nhưng là Mai Ngọc Thư hiển nhiên là không lĩnh tỉnh, mặt đen tui lên lớn cây nô, không nhìn chào hỏi hắn Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh cũng rất bất đắc dĩ, Bạch Nhược Yên hành vi quá ngu, nhưng là hắn cũng không còn được. Lôi Viễn An vị tại cách đó không xa, khuôn mặt đen cùng đáy nổi giống như. Trên thẻ thơ hắn cũng nhìn thấy, hận đến hàm răng ngứa, nhưng người nào để hắn nữa thích Bạch Nhược Yên đâu, bên cạnh hắn ra thần mấy lần muốn ngăn cản Bạch Nhược Yên cấp cho tấm thẻ, đều bị hắn quát lui. Bài thơ này truyền bá ra, đó là chuyện sớm hay muộn, muốn chắn là không chắn nổi. Không bằng bày ra cái khoan dung, xem nó như tôm tép ngại nhép, đối với nó chẳng thèm nó tới. Lôi Viễn mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng hận ý tất cả đều tái giá đến Mai Ngọc Thư trên thân. Nhìn thấy Mai Ngọc Thư, hai mắt phun lửa. Lớn cây ngô bên trên đã ngồi không ít người, phòng chữ Huyền ngồi vào cùng chữ Hoàng Hào ngồi vào đã đầy, những người dự thi này đều là người trẻ tuổi, không dám đến chậm. Đỉnh đầu bọn họ phòng chữ Điện, phòng chữ Thiên ngồi vào không thiếu lao sư của bọn hắn, tôn trưởng. Bọn hắn nếu là so những trưởng bối này tới chế hơn, tất nhiên sẽ lọt vào trách cứ. Những người này nhìn thấy Mai Ngọc Thư, cũng đều là hận đến hàm răng ngứa. Lần này đan thơ giải thi đấu, dẫn tới quần hào tề tụ cục diện, tất cả đều bái Mai Ngọc Thư bài kia Tuyết Lung Sa Mai ban tặng. Từ viết thật sự là quá tốt rồi, để bọn hắn những này người cùng tuổi tự ti mặc cảm. Cái này tuổi trẻ tài tuấn, rất nhiều người đều là chuẩn bị nguyên một năm, muốn tại lần này đan thơ trên giải thi đấu bộc lộ tài năng. Bây giờ tới nhiều như vậy văn hảo, còn tiệm lộ cái dám sừng đầu, uống gió tây bắc, khi vật làm nền đi. Phòng chữ Thiên ngồi vào cùng phòng chữ Địa ngồi vào trừ Mai Ngọc Thư, tất cả đều là văn hảo, một cái không đến. Ở vào lớn cây ngô đỉnh chót nhất ghế giám khảo, cũng là không có một ai. Chắc hẳn những này đại lao đều là muốn áp chụp ra sân. Hứa Phàm đi theo Mai Ngọc Thư leo lên chữ Thiên số một ngồi vào, ba người tại trong ghế vào chỗ. Vị trí của bọn hắn treo trên bầu trời cao hơn 10 trượng, tầm mắt cực kỳ khoáng đạt. Tòa hạ tràng cảnh nhìn một cái không sót gì. Phía dưới lít nha lít nhít ngồi tất cả đều là người, hơn ngàn ánh mắt đều đang nhìn hướng bọn hắn. Trên đỉnh đầu, càng là vạn chúng chú mục. Đấu trường bên ngoài do dòng sinh vạn giới chống lên một vòng chói gác, nhìn xa đài, phía trên khán giả đã chen vai thích cánh, bọn hắn mặc dù cách đấu trường trung tâm xa chút, nhưng là tầm mắt vô cùng tốt. Mai Ngọc Thư trèo lên một lần bên trên ghế, lập tức bị trên cây người chú ý tới, lập tức dẫn tới biển động giống như tiếng hoan hô. Mai Ngọc Thư, là Mai Ngọc Thư. Chỉ có thể nhìn thấy cái của ta. Mai Ngọc Thư, nhìn nơi này Mai Ngọc Thư, ngươi thơ viết thật tốt, ta rất ưa thích tiếng gầm quét sạch toàn trường, đãi ngộ này liền cùng siêu cấp tự tinh giống như. Mai Ngọc Thư là Mai gia cực hình lang, tại đại bộ phận trường hợp bên trong đều là tiêu điểm. Nhưng là giống như vậy đỉnh đầu, dưới chân 360 độ bị vây xem hay là lần đầu. Hắn cảm giác mình tựa như trên cây con khỉ, rất không thích đứng, toàn bộ thân thể đều là cứng ngắc. Hứa Phạm lại là hào hứng rạng rỡ, đỉnh lấy thỏ nhị đóa mặt nạ đánh giá chung quanh, trong lòng kìm nén không được muốn vất tay cho đám người chào hỏi. Loại này bạn chúng chú mục cảm giác, hắn rất ưa thích. Đến giờ thị, một đám đại lao rốt cục ra trận, đều là chút nửa thân thể đều xuống mồ lao đầu tử. Trong này có rất nhiều người, Hứa Phạm đều biết. Mai gia gia chủ Mai Nghi Niên, ngoại sự trưởng lão Mai Nghi Phòng, Đại Chu Chính Hoa, Đại Viêm Tần An, Phục Long Tự Biển Rộng Đại Sư, Vanh La cùng Tiểu Thúy đỡ lấy Triệu Lãng. Một đám người trùng trùng điệp điệp chạy lớn cây ngô mà đến. Mai Ngọc Thư nhìn thấy Vanh La công chúa, hô hấp trở nên có chút gấp rút, đưa cổ hướng phía dưới nhìn. Hứa Phàm nhắc nhở, viên chủ, ngươi thận trọng điểm, ngươi bây giờ hẳn là cao lệnh mới đối. Mai Ngọc Thư có chút bối rối, làm sao cao lệnh? Hứa Phàm nói ngươi liền trầm mặt là được, đừng tổng nhìn chằm chằm người ta nhìn. Mai Ngọc Thư ngạc nhiên, nhìn đều không cho nhìn. Ta thẳng thắn đi ngủ được. Hứa Phàm gật gật đầu, dạng này tốt nhất rồi. Mai Ngọc Thư giận dữ cúi đầu, hai mắt nhắm lại, không nói. Một đám người lên lớn cây nô. Vanh La công chúa rốt cục thấy được tâm tâm nhớ tới Mai Ngọc Thư. Gặp hắn gầy không ít, đúng là đang nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng kinh ngạc, hắn đến cùng chuẩn bị cho ta lễ vật gì nha? Làm sao tiểu tụy thành bộ dáng này? Đặt tại trước kia, Mai Ngọc Thư coi như đem tâm móc ra cho nàng, nàng đều lười nhác nhìn một chút. Những ngày gần đây, Mai Ngọc Thư là dư luận tiêu điểm, Vanh La mỗi ngày nghe người khác nhắc lên tên của hắn, lỗ tai đều nhanh mọc én. Nhất là biết được Mai Ngọc Thư vì chuẩn bị cho nàng lễ vật mấy chục ngày không ngủ không nghỉ. Tâm tình của nàng phát sinh biến hóa vi diệu, gặp Mai Ngọc Thư thân hình tiểu tụy, trong lòng có một cố rất cảm giác kỳ dị, mềm nún, ngọt ngào, đây là nàng chưa bao giờ có thể nghiệm. Đám người ngồi vào vị trí. Hứa Phàm bên trái là chữ Thiên số 2 Triệu Lãng, bên phải là chữ Thiên số 3 Tân An. Đại Chu Trịnh Hoa là chữ Thiên số 10, ngồi ở lớn cây nô khác một bên. Triệu Lãng bên người có hai vị thư đồng hầu hạ, Tân An bên người lại có Tô Thu Nhi hộ vệ, Chính Hoa bên người lại là hai cái mang theo mặt nạ hộ vệ. Bọn hắn vừa vào ghế, liền tất cả đều nhìn về hướng Mai Ngọc Thư, không kiêng nể gì cả đến đánh giá, mỗi người trong mắt đều dị sắc liên tục. Chính Hoa còn không biết cái này Mai Ngọc Thư bên người Lino chính là Hứa Phạm, cho nên cũng không cùng Hứa Phạm có mắt thần tượng giao lưu. Chỉ có Tô Thu Nhi một đôi thanh lãnh con người, chăm chú vào Hứa Phạm trên thân. Hứa Phạm phát giác được ánh mắt của nàng, quay đầu nhìn lại, Tô Thu Nhi cùng hắn đối mặt, trong ánh mắt kia vậy mà toát ra rất phức tạp tình cảm, lo lắng, sợ hãi lại có chút ấy nấy. Hứa Phạm trong lòng hoảng hốt, trong lòng tự nhủ nàng sẽ không nhìn ra ta tới đi. Đã thấy Tô Thu Nhi rất nhanh liền đưa ánh mắt dịch chuyển khỏi, đúng là cũng không tiếp tục nguyện đi bên này nhìn nhiều, nàng hay là ôm thanh kia nguyệt luân thương, một mặt lạnh lùng, trên mặt mặt sẹo phá hư phong cảnh. Hứa Phạm trong lòng lẩm bẩm, giống như không nhìn ra ta đến. Nàng vừa rồi xem ta ánh mắt, cũng quá phức tạp, giống như là đang nhìn một cái đã lâu không gặp lao bằng hữu. Lớn cây mô đỉnh chốc nhất, Ngoanh La công chúa cùng mặt khác ba vị ban giám khảo vào tòa. Theo thứ tự là Bạch Đãng Sơn Trần hậu chủ, Tiêu Diêu Cốc Lư tiên ông, Xuân Nghê Am Huyền Tĩnh sư thái. Ba vị này đều là thành danh đã lâu văn hảo, thường xuyên tham dự trăm thơ bảng cùng trăm từ bảng bình chọn, thi từ tạo nghệ cực cao. Lần này đan thơ giải thi đấu sớm định ra ban giám khảo lúc đầu không phải ba vị này, xin mời chính là ba vị cùng loại với Trác Kim Nôn bình luận người. Nhưng là tòa tự danh sách sau khi đi ra, ba người tất cả đều chào từ giã. Cái này một đám văn hảo dự thi, bọn hắn thật sự là không có tư cách đối với nó soi mói. Nghe thường quốc chủ phí hết đại kình mới đem Trần hậu chủ, Lư tiên ông cùng Huyền Tĩnh sư thái mời đi ra, miễn cưỡng có thể chấn được chẳng tử. Ba vị này vừa vào ghế, ánh mắt cũng đều tại Mai Ngọc Thư trên thân đảo quanh. Đáng tiếc Mai Ngọc Thư từ đầu đến cuối nhắm mắt chớp mắt, gọi đám người có chút mất hứng. Yên lặng. Mai Nghi Niên tại vân đài phía trên đứng vững, quát bảo ngưng lại ồn ào người xem, bắt đầu đọc diễn cảm đàn thơ giải thi đấu khai mạc tử. Nói thật lớn một đoạn, đem lần này đàn thơ giải thi đấu hình dung thành trăm hào chi chiến, sau đó lại cho mọi người giới thiệu bao quát Oanh La ở bên trong bốn vị ban giám khảo. Thẳng đến mọi người nghe được mệt mỏi muốn ngủ, hắn rốt cục tuyên bố, đàn thơ giải thi đấu chính thức bắt đầu. Một ngụm to lớn nồi sắt từ vân đài ở giữa dâng lên. Một vị chân thọt người thọt, một vị gầy còm đạo nhân sánh vai leo lên vân đài, phân ngồi tại nồi sắt lớn hai bên. Hai người đều là từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, bày ở trước người, dường như thương lượng xong bình thường, đồng thời đem bình mở ra. Lập tức, một trận thanh thúy tiếng côn trùng kêu vang lên. Chít chít chít. Chi chi chi, hai người trong bình phát ra tiếng côn trùng kêu riêng phần mình khác biệt, lại là lẫn nhau tranh phòng, tiếng kêu càng ngày càng vang. Thính phòng lập tức sôi trào. Đây là chín ngón kỳ mạnh cùng ngàn pháp hình không hai vị đại sư, ai đù, mai ra lại đem hai vị này mời tới, phiếu này tiền đáng giá nha. Có kiến thức chưa đủ hỏi thăm hai người này là ai? Liền có người giải thích nói, đây là Huyền Tiêu bảng trước hai tên con dế đại sư, là Đông Diệu Thần Châu am hiểu nhất Huyền Tiêu con dế hai người, bọn hắn con dế chi chiến, tuyệt đối là một trận tình yến. Liền nghe người thọt kia cao giọng nói, chư vị văn hào tài tuấn, chư vị khán quan, hôm nay đạo thứ nhất thơ đề, liền giấu ở ta cùng hình không con dế chi chiến bên trong. Các ngươi nhưng phải nhìn kỹ. Chương 239, điểm tướng trợ hứng. Chương 239, điểm tướng trợ hứng. Cái này vẽ chân lao đầu chỉ có 9 cái đầu ngón tay, chỉ gặp hắn ngón giữa vẩy lên, một cây huyền khí sợi tơ rơi vào trong bình, trong bình lập tức bay ra một cái dế đến, lơ lửng giữa không trung, lớn chừng ngón cái, xanh đầu thủy thân, quanh thân trải rộng nhỏ bé gai nhọn, nhìn dữ tợn đáng sợ. Hắn giới thiệu nói, ta dế, tên là Thanh Đầu Kiếm Khách. Một bên khác, vị đạo nhân kia cũng mở ra bình, rủ xuống huyền khí sợi tơ nhập bình, điều khiển một cái dế lơ lửng giữa không trung. Cái này dế một thân giáp đỏ, mọc ra hai cây to lớn cẳng cua. Đạo nhân giới thiệu nói, đây là ta dế, tên là Giải Giáp Tướng Quân. Chỉ nghe danh hào này đã cảm thấy rất thú vị, Hứa Phàm hào hứng hoàn toàn bị điều động. Hai cái dế đều bị huyền ti điều khiển, bay vào trong nồi sắt lớn, một tiếng trung minh vang lên, chiến sự hết sức căng thẳng. Thanh Đầu Kiếm Khách cùng Giải Giáp Tướng Quân đụng vào nhau, phát ra kim quang giao tiếp thanh âm. Người thọt cùng đạo nhân trên tay đều có mấy cái huyền khí sợi tơ, cuốn quanh ở dế mèn phía trên. Thanh Đầu Kiếm Khách sáu cái trên đùi lại lấy huyền khí ngưng kết ra sáu thanh trường kiếm, mà Giải Giáp Tướng Quân càng cua con bên trong thì là nắm hai thanh cự truy. Hai cái dế mèn tựa như hai cái võ lâm cao thủ, đánh lẫn nhau cùng một chỗ, tại trong nồi sắt lớn trên nhảy dưới tránh, đánh khó phân thắng bại. Toàn trường yên tĩnh, như vậy chàng diện nhìn thấy người hoa mắt. Song phương đánh cho hiểm tượng hoàn sinh, kinh tâm động phách. Mấy chục cái hội hợp đằng sau, hai cái dế mèn đều là bị thương không nhỏ. Cái kia vốn là dẫn theo lục bình kiếm Thanh Đầu Kiếm Khách, bởi vì chân bị đối phương nện đứt ba cây, cho nên kiếm cũng thiếu ba thanh, dần dần rơi xuống hạ phong. Bị Giải Giáp Tướng Quân đè lên đánh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ gặp Thanh Đầu Kiếm Khách đem đầu co rụt lại, phía sau lưng giáp sắc bên trong đột nhiên nhảy lên ra một chuỗi mà màu đen sắc yêu, bắn về phía Giải Giáp Tướng Quân. Giải Giáp Tướng Quân cuống quýt vùng lên cự truy ngăn cản, làm sao cách quá gần, trở tay không kịp, trong ngực hai tiêu, lập tức miệng phun lục huyết, tốc độ giảm nhiều. Thanh Đầu Kiếm Khách thấy thế, lập tức bay nào đi lên, trong tay ba thanh trường kiếm, vây quanh Giải Giáp Tướng Quân tấn công mạnh. Giải Giáp Tướng Quân bản thân bị trọng thương, lực có không địch lại, đột nhiên đem cẳng cua bên trong hai cái cự truy ném về phía không trung. Quanh thân hiện ra một vòng màu đỏ khí thuẫn, đúng là lấy lục thân nên trường kiếm, ôm gãy mất ba cái chân quyết tâm, cùng Thanh Đầu Kiếm Khách ôm ở cùng một chỗ. Chợt cái kia hai thanh bay về phía không trung cự truy, ầm vang nổ vang, hóa thành trăm ngàn đạo mảnh vỡ, từ trên trời bay xuống, tựa như nghìn đạo mũi tên, đem hai cái dế mèn găm trên mặt đất. Giải Giáp Tướng Quân bản thân giáp sát kỳ cứng rắn, lại có khí thuẫn hộ thể, miễn cưỡng sống tiếp được, Thanh Đầu Kiếm Khách cũng là bị đánh cái phá thành mảnh nhỏ. Điều khiển Giải Giáp Tướng Quân đạo nhân trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, đứng dậy, hướng phía người thọt chắp tay nói, kỳ mạnh huynh, lần này là ta thắng, đa tạ. Người thọ kia cũng đứng dậy, ha ha đại tiếu, hình không hiền đệ không hổ là huyền ti bảng đứng đầu bảng. Một chiêu này ngọc thạch câu phần là ta không nghĩ tới, cam bái hạ phong. Song phương một phen khách khí, đạo nhân từ trong tay hào rút ra một cây nhang, cắm ở vân đài bên trên, cao giọng nói, nếu ta thắng, đệ thứ nhất liền do ta ra. Đề mục này chính là giải giáp tướng quân muốn lấy thơ thất ngôn miêu tả ra vừa rồi trận này con dế chi chiến tinh túy. Thời hạn một nén nhang, mọi người bắt đầu đi. Nói đi, liền đem hương đốt lên. Hứa Phàm tiến đến Kim trưởng quỹ bên người, thấp giọng hỏi, chúng ta không cần bài thi đi. Dựa theo quy củ, ngày thứ nhất tranh tài là tại phòng chữ huyền cùng chữ hoàng hào ngồi vào chúng cử làm được. Muốn đem phòng chữ huyền cùng chữ hoàng hào 42 người, đào thải đến 6 người. Ngày thứ hai, 6 người này sẽ cùng phòng chữ địa 12 người tiến hành so đấu, lại đào thải đến 6 người. Ngày thứ ba, còn lại 6 người này sẽ cùng phòng chữ thiên 10 người tiến hành so đấu, quyết định ra cuối cùng thứ tự. Cho nên, ngày đầu tiên cùng ngày thứ hai tranh tài, phòng chữ thiên ngồi vào người là không dự thi. Kim trưởng quỹ trả lời, công tử hay là chuẩn bị sẵn sàng đi, mặc dù phòng chữ thiên không cần dự thi, nhưng là dựa theo lệ cũ, ra đề mục người có thể điểm danh phòng chữ thiên người làm thơ trợ hứng. Viên chủ là toàn trường tiêu điểm, hình không tám thành biết chút viên chủ danh tự. Mà lại, lần này đan thơ giải thi đấu đằng sau, trăm thơ bảng cùng trăm từ bảng liền phong bảng. Cho nên, phòng chữ thiên người cho dù không tham gia tranh tài, cũng đều sẽ đi theo làm thơ. Viết ra thi từ, vừa bạn có thể tham gia trăm thơ bảng cùng trăm từ bảng bình chọn. Hứa Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ mỗi ngày danh tiếng trên chỗ ngồi một đám văn hào, quả nhiên cũng đều tại mình tư khổ tưởng, bên cạnh người hầu cũng đều bắt đầu mải mực. Cái này khiến hắn có chút đầu to, huyền đi con dế là kiếp trước không có đồ vật. Hắn trong trí nhớ giải rác vài bài có quan hệ con dế, dế mẹ thơ, cũng đều không đắc cảnh. Vắt hết bóc, cũng không có đầu mối. Hứa Phàm đối với Mai Ngọc Thư nói viên chủ, trước đây 2 ngày tranh tài, chúng ta đều không tham dự đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, thứ bậc 3 ngày tái chiến. Hắn đã trưng cầu ý kiến qua tốt quan khí đợi tiên tượng người. Ngày kia trận chung kết ngày toàn bộ ngày đều có mưa, đến lúc đó có vũ nộ giả tương trợ, tha phương có thể cùng những này văn hào một trận chiến. Mai Ngọc Thư một mực nhắm mắt cho mắt, nghe hắn, nếu mày, dạng này không ổn đâu, 2 ngày này chúng ta nếu là một bài thơ đều không biết, sợ rằng sẽ làm cho người chỉ trích nha. Hứa Phàm nghĩa chính luôn từ nói, chỉ trích liền chỉ trích đi, thành công con đường luôn luôn long đong. Dục Dương Tiên Đức thế nhưng là đùa nghịch hảo thủ đoạn. Bọn hắn chỉ trích càng nhiều, đụng đấy bắn ngược hiệu quả lại càng tốt. Các loại trận chung kết này, chúng ta đem quán quân cầm, chấn kinh cằm của bọn hắn. Mai Ngọc Thư đã thành thói quen Hứa Phàm lúc nói chuyện xuất hiện kỳ quái từ ngữ, gặp hắn chiến ý tràn đầy, nhất định phải được, hơi cảm giác an ủi. Hắn bụng trộm nhìn sang Oanh La, thấp giọng hỏi, cái kia Oanh La làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại ta một mực không để ý tới nàng? Đối với Hứa Phàm tới nói, Oanh La là cái đại phiền toái, một khi Mai Ngọc Thư cùng nàng bắt chuyện giao lưu, không thể thiếu được mời đi tham gia tiệc tối. Trong bữa tiệc tất nhiên sẽ gặp tuổi trẻ tài tuấn làm khó dễ. Đến lúc đó, vạn nhất xảy ra sai lầm gì, vậy cũng không tốt. Hứa Phàm nói ngươi đến bước vào nhà, lại phơi nàng 2 ngày, áp trục đều đặt ở phía sau cùng. Bên này chính trò chuyện đâu, vân đài bên trên hình không bắt đầu điểm tướng, hắn cao giọng nói, lần này đan thơ giải thi đấu tòa tự chi tranh, ra vài bài đạo cảnh chi tử. Nhất là đứng đầu bảng Mai Ngọc Thư tử, thật sự là phong khoáng vô biên, trăm năm khó gặp. Vân đạo ta đối với Ngọc Thư công tử khâm phục đến cực điểm. Nếu thi vương tranh bá thi đấu có chút đem trợ hứng lệ cũ, hôm nay vân đạo xin mời Ngọc Thư công tử vì ta viết bài thơ này. Hắn cười nhẹ nhàng hướng lấy Mai Ngọc Thư nhìn lại. Hứa Phàm không đợi Mai Ngọc Thư mở miệng, đứng dậy, lên tiếng nói, quê hương của ta chủ gần đây vất vả quá độ, vừa rồi một mực tại nhắm mắt dưỡng thần, không thể nhìn thấy trên đài biểu diễn. Thơ này tự nhiên là viết không được, ngài hay là tìm những người khác viết đi. Hình không đứng chết trận tại chỗ, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ bị đối phương cự tuyệt, hơn nữa còn là bị một cái cao lớn thô kệch nữ tỷ cự tuyệt. Hắn cùng chín ngón kỳ mông cũng không phải người bình thường muốn mời liền có thể mời đến. Hai người sở dĩ nguyện ý vì đan thơ giải thi đấu dâng tặng lễ vật, cũng là bởi vì ái sát Mai Ngọc Thư bài kia Tuyết Lung Sa Mai, cố ý hướng Mai ra cầu mở màn cái thứ nhất biểu diễn, vì chính là giành được tiên cơ, điểm Mai Ngọc Thư đem cầu hắn viết một bài thơ. Ai nghĩ đến, người ta từ đầu đến cuối, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Hình không chỉ cảm thấy chịu vô cùng nhục nhã, phải tìm không được một cái lỗ để chui vào. Toàn trường người xem nghe được Hứa Phàm trả lời chắc chắn, một mảnh xôn xao. Mai Ngọc Thư giá đỡ bảy cũng quá lớn đi. Chính là, người biết không được, ít nhất phải tự mình tạ lỗi. Phái một cái nô tỳ nói chuyện, đây không phải xem thường người thôi. Thanh danh rất vang dội, nhưng là đức không xứng bị nha. Cũng có người vì Mai Ngọc Thư bên vực kẻ yếu, phần lớn là chút nữ tử trẻ tuổi. Xích Luyện Quốc công chúa nói ra, người ta cũng nói, gần nhất vất vả quá độ, cần nghỉ ngơi, chắc là đặc biệt ra rời, cho nên mới không muốn đứng dậy. Bạch Nhược Yên đã là Mai Ngọc Thư fan hâm mộ, thường ứng nói, đối với chúng ta đều nghe nói, Mai Ngọc Thư vì cho Oanh La công chúa chuẩn bị lễ vật, mấy chục ngày không ngủ không nghỉ. Lôi Viễn gặp nàng là Mai Ngọc Thư nói chuyện, tức giận đến không được, phản bác, mấy chục ngày không ngủ không nghỉ. Loại lời này cũng chính là lừa gạt một chút các ngươi những này tiểu nha đầu. Muốn ta nhìn, hắn là sợ bị người bạch trần nội tình. Cái kia Tuyết Lung Sa Mai nhất định là đạo văn. Mai Nghi Niên ngồi tại chỗ khách quý ngồi, nghe được chung quanh nghị luận, 10 phần bất đắc dĩ, hắn biết Mai Ngọc Thư đúng là tại đạo văn, cái này rất để cho người ta lo lắng. Hắn cho Mai Nghi Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mai Nghi Phong đứng dậy, hướng về phía Hình Không chắp tay thi lễ nói, Hình Không đại sư, Mai Ngọc Thư xác thực vất vả mấy chục cái ban đêm, chắc là thực sự quá mệt mỏi, cho nên mới không thể thưởng thức được cái này kinh tâm động phách con dế chi chiến. Đại sư yên tâm, ngày khác ta nhất định để hắn vì đại sư viết một bài. Hình Không lông mày nhướng lên, khinh thường nói, quên đi thôi, nếu hắn xem thường ta, ta cũng không ép buộc. Những này phòng chữ huyền, chữ hoàng hào tài tuấn, chưa chắc sẽ so với hắn biết kém. Ghế giám khảo bên trên anh la, lông mày giãn ra, từ nàng ngồi lên lớn cây nô lên, Mai Ngọc Thư liền chưa nhìn qua nàng một chút, cái này khiến nàng thất vọng mất mát. Lúc này, gặp Mai Ngọc Thư cự tuyệt cho hình không làm thơ, nàng ngược lại cảm giác dễ chịu một chút, xem ra hắn cũng không phải là không muốn gặp ta, chỉ là thật quá mệt mỏi. Ở sau lưng nàng hầu hạ tiểu thúy, thấp giọng nhắc nhở, công chúa, ngài thận trọng điểm, ngài trong mắt đều muốn buộc tại Mai Ngọc Thư trên thân. Oanh La quay đầu chừng nàng một chút, lại là chính mình đỏ bừng mặt, đưa tay tại tiểu thúy bên hông bấm một cái, làm trừng phạt. Tiểu thúy che miệng khanh khách cười không ngừng. Oanh La nhìn Mai Ngọc Thư một lần cuối cùng, cũng không dám lại xem lần thứ hai. Răng ngà thâm cắm, có chút tức giận, trong lòng mắng, hỗn đản, lễ vật lúc nào đưa cho ta nha. Gấp chết người. Sau một nén nhang, phòng chữ huyền cùng chữ hoàng hào tất cả người dự thi đều làm thơ hoàn tất. Bắt đầu lần lượt đọc diễn cảm chính mình thi tử, do ban giám khảo chấm điểm. Trận tranh tài đầu tiên này, đào thải 5 người. Hình không cùng Kỳ Mông xuống đài đằng sau. Ngay sau đó trận thứ 2 biểu diễn bắt đầu, là hội vui chơi hí kịch, cuối cùng ra đề mục, cũng là trong kịch nội dung. Ngay kế, tiết mục không ngừng, từng cái đặc sắc dị thường, Hứa Phạm là qua đủ nhãn ẩn. Hắn rốt cuộc minh bạch thi vương tranh bá thi đấu vì sao có thể một mực tổ chức xuống tới. Thiên hạ thợ thủ công vô số, từng cái người mang tuyệt kỹ, đều muốn trước mặt người khác lộ mặt. Thi vương tranh bá thi đấu cho những này thợ thủ công sân khấu, xem như đem giải trí và văn học kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau. Thế nghiến như vậy, có thể nào không bị người truy phủng? Cái này nhưng so sánh tiếp trước xuân muộn muốn trông tốt nhiều. Bởi vì hình không bị Mai Ngọc Thư cự tuyệt, cho nên cả ngày biểu diễn đều không có người lại điểm tướng Mai Ngọc Thư. Phòng chữa thiên những người khác, cơ hồ đều bị điểm một lần. Những này văn hào thi tử, từng cái kinh diễm toàn trường, để khán giả gọi thẳng đã nghiền. Lần này đan thơ giải thi đấu, văn hào thể tụ, tiêu chuẩn thật sự là quá cao, nhất định bị ghi vào sử sách. Ngày thứ nhất tranh tài vừa kết thúc, Mai Ngọc Thư ba người liền lập tức hạ lớn cây nô, muốn chạy về khách sạn. Hiện trường người xem đối với Mai Ngọc Thư dùng ngòi bút làm vũ khí, cái kia nước bọt có thể đem người cho chết lối. Mai Ngọc Thư ngày bình thường phách lối không gì sánh được, lúc này bị ngàn người chỉ trỏ cũng chịu không được, có chút chạy chối chết hương vị. Bạch Nhược Yên sớm tại lớn cây ngô phía dưới chờ lấy, lại là muốn mời hắn dự tiệc. Mai Ngọc Thư quả quyết cự tuyệt, ba người rụt lại đầu, xám xịt đi. Oanh La công chúa cũng hạ lớn cây ngô. Bạch Nhược Y hệ sắc lập khắc sẽ tới, giữ nàng lại tay, một mặt không nhanh nói, Mai Ngọc Thư mặt chết kia lại cự tuyệt ta, hôm qua ta mời hắn uống rượu, liền bị hắn cự tuyệt. Oanh La cười nói, hắn chỉ là quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Hắn mới không mệt đâu, hôm qua tinh thần hắn rất tốt đâu, trả lại cho ta viết thơ đâu. Bạch Nhược Yên đem tấm thẻ nhỏ kín đáo đưa cho Oanh La. Oanh La nhìn thoáng qua, lập tức nghiến răng nghiến lợi, một cỗ vị chua bay lên. Chương 240, không lên tiếng thì thôi. Chương 240, không lên tiếng thì thôi. Oanh La công chúa tâm tình chìm đến đáy cốc, nàng thực sự không làm rõ ràng được Mai Ngọc Thư rốt cuộc là ý gì. Lộc Vân trưởng lão rõ ràng nói qua, Mai Ngọc Thư vì chuẩn bị cho nàng lễ vật mấy chục ngày không ngủ không nghỉ. Có thể hôm nay gặp mặt, Mai Ngọc Thư hoàn toàn không có tặng lễ ý tứ, thậm chí liền nhìn không có liếc nhìn nàng một cái. Nàng gặp tấm thẻ bên trong túi yêu bài thơ này, tuy có hào tình bạc trượng, nhưng có nén định nọt chi vị. Trong lòng không khỏi toát ra một cái ý nghĩ, hẳn là hắn di tình biệt luyến. Oanh La tâm tình trong nháy mắt liền trở nên phức tạp, nàng cự tuyệt Bạch Nhược Yên mời, lên xe phượng, quay trở về trụ sở. Nàng hiện tại cần lặng lặng. Hứa Phàm ba người đầy bụi đất trở lại khách sạn. Mai Ngọc Thư sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, ngày mai vẫn là như vậy. Hứa Phàm trong lòng cũng lẩm bẩm, hắn lần thứ nhất cảm nhận được nhân ngôn đáng sợ. Đoán chừng còn chưa tới ngày thứ ba, Mai Ngọc Thư liền thân bại danh liệt. Đến lúc đó nếu vô pháp ngăn cơn sóng dữ, Mai Ngọc Thư cả một đời cũng phải bị đính tại sỉ nhục trên trụ. Hắn cứng cổ nói ra, không sai. Hôm nay chúng ta làm rất tốt, liền phải dạng này. Kim trưởng quỹ dở khóc dở cười. Ba người ngay cả ăn cơm chung tâm tư đều không có, riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Đến ngày thứ hai, sáng sớm, Kim trưởng quỹ liền gõ cửa phòng, nói ra, hôm nay viên chủ không đi, hai ta đi là được. Không đi. Hứa Phàm còn buồn ngủ, gãi gãi đầu, cao mày nói, viên chủ đều không đi, hai chúng ta đi làm thôi. Kim trưởng quỹ, dù sao cũng là chữ thiên số một, ghế trống không không dễ nhìn. Có người hỏi tới, hai ta đến đi theo giải thích. Hứa Phàm lại không muốn đi bị mắng, khoát tay một cái nói, vậy ngươi đi đi, ta Lino cách ăn mặc, đi nhà vệ sinh cũng phiền phức, có thể không đi tốt nhất, miễn cho bại lộ. Kim trưởng quỹ im lặng, đành phải chính mình đi dự thi. Hứa Phàm ngủ một giấc đến giờ thị, hắn thay đổi bình thường trang phục, đeo cái li miêu mặt nạ ra cửa, chuẩn bị đi cùng Đại Chu kết nối tình báo. Hắn đã 10 ngày đều không có thu đến Đại Chu tin tức, cũng không biết hủy diệt Mai ra kế hoạch chế định ra sao. Hắn đi khói quán, đem tin tức truyền ra ngoài. Sau đó tại khói quán đối diện uống trà. Buổi trưa, một vị gã sai vặt chủ động tới cho hắn kẹp hai khối đường bánh ngọt. Hứa Phàm ngầm hiểu, đem đường bánh ngọt nhét vào trong miệng tinh tế nhấm ướt. Đường bánh ngọt bên trong ẩn giấu một cây giống ruột cành liễu, Hứa Phàm đem cành liễu đặt ở dưới lưới, trở về khách sạn, đem nó mở ra, cành liễu cạnh trong đầm có chữ nhỏ. Hẹn hắn giờ 12 giờ chiều tả hữu tại khói quán sau nhà xí gặp nhau. Cái này khiến Hứa Phàm thật bất ngờ, đây là lần thứ nhất Đại Chu muốn phái người và hắn trực tiếp tiếp xúc. Đến giờ mùi, Hứa Phàm tiến về khói quán sau nhà xí. Bên trong cũng có người, hắn thấp giọng niệm tụng ám hiệu, chết mai Chu Lang trông mong gặp, giờ mùi khói sau mê hiện. Vừa dứt lời, chỉ gặp trên vách tường tấm gạch hô hô lạp lạp như dòng nước chảy, hiện ra một cái độc lớn. Một cái mang theo hình vòng xoáy mặt nạ người xuất hiện tại cửa hàng, hướng hắn khoát tay một cái nói, "Vào đi." Hứa Phàm chui đi qua, vách tường kia lại khép lại. mang mặt nạ người dẫn hắn xuyên qua một đầu hành lang, đi vào một chỗ mật thất, ra hiệu hắn đi vào. Trong mật thất đứng đấy một vị lão giả, tuổi lục tuần, mặt chữ quốc, miệng rộng môi, mặc một thân tử văn quan bảo, khí vũ hiên ngang, uy vũ bất phàm. Đúng là Trịnh Hoa. Hứa Phàm tháo mặt nạ xuống, hành lễ nói, gặp qua Trịnh Long Đồ. Hắn không nghĩ tới Trịnh Long Đồ lại tự mình đến cùng hắn chạm mặt, cái này khiến hắn có chút lo lắng, ngạc nhiên nói, nơi này an toàn đi. Ngươi yên tâm, đang thơ giải thi đấu trong lúc đó, Mai Gia Mắt Trạm canh gác đều bố trí tại hội trường. Nơi này an toàn rất. Hứa Phàm nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Trịnh Hoa nghe hắn tiếng nói mãi thanh mại khí, như cái nữ đồng, kinh ngạc nói, thanh âm của ngươi làm sao biến thành dạng này? Hứa Phàm đem chính mình ngụy trang thành Lino, sử dụng đồng tâm đan bang Mai Ngọc Thư làm thơ sự tình nói một lần. Trịnh Hoa lớn trừng trong mắt, đầu có chút chuyện không đến cong, Mai Ngọc Thư bên cạnh nha hoàn kia chính là ngươi. Hứa Phàm gật gật đầu. Trịnh Hoa vẫn còn có chút ngượng, ý của ngươi là nói, song bảng đứng đầu bảng Tuyết Lung Sa Mai cùng Cúc tất cả đều là ngươi biết. Hứa Phàm lại gật gật đầu, chuyện này không đạt được. Đại Chu hủy diệt Mai gia sau, tùy tiện hỏi cái Mai gia cao tầng, liền sẽ biết việc này. Trịnh Hoa cực kỳ chấn kinh, trong phòng đi qua đi lại, từ đầu đến cuối khó mà bình phục tâm tình. Trong mắt của hắn dị sắc liên tục, bừng tỉnh đại ngộ nói ta đã nói rồi, hắn hướng ta nếu làm thanh đế, báo cùng Đào Hoa nhất sử mở đây rõ ràng chính là một bài thơ phản, không giống như là Mai Ngọc Thư biết. Nguyên lai là xuất từ tay ngươi. Ngươi thân là nội ứng, tự nhiên là muốn lật ra Mai gia trời. Tốt, thơ này mới hiện lộ ra ta Đại Chu Nam Nhi khí khái. Trịnh Hoa trên mặt cười ra tầng tầng nhăn nheo, tiếp tục lời bình nói còn có bài kia Tuyết Lung Sa Mai mọi người đều thổi phồng một câu cuối cùng. Mà ta lại đọc vui câu kia đã là vách núi trăm trượng băng, vẫn còn nhánh hoa xinh đẹp. Trong lúc Minan đã thấy một phần hy vọng. Bây giờ nghĩ lại, câu này từ viết là của ngươi tình cảnh a. Hắn gặp Hứa Phàm mặt mũi tràn đầy vết sẹo, mười phần đông tích thở dài, Hứa Phàm, ngươi chịu khổ. Đợi ngươi trở về, ít nhất là trong triều ngũ phẩm đại quan. Hứa Phàm cảm thấy an ủi, hắn dò hỏi, kế hoạch định ra đã đến rồi sao? Trịnh Hoa gật gật đầu, động thủ thời gian định tại mùng 8 tháng 9, Mai Kình Thiên phục sinh một ngày trước. Đại Chu đem thời gian định tại mùng 8, là bởi vì các đại thế lực đều có cao thủ tại Dương Vũ trấn nói chuyện làm ăn, những người này không đi, Đại Chu liền sẽ vì đó cản trở. Mùng 4 đến sơ thất 4 ngày này thời gian, Đại Chu sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để chú lưu Dương Vũ trấn nước khác thương đội rời đi. Mùng 8 là Hứa Phàm ngày may mắn, cái này động thủ điểm thời gian không thể tốt hơn. Hắn lại hỏi, chọn tốt hợp tác thế lực rồi sao? Trịnh Hoa mặt lộ vẻ khó khăn, thở dài, lôi ra cùng bạn yêu Hải Dương cùng bạc kiếm. Song phương đều không có tinh lực tham gia việc này, cho nên chúng ta chỉ có thể cùng Đại Viêm hợp tác. Nhưng mà, Đại Viêm hoàng đế công phu sư tử ngoạn, còn muốn chiếm đi Mai gia 7 thành số định mức. Thật sự là khinh người quá đáng. Hứa Phàm kinh ngạc nói, các ngươi nói cho Đại Viêm, Mai Kình Thiên đã chết chuyện. Trịnh Hoa lắc đầu, đương nhiên không có. Một khi nói cho bọn hắn, Đại Viêm tuyệt đối sẽ tự mình độc thủ, đem Đại Chu phiết cái không còn một mảnh. Hứa Phàm cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Thiên sư phủ có ý tứ là, chính chúng ta đem Mai gia ăn, đằng sau lại để cho ra 3 thành số định mức cho Đại Viêm, cùng cộng trị Mai gia. Hứa Phàm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không ảnh hưởng động thủ là được, với ai hợp tác không quan trọng. Hai người lại thương nghị một chút rút lui Mai gia chi tiết. Hứa Phàm liền rời đi. Ban đêm, Kim trưởng quỹ từ đấu trường trở về, sắc mặt hết sức khó coi. Hỏi một chút phía dưới mới biết được, bởi vì Mai Ngọc Thư vắng mặt, trong đấu trường tiếng chất vấn đều nhanh đem nóc nhà cấp hiên phi. Lôi Viễn mang theo đầu tại lớn cây ngô phía dưới đem Mai Ngọc Thư mắng thành rùa đen rút đầu. Hôm qua còn có người vì Mai Ngọc Thư bên bực kẻ yếu, hôm nay rốt cuộc không ai đứng ra. Liền ngay cả Bạch Được Yên cũng bắt đầu mở miệng một tiếng mặt chết tàu nhỏ. Dưới cái thanh danh vang dội, kỳ thật khó phụ, mọi người đối với Mai Ngọc Thư thất vọng cực độ. Hứa Phàm nhìn xem ngoài cửa sổ, mây đen dày đặc, một trận mưa to muốn đột kích. Hắn gặp Mai Ngọc Thư cùng Kim trưởng quỹ sắc mặt đều có chút âm trầm, cho hai người cổ động mới nói, ngày mai sẽ là chúng ta cao quang thời khắc. Đừng như thế tiêu cực nha. Kim trưởng quỹ cười khổ nói, công tử ngươi đã có thực lực, tội gì muốn giấu giúp nha. Hứa Phàm nói, bí cảnh có chim, tên là phụ quạ, 3 năm không cánh, sẽ lấy trưởng vũ. Không bay không minh, sẽ lấy xem dân trách. Tuy không bay, bay tất trùng tiên, tuy không minh, minh tất kinh người. Một con chim còn có thể nhẫn mại 3 năm, chúng ta ngay cả 2 ngày này đều nhịn không được a. Hai người nghe vậy, đều là tinh thần vì đó rung một cái. Mai Ngọc Thư thở dài, công tử ngươi luôn có một chút cực kỳ ngoạn mục cố sự. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Chương 241, Thương Điệp Hiến Nghệ chương 241, Thương Điệp Hiến Nghệ một đêm vô sự, sáng sớm ngày thứ hai, mưa rơi xuống. Trong nháy mắt chính là mưa rào tầm tã. Mai gia vì cam đoan tranh tài thuận lợi tiến hành, phái ra 6 vị thái thượng, thi triển bạc vụ ngưng xương chi pháp, tại một vòng cây gờ bên ngoài, triệu hồi ra một tòa băng thúy mái vòm, như một cái bát khổng lồ, đem toàn bộ đấu trường giam ở trong đó. Nước mưa đánh vào băng thúy trên mái vòm, lập tức ngưng tụ thành hàn băng, làm mái vòm này càng nặng nề. Hứa Phàm 3 người bung dù đi tại trên đường phố. Hai bên cửa hàng trưởng quỹ phần lớn nhận ra Mai Ngọc Thư, đều là chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận. Ta nghe nói, ta Mai gia cực hình lang hôm qua ngay cả đấu trường đều không có đi, thật hay giả? Là thật, hôm qua trong đấu trường người xem đều tranh cãi ngất trời. Rất nhiều người đều là chạy Mai Ngọc Thư tới, kết quả 2 ngày thời gian, không gặp hắn viết một bài thơ. Chẳng lẽ lại truyền ngôn là thật? Mai Ngọc Thư thi từ đều là đạo văn tới. Hôm nay hắn nếu là lại không làm thơ, Mai gia đem mất hết thể diện. Mai Ngọc Thư lông mày sâu nhăn, nếu là đặt ở thường ngày, hắn nhất định phải đốt đi cửa hàng. Chỉ là trong đầu có một câu không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người ngược lại là nhìn xuống. phòng chữ địa, phòng chữ huyền, chữ hoàng hào ngồi vào người dự thi, trải qua 2 ngày đấu vòng loại, chỉ còn lại có 6 người. Hôm nay đem nhập vào phòng chữ thiên 10 người cùng nhau dự thi. 6 người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là văn hảo. Tuổi trẻ tài tuấn trừ Mai Ngọc Thư, toàn quân bị diệt. 3 người vào chỗ ngồi, tại một đám tóc trắng xóa giả văn hảo bên trong, lộ ra cực kỳ chói mắt. Triệu Lãng ngồi gần nhất, nhìn không được mở miệng nói, "Ngọc Thư tiểu hữu, chúng ta những này lao bất tu đều là hướng về phía ngươi tới. Cái này trận chung kết này, ngươi cũng không thể lại giấu nghề." Lời nói rất khách khí. Ghế giám khảo bên trên, Oanh La không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Mai Ngọc Thư nhìn, trong ánh mắt kia đều nhanh muốn phun ra lửa. Mai Ngọc Thư không dám cùng nó đối mặt, trong lòng một đoàn dây rối, nghe được Triệu Lãng lời nói, chỉ là khẽ bước cằm. Hứa Phàm đối với Triệu Lãng có rất lớn ý kiến, nhịn không được mở miệng rêu cợt nói, cao tuổi rồi còn muốn cùng người trẻ tuổi tranh thắng thua, ra mặt so tường thành còn dày hơn a, ta nếu như các ngươi à, liền trực tiếp bỏ quyền, miễn cho gọi người trò cười. Những này văn hào tất cả đều là quán quân chi lộ chướng ngại vật, bọn hắn không đến, Hứa Phàm phần thắng phải lớn ra gấp đôi. Triệu Lãng nghe vậy, một gương mặt mơ đỏ bừng lên, lại không nói gì phản bác. Bên cạnh hắn thư đồng trách mắng, thật là không có quy củ Lino, chủ tử nói chuyện, nào có phần ngươi trên miệng. Bắc Cương mọi dợ, không có văn hóa. Hứa Phàm xì khẽ một tiếng, khinh thường nói, lão bất tu bên người còn mang cái nhỏ không xấu hổ, đây là toàn gia không biết xấu hổ không biết hẹn. Ta liền muốn hỏi một chút, ngài cái này Bắc vực lãnh tụ, nếu là cầm thứ tự, ban thưởng ngươi làm muốn, hay là không cần a? Vấn đề này có chút chu tâm, Triệu Lãng nếu là cầm phần thưởng, đó chính là cùng tiểu bối giật đồ. Nhưng hắn nếu là có đức độ không cầm phần thưởng, mặt khác văn hảo tự nhiên cũng không tiện lấy thêm phần thưởng, tương đương với bị hắn đạo đức bắt góc. Oanh La gặp Triệu Lãng lâm vào lưỡng nan chi địa, cao giọng nói, lần này đan thơ giải thi đấu có thể tề tiểu hơn 10 vị văn hảo dự thi, chính là trăm năm khó gặp tình cảnh, quả thật văn hảo chuyện may mắn, không tồn tại khi dễ tiểu bối. Ban thưởng nên của người nào chính là của người đó. Nàng cố ý trách cứ, Mai Ngọc Thư, ngươi khai quản tốt ngươi tiểu tỷ, không được lại xúi dục sinh sự. Ta Mai Ngọc Thư tuyệt đối không nghĩ tới Oanh La cùng hắn nói câu nói đầu tiên, lại là trách cứ nói như vậy, nhất thời nghẹn lời. Hứa Phàm lại là không cam lòng yếu thế, phản kích nói, công chúa à, ngài cũng quá bất cận nhân tình. Quê hương của ta chủ vì chuẩn bị cho ngươi lễ vật, liên tục mấy chục ngày, không ngủ không nghỉ, gầy rất nhiều. Có thể ngài đâu? Một mực cao cao tại thượng, ngay cả một câu lo lắng ngữ điệu đều không có. Hôm trước quê hương của ta chủ ở đây khô tỏa một ngày, ngài liền cảnh đều không muốn để ý, thật sự là làm cho lòng người lạnh a. Oanh La trợn mắt hốt mồm, làm sao còn trả đũa? Rõ ràng là ngươi không để ý tới ta, ta lúc nào không để ý tới ngươi? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Nàng giận dữ mà lên, chỉ vào Hứa Phàm, đang muốn cãi lại, lại nghe vân đài bên trên truyền đến một tiếng thét ra lệnh. Yên lặng. Mai Nghi Phong trưởng lão cao giọng nói, ta tuyên bố trận chung kết ngày tranh tài bắt đầu. Oanh La trong miệng nói bị nén trở về, khí thẳng dậm chân, cũng không tiếp tục nhìn Mai Ngọc Thư một chút. Mai Nghi Phong cười nói, hôm nay chúng ta rất vinh hạnh mời được tứ quý thanh viện Xuân Ý Lâu, Hạ Băng Cát, Thu Lương Cư, Đông Chi Quán, là lớn thi đấu ra đề mục. Vừa rồi đã rút qua thăm, lợi dụng Thu, Đông, Xuân, Hạ trình tự vì mọi người hiến nghệ, chưa bị người dự thi, nhưng phải thấy rõ ràng, thơ đề liền đang biểu diễn bên trong. Cái này tứ quý thanh viện chính là ký viện, bất quá bên trong cô nương phần lớn là bán nghệ không bán thân. Cái thứ nhất ra sân chính là Thu Hương Cư. Một vị 40 tuổi ra mặt, phong vận vẫn còn tú bà lên đài giới thiệu nói, chúng ta Thu Hương Cư lấy nước hoa nổi tiếng, các cô nương ống tay áo khẽ múa, liền có dị hương phiêu tán, say lòng người tim gan. Hôm nay, chúng ta mời đến Tây vực thứ nhất Diễm Hương Điệp cô nương trợ trận, vì mọi người diễn vừa ra mị vũ đương. Chư vị văn hảo, nhưng phải nhìn cho kỹ. Tú bà nói xong, toàn trường sôi trào. Tây vực thứ nhất Diễm Hương Điệp cô nương. Ai nha, có thể tính đem nàng chờ đến. Đúng thế, ta cũng là muốn thấy Phương Dung, mới đến Dương Vũ trấn. Ai nghĩ đến Phiêu Hương lâu vậy mà nói Hương Điệp cô nương bị kinh sợ dọa, ngay tại tính dưỡng, không muốn gặp khách. Đối với, ta nghe nói là cái kia ngải già con rơi ngải mục kỳ hạ thủ, chẳng những bị thương Hương Điệp cô nương, còn gãy Đại Viêm Lục hoàng tử một cây cánh tay. Hiện tại vài phe thế lực đều tại truy na hắn đâu. Hứa Phàm nghe được Hương Điệp danh tự, hai mắt tỏa sáng. Hắn sớm mong Hương Điệp hiến nghệ, cái này tới. Tú bà hạ vân đài, Mai gia bốn vị chấp sự tại bốn góc đứng vững, đồng thời thi triển huyền pháp. Trong mấy mắt, vân đài phía trên liền sinh ra một mảnh tươi tốt lá sen bụi bên trong có một chi thuyền nhỏ lấy dây leo bệnh mà thành. Vân đài đằng sau có một đội nhạc sĩ, nhẹ nhàng âm nhạc vang lên. Một đạo tịnh lệ thân ảnh từ lá sen sau đi ra, đúng là cái 11-12 tuổi tiểu nha đầu, mặc một thân hái sen người vải thô áo đôi ngắn, lại khó nén tú lệ chi tư. Một bộ ngây ngô non nớt tuyệt mỹ dung mạo, thiên chân khả ái, khiên động lòng người. Nàng ngân linh bình thường cười, leo lên đằng trù, hướng phía lá sen bụi bên trong kêu, "Tiểu hồ ca, ngươi mau một chút nha." Thanh âm kia ngọt ngào nhất, mềm nhu động lòng người, nghe lòng người đều hóa. Hứa Phàm nghe được thanh âm này, liền hiểu, tiểu nha đầu này chính là Hương Điệp. Đã thấy một vị vẽ lên chút thô cổ ngắn con nữ hải, làm nam nhân cách đắn mặc. Từ lá sen ở giữa hiện thân, vội vã chạy về phía đằng chu, thô cuống họng kêu lên, "Xảo nhi muội muội, ngươi đừng nội, ta tới rồi." Hắn nhảy lên đằng chu, hai người riêng phần mình chống đỡ một chi cây gậy trúc, hoạt động đằng chu. Bốn bể lá sen phun trào, đằng chu như đi. Hai người ống tay áo huy động, không bao lâu toàn bộ trong chẳng quán đều đắm chìm tại một cỗ thấm vào ruột gan dị hương bên trong. Thiếu niên mặt có không bỏ, hỏi "Xảo nhi muội muội, ngươi như bị Thu Hương Cư chọn trúng, ta nên làm cái gì bây giờ?" Hương Điệp cười nói, "Đừng lo lắng, Thu Hương Cư bán nghệ không bán thân, chờ ta kiếm tiền, liền mang theo đồ cưới gả cho ngươi." Toàn bộ biểu diễn chính là cái tình cảnh kịch, rằng năm đó Thu Hương cư nổi danh nhất hoa khôi Mị Vũ Nương cố sự. Cố sự này rất thế thảm. Mị Vũ Nương lúc còn trẻ, từng cùng Thanh Mai Trúc Mã tư định trung thân. Nhưng mà đến Thu Hương cư, hưởng thụ qua vạn người truy phủng, tiêu tiền như nước sinh hoạt, liền đem ngày xưa tình làng quên ở sau đầu. Nàng này mắt cao hơn đầu, rất nhiều con em thế gia nguyện ý vì nàng trục thân, nàng đều không để vào mắt. Kết quả một đời người mới thắng người cũ, nàng niên kỷ hơi to lên một chút, liền lập tức thất sủng. Ngày xưa phong quang không còn, nàng sầu não bất ức, mượn biến mất sầu, lại được ho lao chứng bệnh. Cuối cùng gả cho một vị đồng hương phú hảo. Hay là như cùng đi lúc bình thường, ngồi đằng chu về quê. Vị này phú hảo không hiểu được thương hương tiếc ngọc, tại liên hồ bên trong, ép buộc cùng đi Vân Vũ sự tình. Dẫn đến nó tại chỗ bệnh dậy thì vong. Cố sự này rất khó khăn chắc trở, gọi người than thở không thôi. Nó xem chút mười phần. Thương Điệp bằng thiên tương cốt năng lực, không ngừng biến đổi dung mạo, từ 11-12 tuổi, một mực diễn dịch đến hơn 30 tuổi. Xem như đem Mị Vũ Nương một đời đều diễn lấy hết. Mà lại mỗi đổi một lần trang phục, đấu trường bên trong cũng sẽ phun trào một cỗ mới dị hương, mỗi một loại đều gọi tâm thần người khuấy động, say mê không thôi. Càng khoa trương hơn là, một trận cuối cùng tại đằng chu bên trong Vân Vũ chi đùa giỡn, cũng bị diễn đi ra. Lá sen ở giữa, bắp đùi trắng như tuyết, chân nhắn vai ngọc như ẩn như hiện. Tuy vô pháp nhòm ngó toàn cảnh, cũng là gọi người huyết mạch sôi sục. Cái kia là lướt ngâm gọi thanh âm càng là để cho mặt người đỏ thai đỏ. Một trận biểu diễn kết thúc, toàn bộ đấu trường người đều bưng kín mặt. Từng cái xuyên thấu qua đầu ngón tay khẽ hở, hướng trên sân khấu ngắm. Một chút chưa nhân sự nữ hải, càng là đem cả khuôn mặt đều chôn ở trong cánh tay. Cuộc biểu diễn này quả thực là tuyệt, sắc, hương, vị, âm thanh đều đủ, so kiếp trước đạo quốc phim còn muốn đặc sắc gấp 10 lần. Hứa Phàm không khỏi khen, không hổ là Tây vực thứ nhất diễm a, đây cũng quá diễm. Danh kỹ biểu diễn, không thể thiếu khen thưởng, biểu diễn kết thúc, vân đài bên cạnh người xem điên cuồng hướng trên đài ném bạc. Các quốc gia hoàng tử thậm chí trực tiếp tới xuống bên hông ngọc bội, gọi hạ nhân báo ra nhà mình danh hiệu. Ném lên đài đi. Âm Sơn thất hoàng tử, tặng Âm Sơn Long Văn Ngọc bội một viên. Xích Luyện Quốc cửu hoàng tử, tặng ngàn chui chủy thủ một thanh. Bạch Đãng Sơn ngón trỏ phong chủ, tặng tứ phẩm huyền ngọc pháp khí một cái. Trong nháy mắt, trên đài lễ vật liền giá trị mấy triệu. Nhìn thấy người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngồi tại chỗ khách quý ngồi Mai Nghi Niên không ngừng hâm mộ, thầm nghĩ, những này con hát cũng quá có thể kiếm tiền. Bất quá, kịch này diễn chính là thật tốt. Tú bà cười không ngậm mồm vào được, lên đài nói cảm ơn liên tục, sau đó đâm hương nói ra, đề mục của chúng ta chính là Mị Vũ Nương thi tử đều có thể. Mong rằng chư vị văn hảo dưới ngòi bút sinh hoa, chúng ta nhưng là muốn tuyển ra tốt nhất thi tử, dán tại Thu Hương cư. Thương một chút đốt, 16 vị người dự thi lập tức dựa bàn trầm tư, bên cạnh thư đồng cũng bắt đầu mải mực. Bởi vì bên ngoài mưa to xối đầu, Hứa Phàm nộ tính bị kéo căng, căn bản cũng không cần cân nhắc, trong đầu trực tiếp hiện ra một bài bài thơ, 10 phần hợp với tình hình. Hắn liền một bên mải mực, một bên thông qua đồng tâm đan năng lực cho Mai Ngọc Thư truyền đạt tới. Bọn hắn hiện tại là vạn chúng chú mục, cơ hồ tất cả mọi người con mắt đều chăm chú vào Mai Ngọc Thư trên thân. Hứa Phàm rất nhanh liền đem nghiên một tốt, Mai Ngọc Thư lập tức tráng mực đặt bút. Toàn trường người xem hít sâu một hơi. Mau nhìn, Mai Ngọc Thư bắt đầu viết. Không thể nào, đây cũng quá nhanh đi, hắn đều không cần suy nghĩ. Văn Hảo bọn họ nghe được nghị luận, nhao nhao hướng Mai Ngọc Thư nhìn lại. Đã thấy hắn hạ bút không ngừng, huy sái không chỉ. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, liền ngừng bút ném lấy. Sau đó hai tay vứt bỏ án, quay quanh giữa ngực, lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, hắn viết xong. Trong thính phòng, Lôi Viễn kêu ầm lên, viết sắp có cái gì dùng a? Đến viết tốt mới được. Ta ngược lại muốn xem, hắn có thể viết ra thứ gì đến. Sau một nén nhang, tất cả văn hào đều phong bút. Sau đó bắt đầu dựa theo trình tự, một cái tiếp một cái niệm tụng chính mình bài thơ. Mai Ngọc Thư là chữ thiên số 1, cái cuối cùng ra sân. Những này văn hào thực lực đều tương xứng. 15 bài thơ tử, tuy không đạo cảnh chi tử, từng cái đều tinh diệu đến cực điểm. Nhất là đại biểu Lôi ra dự thi văn hào Triều Quế, viết thơ thân ngôn, càng là xảo đoạt thiên công, gọi người liễu lười không thôi. Thơ này mây, phương tâm tứ phương phong lưu trụ, mầm mống sơ thành lá sen quen. Khi còn bé khinh thường thanh mai khách, nửa nén hương quế ép mai ổ bài thơ này, tinh diệu nhất thuộc về một câu cuối cùng, nói nửa chi hoa quế mùi thơm, liền có thể vượt trên một ổ hoa mai. Câu thơ này rõ ràng là đang gây hấn với Mai Ngọc Thư, nhưng lại có hai ý nghĩa chi ý hương quế cùng hương quý mai ổ cùng Mị Vũ. Hương quế ép mai ổ, viết chính là Mị Vũ nương gả cho đồng hương phú hào đằng sau, bị đặt ở trên thuyền Vân Vũ chẳng cảnh. Chương 242, Phương Tâm Khổ chương 242, Phương Tâm Khổ bài thơ này dẫn tới một mảnh khen ngợi. Hứa Phàm cũng không khỏi vì đó kinh ngạc, trong thời gian ngắn như vậy vậy mà viết ra như vậy tinh diệu một bài thơ đến, thật không hổ là văn hảo. Hắn hướng phía Triều Quế nhìn lại, đó là cái dáng người to mọc láo giả, một nửa tóc đen, một nửa tóc bạc, thái dương không đều, trên mặt hắn nhăn meo rất được tựa như vừa cày qua bình thường. Hắn mặc một thân màu lam nhạt thư sinh bảo, cổ áo hai bên có hai đầu thật dài băng rua, một mực rủ xuống tới bên hông. Quần áo ôn tồn lễ độ, nhưng tướng mạo lại có chút gian trá. Một đôi mắt tam giác lóe ra rảo hoạt quan mang. Ở bên người hắn hầu hạ chính là hai cái nữ tử tuổi trẻ, tướng mạo mỹ lệ, đều là đùng trang diễm mạn, quần áo bại lộ. Trước mặt mọi người, hắn một cái khô cạn nhăn meo láo thủ lại vươn vào bên người nữ tử và táo phía dưới, càng không ngừng bò động. Nữ tử kia đem đầu chống đỡ tại đầu vai của hắn, thân thể có chút mà mèo. Triều Quế tựa hồ là đã nhận ra Hứa Phàm nhìn trộm, ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại, thấy là cái mang mặt nạ lino, trong nháy mắt đã mất đi hào hứng. Rời rạc ánh mắt như đao bình thường từ Mai Ngọc Thư trên thân đảo qua, khóe miệng phủ lên một cái khinh miệt dáng tươi cười. Người này xem xét chính là cái quặng dâm cứng. Trong thơ đối với Mai Ngọc Thư sự thù địch rất sâu sắc, chắc là lúc trước bài kia tùy yêu đắc tội lôi ra, hắn mới có thể đối chọi gay gắt. Hứa Phàm không chút nào hoảng, Triều Quế thơ viết cố nhiên tốt, nhưng là hắn thơ cũng không kém. Bốn vị ban giám khảo đem 15 vị văn hảo thi từ cho điểm hoàn tất, mỗi cái ban giám khảo đều sẽ cho ra 1 đến 10 phân cho điểm tiêu chuẩn. Đạt được cao nhất chính là Triều Quế bài này, được 35 phút. Bốn vị ban giám khảo phân biệt cho 10 phần, 9 phần, 9 phần, 7 phần. Cho 7 phần chính là Xuân Nghê Am Huyền Tĩnh Sư Thái, đánh giá rằng trong bài thơ này có một chỗ nét bút hỏng, chính là đối với mỹ vũ nương chỉ có ý trào phúng, không có lòng thương hại, như vậy coi khinh một nữ tử, trên tâm cảnh rơi xuống bên dưới thành. Trừ bốn vị ban giám khảo chấm điểm, người ra đề mục còn có thể tuyển ra chính mình thích nhất thi tử, vì đó tăng thêm 3 phần. Phía trước 15 vị văn hảo thi từ tất cả đều thi triển, rốt cục đến phiên Mai Ngọc Thư ra sân. Hắn thơ quyển được đưa đến ghế giám khảo. Một mặt xung quanh khảm đầy huyền ngọc gương đồng được đưa đến chữ thiên số 1 trước bàn. Mai Ngọc Thư phải đem hắn vừa rồi làm thơ viết tại trên gương đồng nội dung sẽ phản xạ đến vân đài trung ương bay lên trên màn khói. Toàn trường người xem đều có thể thông qua màn khói nhìn thấy bài thơ này. Mai Ngọc Thư lần nữa nâng bút chấm mực, treo ở trên gương đồng. Tất cả mọi người hô hấp đều ngưng trệ, hơn bạn ánh mắt, hoặc chăm chú vào trên màn khói, hoặc chăm chú vào Mai Ngọc Thư trên thân. Tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Phán hai ngày, rốt cục có thể nhìn thấy Mai Ngọc Thư thi tác. Bài thơ này hắn không biết ra được trình độ, vậy hắn liền phải thân bại danh liệt. Hừ hừ, ta cũng không tin. Hắn trong khi hô hấp liền biết ra thơ, có thể tốt bao nhiêu. Rất nhiều người so Mai Ngọc Thư còn muốn khẩn trương, tỉ như trong ghế khách quý Mai Nghi Niên, Mai Nghi Phòng, tim cũng nhảy lên đến cổ họng, chỉ mong hắn có thể viết ra một bài không có trở ngại thơ, không tranh thứ nhất, chỉ cầu không mất mặt. Càng nhiều người hy vọng Mai Ngọc Thư xấu mặt. Một đám tuổi trẻ tài tuấn chờ lấy hắn thân bại danh liệt, trong mắt đều có vẻ hưng phấn. Hơn 10 vị bị đào thải văn hảo, càng là có chút lo lắng, liền sợ Mai Ngọc Thư viết ra một bài thơ hay đến. Hắn nhược chân viết ra thơ hay đến, những này nửa thân thể xuống mồ văn hảo, chẳng phải là không nể mặt. Chỉ gặp Mai Ngọc Thư biết, phương tâm khổ mị vũ nương đầu khấu cách đất, uyên ương biệt phủ. Diễm danh trướng sen gãy thuyền đường. Tuổi nhỏ ong bướm mộ mùi thơm, phong hoa cởi tận phương tâm khổ. Về quê nên chiều, hành vân mang mưa. Ý dữ ý nghĩa giống như cùng tao nhân ngữ. Năm đó không chịu cả gió xuân, tự dưng lại bị gió thu lầm. Nay từ vừa ra, toàn trường lặng ngắt như tờ, an tĩnh ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều nghe được. Bài ca này cả quyển cho người ta một loại cảm giác nhã. Nếu là Triều Quế thơ cho người cảm giác là rượu lời nói, cái kia Mai Ngọc Thư bài ca này cũng chỉ có thể lấy nhã để hình dung, mà lại nhã đến cực hạn. Cả quyển gắn đầy ý tưởng, câu câu bằng được, đoạn đoạn nồng tình, từ phong bên trong tràn đầy thở dài chi ý nhất là một câu cuối cùng. Năm đó không chịu gả gió xuân, tự dưng lại bị gió thu lầm lấy xuân thu năm gần đây hoa, cảm thán tuổi nhỏ không biết chân tình quý, leo lên kim thu chụp minh nguyệt. Xem như nói ra trong nhân thế lớn lao tiếng mới. Rất nhiều người xem đọc đến đây một câu, đều bị khơi gợi lên một chút xa xôi hồi ức. Người cả đời này ai còn không có điểm hối hận sự tình đâu. Vân đài bên trên, Thu Hương Cư Tú bà nhìn xem màn khói bên trên tử, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Năm đó không chịu gả gió xuân, tự dưng lại bị gió thu lầm. Đây chính là nàng muốn từ ngữ. Thu Hương Cư bồi dưỡng phần lớn là bán nghệ không bán thân danh kỹ, hấp dẫn quý tộc vì đó chu thân, đây là bọn hắn một lớn thu nhập, cũng là bọn hắn thấy người sang bắt quảng làm họ biện pháp. Gả đi một cô nương, bọn hắn liền nhiều một con đường. Cho nên Tú bà đều là đem các cô nương đích thân khuê nữ nuôi, tình cảm bồi dưỡng tựa như có đủ. Bên trong cô nương cũng từng cái đều là nhân gian tuyệt sắc, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, càng là am hiểu điều phối say lòng người dị hương. Nhưng mà chính là bởi vì có một thân bản sự, nay một đám cô nương ỷ lại sủng mà kiêu, không biết thanh xuân quý giá, không biết nam nhân thiên hạ đều là đa tình. Thường thường là phí thời gian quý nguyệt, già dung nhan, mất ấn sủng, mới biết hối hận. Cũng không phải Tú bà đau lòng cô nương, thật sự là ánh mắt của các nàng quá cao. Năm đó 24 nhạc phường bồi dưỡng được Hoa Khôi Hoa Nhải, gả cho Nghê Thường quốc chủ, sau là Cao Quý Hương Phi. Chuyện này tựa như một cái ma chú, để thiên hạ danh kỹ trong lòng đều chôn giấu có một bước lên trời tưởng niệm. Có thể hoàng gia đại viện, há lại dễ dàng như vậy liền có thể tiến. Người Tú bà này liền cần một bài cảnh cáo chi thơ, để các nàng sửa lại tâm cao khí ngạo ma bệnh. Cho nên mới diễn một màn này mỹ vũ đương. Triều Quế thơ, nàng liền đã rất thích, bất quá trong thơ coi khinh chi ý, xác thực gọi người có chút không thoải mái, nếu là treo ở Thu Lương Cư, cảm giác là đang đánh mình mặt. Mai Ngọc Thư bài này liền không giống với lúc trước, hoàn toàn thăng hoa một cảnh giới, từ bên trong có ưu nhã mỹ cảm, thở dài một tiếng, nói ra tất cả mọi người tiếc với. Mà lại cái này phương tâm khổ tên điệu, các nàng thường xuyên biểu diễn, đem bài ca này mang về, giao cho các cô nương làm một cái ca khúc mục lục hát tụng, mỗi ngày mưa dầm thấm đất, trong khi thay đổi một cách vô tri vô giác liền có thể cải biến nó tâm cảnh. Cái này không thể tốt hơn. Ghế giám khảo bên trên bốn người cùng nhìn nhau, trong ánh mắt đều có vẻ khiếp sợ. Bài ca này chung 58 chữ, mặc kệ là hành văn hay là lập ý, đều 10 phần cao tuyệt. Rất khó tưởng tượng Mai Ngọc Thư là như thế nào tại mài mực thời gian bên trong liền nghĩ ra tốt như vậy từ đến. Mặt khác văn hảo cũng đều là lông mày sâu nhăn, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bài ca này theo bọn hắn nghĩ câu câu đều lộ ra mỹ cảm, đọc lấy đến tựa như một vài bức tranh ở trước mắt chúng ra. Vậy mà dẫn dắt đến bọn hắn đem vừa rồi Hương Điệp diễn dịch mỹ vũ nương lại lần nữa nhớ lại một lần. Từ bên trong tình cảm sung mãn, mỗi một câu đều dường như tại cảm khái. Cuối cùng lấy một câu năm đó không chịu gả gió xuân, tự dưng lại bị gió thu lầm đẩy hướng cao trào. Đây là một bài cực kỳ thành thục từ tác, nếu không có nó tình cảm tương đối nhỏ chúng, cơ hồ đã coi như là một bài đạo cảnh chi tử. Những này văn hào muốn viết ra dạng này một bài tử, chí ít cũng phải cân nhắc mấy ngày, cẩn thận rèn luyện chữ mới có thể cầm ra. tuyệt không có khả năng giống Mai Ngọc Thư như vậy, không chút nào suy nghĩ nhiều liền huy sái mà ra. Triều Quế kinh ngạc không thôi. Hắn bài thơ kia, xem như phúc trí tâm linh, diệu thủ tự nhiên. Hắn một mực tại dư vị trong thơ tinh diệu, thương phấn không thôi. Nghĩ đến lần này thơ vừa ra, Mai Ngọc Thư tất bị hắn giẫm tại dưới chân, xem như là lôi ra báo túy yêu hạ thấp mối thủ. Lại không nghĩ rằng Mai Ngọc Thư thi từ tạo nghệ vậy mà cao như thế, làm ra từ ngữ, so với hắn bài thơ kia càng lộ vẻ một phần thương xót tình hoài. Không thể nói mạnh hơn hắn, chí ít cũng không yếu. Kể từ đó, hắn nửa nén hương quế ép Mai Ổ liền thành một câu chê cười. Thính phòng yên lặng mấy giây đằng sau, bộc phát ra nhiệt liệt thảo luận. Chương 243, Mai Ngọc Thư khen thưởng chương 243, Mai Ngọc Thư khen thưởng bài ca này. Viết không sai nha. Nào chỉ là không sai, cái này viết tương đối tốt. Ta cảm giác phía trước 15 vị văn hào thi tử, không có một bài có thể cùng Mai Ngọc Thư bài ca này so sánh. Không thể nào, có lợi hại như vậy. Triều Quế đại học sĩ bài kia cũng so ra kém. Phải nói là mỗi người mỗi vẻ đi, hay là nhìn xem ban giám khảo đánh như thế nào phân. Càng nhiều người đang nghị luận Mai Ngọc Thư làm thơ tốc độ. Hắn thật là lợi hại nha, tốt như vậy một bài thơ, cơ hồ không cần nghĩ liền viết ra. Đoán chừng là sớm liền đoán được thơ đề. Làm sao có thể? Mỗi một trận biểu diễn thơ đề đều là ngẫu nhiên, thậm chí khả năng chỉ hái tuyển biểu diễn bên trong một cái đạo cụ làm đề mục. Lại nói, cái kia Mị Vũ Nương không diễn xong, ai biết kịch bản là như thế nào hướng đi. Vậy liền hơi bị kinh khủng đi. Chẳng lẽ lại Mai Ngọc Thư là thiên túng kỳ tài, có xuất khẩu thành thơ chi năng? Nguyên bản đối với Mai Ngọc Thư luân phiên chế nhạo, khiêu khích không chỉ Lôi Viễn, lúc này mắt tròn váng. Không thích thi từ hắn, cũng có thể nhìn ra bài ca này viết là thật tốt. Hắn hỏi bên cạnh Tùy Tùng, nhanh như vậy liền viết ra dạng này từ đến, cái này hợp lý a? Hai Tùy Tùng lắc đầu thở dài, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Lôi Viễn chân mày cau lại, nhìn về hướng ngồi tại hắn cách đó không xa Mai Nghi Niên cùng Mai Nghi Phong, thầm nghĩ, chẳng lẽ là Mai gia người gian lận, để hắn sớm biết thơ đề. Lúc này, ban giám khảo bọn họ rốt cục lộ ra ngay điểm số, theo thứ tự là 9 phần, 10 phần, 10 phần, 6 phần, 9 phần là Xuân Nghê Am Huyền Tĩnh sư thái cho. Hai cái 10 phần là Bách Đãng Sơn Trần Hậu chủ cùng Tiêu Diêu Cốc Lư Tiên ông cho. Mà 6 phần thì là Hoành La công chúa cho. Mai Ngọc Thư 10 phần kinh ngạc, bài ca này mặc dù chưa đạt đạo cảnh, nhưng ít ra cũng có thể cầm tới 8 điểm. Làm sao đều khó có khả năng cho 6 phần. Hắn nhìn về phía Hoành La, trong mắt tràn đầy chất vấn. Hoành La không chút nào yếu thế chừng tới, khiêu khích chi ý rất đậm, thật giống như đang nói, ta chính là muốn cho ngươi đánh 6 phần, làm gì? Ngươi làm khó dễ được ta. Mai Ngọc Thư rất chột dạ, tại Hoành La công chúa ánh mắt bén nhọn bên dưới thua trận, chuyển khai ánh mắt. Hoành La nhếch miệng lên một tia đắc ý cười. Hứa Phàm đem một màn này nhìn nhất thanh nhị sở, hắn ngạc nhiên phát hiện, Hoành La công chúa ung dung hoa quý, có chi thức hiểu lễ nghĩa bề ngoài phía dưới, ẩn tàng tựa hồ là tính toán chi ly, hùng hổ dọa người tính tình. Hắn nhớ tới Hương Điệp Trô đóng vai thành Hoành La công chúa, đó là một bộ ngạo kiều tiểu lọ lì bộ dáng. Chẳng lẽ lại ngạo kiều tiểu lọ lì mới là Hoành La công chúa nguyên bản diện mục? Cái này ung dung hoa quý, đoan trang đắc thể bề ngoài chỉ là giả tượng. Chỉ nghe Hoành La công chúa lạnh giọng bình luận, bài ca này hành văn phi phàm, nhưng thi phong chế tạo, ra vẻ thâm trầm, có là phú tử mới mạnh nói sầu hiểm nghi, quả thật tuyển ước phái chi bệnh chung. Thú hồ không thể thể hiện ra thu hương cư lấy dị hương nổi tiếng đặc điểm. Cho nên ta cho ngươi một cái đạt tiêu chuẩn phân, lấy tư cổ vũ đi. Giọng nói kia tựa như một cái lao học cứu tại lời bình môn hạ đệ tử. Cái này nói rõ là tại trong trứng gà chọn xương cốt. Còn lại ba vị ban giám khảo nhìn nhau cười khổ, vị công chúa này cho điểm lúc đem ân oán cá nhân bí mật mang theo trong đó, không khỏi có mất công bằng. Nhưng là bọn hắn cũng không còn được. Tính được, Mai Ngọc Thư tổng điểm là 35 phút, cùng Triều Quế cùng phân. Lôi Viễn thở dài ra một hơi, cười nói, chia đều a, còn tốt. Bạch Nhược Yên khanh khách cười không ngừng, rêu cợt nói, theo đen lợn, nhà ngươi Trương Bỉ Quỷ cũng chả có gì đặc biệt. Mặt chết tùy tiện viết một bài tử, liền có thể cùng hắn đánh ngang tay. Trương Bỉ Quỷ là Bạch Nhược Yên cho một mặt nếp nhăn Triều Quế lên ngoại hiệu. Lôi Viễn đối với Bạch Nhược Yên là hận chi sâu, yêu cũng nồng. Cắn răng mở miệng phản bác nói, ngươi bạn yêu hải phái ra Hải Quát đại sư, đạt được còn không có Triều Quế cao đâu. Bạch Nhược Yên nghe chút lời này rất là tức giận, hung hăng chừng lớn cây ngô bên trên Hải Quát đại sư một chút, mắng, cái này lớn chứng mặt, vậy mà đành phải 31 phân. Thật sự là mất mặt xấu hổ. Lục Trường Sinh ở một bên dở khóc dở cười, nói ra, Hải Quát đại sư là người xuất gia, để hắn viết một vị danh kỹ, thật sự là ép buộc. Có thể cầm 31 phân, đã rất tốt. Sau đó chính là người ra để mục cho phân. Thu Hương cư tú bà đã sớm không thể chờ đợi, cao giọng cười nói, Ngọc Thư công tử bài ca này, chúng ta đều yêu cực kỳ. Cái này 3 phần, nhất định phải cho Ngọc Thư công tử. Mong rằng công tử mở kim khẩu, cho phép Thu Hương cư đem bài ca này chuyển sướng xuống dưới. Mai Ngọc Thư rất hào phóng, không cần suy nghĩ liền đáp, chuẩn. Tú bà vui vẻ ra mặt, thiên ân và tạ. Như vậy, Mai Ngọc Thư điểm số liền trở thành 38 phân, lĩnh bảo toàn trường. Thính phòng tự nhiên lại bộc phát ra một trận nghị luận. Mọi người hiểu được, Mai Ngọc Thư cũng không phải là chỉ là hư danh, là có bản lĩnh thật sự. Thừa dịp mọi người nghị luận công phu, Hứa Phàm bụng trộm kín đáo đưa cho Mai Ngọc Thư một chuỗi quỷ nhãn bồ đào. Dùng đồng tâm đan năng lực truyền lời nói giúp ta thưởng cho Hương Điệp cô nương. Đừng đề cập tên của ta. Liền nói là bằng hữu thưởng. Mai Ngọc Thư hơi kinh ngạc, thấp giọng hỏi, người thích nàng? Hứa Phàm ngắn gọn đáp, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Mai Ngọc Thư gật đầu đáp ứng, đứng lên, vốn là chuẩn bị thưởng ra quỷ nhãn bồ đào, nhưng lại cảm thấy thứ này không lấy ra được. Quỷ nhãn bồ đào là một loại cấp cao huyền ngọc, giá cả mặc dù quý, nhưng dù sao chỉ là vật liệu luyện khí, làm lễ vật, không quá phù hợp. Hắn nhưng vẫn làm chủ dương, từ trong tay áo lấy ra cái bình sứ, lăng không hướng phía vân đài bên trên tú bà đã đánh qua, trong miệng hô lớn nói, ta một vị bằng hữu, nắm ta thưởng một viên chú nhan đan, cho Hương Điệp cô nương. Tú bà tiếp được bình sứ, nghe được Mai Ngọc Thư lời nói, lập tức liền ngây ngẩn cả người, trong miệng lắp bắp nói, chú nhan đan. Không chỉ là nàng ngây ngẩn cả người, toàn trường người đều ngây ngẩn cả người. Chú nhan đan, Mai gia thất thánh đan một trong, có thể khiến người ta da thịt không giả, dung nhan vĩnh chú nhan đan. Ai nha, đây chính là thiên hạ nữ tử tha thiết ước mơ đan dược a. Hứa Phàm cũng trợn tròn mắt, tuyệt đối không nghĩ tới Mai Ngọc Thư sẽ đem chú nhan đan khen thưởng ra ngoài. Mai Ngọc Thư ngồi xuống về sau, một mặt dành công nói, lần sau ngươi đi nâng Hương Điệp cô nương trận, chỉ cần nói chú nhan đan là ngươi thưởng, nàng chắc chắn cho ngươi thị tẩm. Hứa Phàm nghẹn họng nhìn chân chối, cái này mẹ nó, cái gì thao tác? Hắn thật muốn khen thưởng Hương Điệp, sớm tại lúc biểu diễn kết thúc liền thưởng. Sở dĩ kéo tới hiện tại mới khen thưởng, là muốn cho mặt khác người ra để mục lưu một cái ấn tượng, chỉ cần đem cuối cùng cái kia ba phần cho Mai Ngọc Thư, liền sẽ đạt được ban thưởng. Lần này Thu Hương Cư cho ba phần, hắn liền thưởng một chuỗi quỷ nhãn bổ đảo. Lần sau nếu là Xuân Ý Lâu cho ba phần, hắn liền lại thưởng một viên ngũ phẩm huyền ngọc pháp khí. Người phía sau tự nhiên là minh bạch, người trong thiên hạ ai không ái tài nha? Không chừng vẫn thật là vì ban thưởng, đem trong tay ba phần đầu cho Mai Ngọc Thư. Đây thật ra là một loại biến tướng hối lộ. Vì có thể thắng được Sợ Ngao Chí Tâm, Hứa Phàm là không từ thủ đoạn. Hắn kinh ngạc nói, trên người ngươi có rất nhiều chú nhan đan a. Mai Ngọc Thư lắc đầu, thấp giọng nói, chỉ có viên này, ban đầu là chuẩn bị đưa cho Hoành La, chỉ tiếc bị nàng lui trở về. Ngoa tạo. Hứa Phàm hận không thể đem Mai Ngọc Thư cho bóp chết, trong lòng tự đủ nhà ta Tư Loan còn không có ăn chú nhan đan đâu, ngươi lại đưa ra ngoài giúp ta chơi kỹ nữ. Mai Ngọc Thư mặt chết này cái gì cũng tốt, chính là quá hào phóng, không có chút nào tiền tài quan niệm. Chú nhan đan loại vật này là lấy ra ban thưởng sao? Ngươi đem duy nhất một viên chú nhan đan đưa cho Thu Hương Cư, lần sau đưa Xuân Ý Lâu cái gì? Ngươi còn có thể lấy ra cùng chú nhan đan một dạng đồ vật chân quý a? Tặng kém, người ta còn tưởng rằng ngươi xem thường người đâu. Cái này biến tướng đút lót đường, hoàn toàn bị phá hỏng. Trong ghế khách quý, Mai Nghi Niên, Mai Nghi Phong cùng Mai ra rất nhiều cao tầng, tập thể hóa đá. Thất Thánh Đan từ trước đến nay là đối nội không đối ngoại, 9/9 đều lưu cho Mai ra người tự cấp tiêu hóa, đưa cho ngoại nhân tình huống rất ít. Lúc trước Mai Ngọc Thư đi muốn chú nhan đan thời điểm, cũng là cân nhắc đến nghe thưởng quốc sinh ý, mới cho hắn một viên. Đồ vật không có đưa ra ngoài, Mai Nghi Niên còn may mắn một thanh. Đúng là như thế cẩn thận, Thất Thánh Đan người ở bên ngoài xem ra, mới thần bí dị thường, vô cùng chân quý. Làm sao nghĩ đến, hỗn đản này vậy mà ngay trước trên bạn người mặt, đem chú nhan đan khen thưởng cho một cái kỹ nữ. Mai Nghi Niên hận không thể hiện tại đem hắn từ lớn cây ngô bên trên thu hạ đến, hành hung một trận. Ghế giám khảo bên trên, Oanh La trong lòng cái kia khí nha, trong miệng đều nhanh phun lửa. Lúc trước nàng không muốn thu chú nhan đan, là bởi vì đối với Mai Ngọc Thư không chút nào cảm thấy hứng thú. Mà chú nhan đan lại quá chân quý, nhận lấy đằng sau, tránh không được tự mình đi xa giao, cho nên mới lui trở về. Thối lui trở về ngày thứ hai, nàng liền hối hận, dung nhan vĩnh chú đối với nữ tử lực hấp dẫn là không có gì sánh kịp. Oanh La xoắn xuýt rất lâu, vừa rồi tiêu tan. Hiện tại gặp chú nhan đan bị đưa cho Hương Điệp, nàng chỉ cảm thấy mình đã bị nhục nhã quá lớn. Hận không thể từng miếng đem Mai Ngọc Thư cắn nát, nuốt sống. Trong nội tâm liên thanh mắng, nam nhân thiên hạ đều là phụ lòng Mai Ngọc Thư hoàn toàn không có ý thức được chính mình cái này cử động, dẫn tới bao nhiêu oán hận, ngồi nghiêm chỉnh, một bộ thản nhiên bộ dáng. Hứa Phàm rất im lặng, trong lòng mắng, mẹ nó sắt thép chết trái thẳng, đáng đời độc thân cả một đời. Hương Điệp lên đài gửi tới lời cảm ơn, ngay trước mặt mọi người đem chú nhan đan nuốt vào bụng đi, xem như gãy mất những người khác đối với viên đan dược kia tưởng niệm. Nàng vừa xuống đài, Mai Nghi Phong liền lòng như lửa đốt tuyên bố trận thứ hai biểu diễn bắt đầu. Thật sự là không muốn chú nhan đan việc này quá nhiều lên men. Hứa Phàm lực chú ý bị mới tiết mục hấp dẫn, hoàn toàn không có chú ý tới. Trong ghế khách quý, Hoắc Tầm Thê tử Trương Thị trong mắt kim quang lấp lóe, đang theo dõi hắn quan sát tỉ mỉ. Chương 244, Lục Chim Yêu Phượng. Chương 244, Lục Chim Yêu Phượng. Trương Thị tại tấn thăng nhị biến cảnh giới thời điểm, lĩnh ngộ một môn tên là Kim Phong Nhãn Thần Thông, thi triển đằng sau, mắt phải của nàng có thể nhìn thấy dị cốt người bên ngoài cơ thể huyền khí vận chuyển tình huống. Vừa rồi Hương Điệp biểu diễn thời điểm, nàng đối với nó trở mặt năng lực vô cùng hiếu kỳ, cho nên mở ra Kim Phong Nhãn dò xét. Tìm tòi phía dưới, nàng phát hiện, Hương Điệp cũng không vận dụng huyền khí, trở mặt toàn bộ nhờ dị cốt năng lực. Nàng hỏi thăm người chung quanh mới hiểu được Hương Điệp lại là thiên tương cốt. Cái này khiến nàng đột nhiên giật mình. Lúc trước bọn hắn chỉ là đem Hương Điệp xem như người bị hại, cũng không đối với nó thân thế làm nhiều nghiên cứu. Nhưng nếu như Hương Điệp trong tay nắm giữ trở mặt năng lực lời nói, sự tình đã làm cho cân nhắc. Ban đầu là Hoắc Vũ Hiên đem Vũ Tình dẫn vào Phi Hồng khách sạn. Điểm này liền không hợp lý. Hoắc Vũ Hiên làm sao có thể đem biểu bội đẩy vào hang hồ đâu? Cái kia, có phải hay không là Hương Điệp ngụy trang thành Hoắc Vũ Hiên, đem Hoắc Vũ Tình dẫn đi đâu? Ý nghĩ này vừa nô ra, nàng liền giật cả mình, vội vàng cấp Hoắc Tầm nói một lần. Hoắc Tầm nghe vậy, mười phần kinh ngạc, suy đoán này rất lớn mật, nhưng cũng không phải là bắn tên không đích. Án này tra được hiện tại, có hai điểm hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra. Điểm thứ nhất chính là ngài Mục Kỳ cùng Hoắc gia không có chút nào thù hận, vì sao muốn đối với Hoắc gia xuất thủ? Điểm thứ hai chính là, nếu Hoắc Vũ Hiên bọn người tất cả đều bốc hơi khỏi nhân gian, vì cái gì Hương Điệp lại có thể may mắn thoát khỏi tại khó đâu? Chẳng lẽ lại Hương Điệp mới là thủ phạm? Có thể nàng là Đại Viêm Lục Hoàng tử người. Kết quả là, chân chính hắc thủ phía sau màn, hay là Lục Hoàng tử? Hoắc Tầm chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái lớn. Trương Thị dùng Kim Phong Nhãn chú ý Hương Điệp nhất cử nhất động, kết quả cả chàng mỹ vũ nương biểu diễn kết thúc, cũng không có dò xét ra cái gì tin tức có giá trị. Khi nàng đem ánh mắt chuyển qua chữ thiên số 1 ngồi vào lúc, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nàng phát hiện Mai Ngọc Thư bên cạnh cái kia Lino, quanh thân khí tức giống như đã từng quen biết. Suy nghĩ hồi lâu, nàng mới tỉnh ngộ, cái kia Lino quanh thân khí tức vậy mà cùng nàng tại Tiếp Phong Yến bên trên nhìn trộm đến Dương Sinh công tử khí tức giống nhau như lúc. Nàng quanh năm sử dụng Kim Phong nhãn sớm đã lấy ra quy luật, mỗi người quanh thân khí lưu đều tuần hoàn theo riêng phần mình quy luật lưu động. Trừ phi cảnh giới tăng lên, nếu không là sẽ không cải biến. Nàng có thể khẳng định, cái này Lino chính là Dương Sinh công tử. Nàng lập tức đem cái này tin tức nói cho Hoắc Tầm. Hoắc Tầm biết rõ thê tử năng lực. Kim Phong nhãn dựa vào khí tức biết người năng lực, cực kỳ đáng tin, chưa bao giờ đi ra sai lầm. Hắn mười phần không hiểu, Dương Sinh tại sao muốn đem chính mình cách ăn mặc thành bộ dáng này. Trương Thị ánh mắt sáng rực, sự tình ra vô thường tất có yêu a. Hai người nhìn không chuyển mắt nhìn về phía Hứa Phàm, đem hắn hết thảy cử động đều thu hết vào mắt. Hứa Phàm vụng trộm cho Mai Ngọc Thư nhét quỷ nhãn bồ đào tiểu động tác, cũng bị bọn hắn thấy được, nhưng cũng không thấy rõ ràng đến cùng là lấp thứ gì. Chỉ thấy Mai Ngọc Thư đột nhiên đứng dậy, thưởng cho Hương Điệp một viên chú nhan đan. Hai vợ chồng trong mắt đều nhanh muốn rơi ra tới, theo bọn hắn nghĩ, tựa như là Hứa Phàm cho Mai Ngọc Thư một viên chú nhan đan, sau đó Mai Ngọc Thư lại thưởng cho Hương Điệp cô nương. Hai người trong đầu đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu, Dương Sinh cùng Hương Điệp là cùng một bọn. Hai người trợn mắt hốt hoồm, tiêu hóa lấy cái này để bọn hắn cực kỳ chấn động tin tức, mặc dù trong lúc nhất thời vẫn để ý không rõ đầu mối, nhưng là bọn hắn có thể nhận định, Dương Sinh cùng án này thoát không khỏi liên quan. Hoắc Tầm nắm đấm nắm kéo kẹt rung động, hắn không thể hiện tại liền đem Dương Sinh từ trên đài thu hạ đến, nghiêm hình tra tấn một phen, hỏi ra trận tướng. Trương Thị đè xuống nắm đấm của hắn, hướng hắn lắc đầu, nói ra, bình tĩnh một chút. Cho dù Dương Sinh thật là phía sau màn thủ phạm, chúng ta cũng không có bất cứ chứng cứ gì. Tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Hoắc Tầm phun ra một ngụm trọc khí, tỉnh táo lại. Bọn hắn hoài nghi Dương Sinh cùng Hương Điệp có đặc thù quan hệ, chẳng qua là phán đoán mà thôi. Đối phương hoàn toàn có thể phủ nhận. Hắn hỏi, vậy phải làm thế nào? Tại Mai gia trên địa bàn muốn định Dương Sinh tội là không thể nào sự tình. Chúng ta đã thua. Vụ án này là không được. Trương Thị ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía lớn cây nô. Thời gian dần trôi qua, lộ ra một cái rảo hoạt dáng tươi cười, lời nói xoay chuyển, nói ra, bất quá, hiện tại chúng ta từ một nơi bí mật gần đó, có thể từ từ chơi. Ta càng hiếu kỳ Dương Sinh tại sao muốn giả dạng thành một cái Lino. Hứa Phàm hoàn toàn không biết mình bị để mắt tới, sự chú ý của hắn đắm chìm tại Vân Đài biểu diễn bên trong. Cái thứ hai ra đề mục là Đông Chi Quán. Cái này Đông Chi Quán cũng như Thu Hương ở bình thường, bồi dưỡng ca cơ bạn nhảy, dựa vào mãi nghệ kiếm sống. Bất quá trong quán nhất là thế nhân chỗ truy phủng không phải mỹ nữ, mà là một loại tên là Lục Yêu Phượng kỳ điểu. 30 năm trước, Đông Chi Quán quán chủ từ trong bí cảnh mang về mấy cái Lục Yêu Phượng loại chim này so con vẹt muốn thông minh gấp 10 lần, có thể bắt chước nhạc khí thanh âm, ca cơ chi tiếng nói, mà lại có thể đem thanh âm cải tiến cực kỳ dễ nghe êm tai. Mấy cái Lục Yêu Phượng tập hợp một chỗ, thậm chí có thể hợp tác diễn đấu, phát ra thiên lại thanh âm. So với gánh hát biểu diễn muốn tốt nghe nhiều. Duy nhất phiền phức chính là thuần dưỡng khó khăn. Loại chim này sẽ chỉ rơi vào nở hoa cành mai phía trên. Nhưng mà hoa mai chỉ ở mùa đông nở rộ, còn lại ba quý, Lục Yêu Phượng bay lượn chân trời, từ trước tới giờ không đặt chân. Cho nên Đông Chi Quán quán chủ tìm tới Mai gia hợp tác. Mai gia lấy một vương cốt năng lực, làm mai thụ tại bốn mùa nở hoa, quanh năm bất bại, mới đưa Lục Yêu Phượng thuần dưỡng thành công. Về sau, toàn bộ Đông Chi Quán đều bị Mai gia sang lại, thành Mai gia sản nghiệp. Cái này Lục Yêu Phượng thì tương đương với kiếp trước máy ghi âm, mà lại là loại kia tự mang điều âm hệ thống máy ghi âm, ghi chép tốt âm lại phóng xuất, so nguyên bản còn tốt hơn nghe. Vì phối hợp biểu diễn, Mai gia bốn vị chấp sự hợp lực sử xuất địa linh mai sinh chi pháp, tại Vân Đài trung đường, gọi ra một gốc to lớn mai thụ. Đóa đóa hoa mai tràn ra, tô điểm một mảnh đường đỏ. Trên trăm con Lục Yêu Phượng bị Đông Chi Quán tú bà phất tay áo gọi, treo ngược tại cành mai phía trên. Những này Lục Yêu Phượng thân hình tựa như chim sẻ, cánh giống như con rơi. Một thân lông xanh, móng vuốt kỳ dài, như từng cái linh đang màu xanh lá, treo ngược tại trên nhánh cây. Đông Chi Quán tú bà giới thiệu nói, hôm nay những này Lục Yêu Phượng muốn diễn tấu ca khúc mục lục là Băng Phi Hoa. Đây là 30 năm trước ốm chết thiên hạ đệ nhất ca cơ Lăng Tiên Âm tác phẩm thành danh. Cố nhân thanh âm cũng chỉ có tại ta Đông Chi Quán mới nghe được. Nàng hướng phía mai thụ vỗ nhẹ nhẹ động thủ trưởng. Trên cây, đứng tại cạnh góc rơi bốn cái Lục Yêu Phượng đồng loạt kêu lên. Đúng là một đoạn âm vang hữu lực tiếng tỉ bà, liên miên bất tuyệt, tựa như ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Ngay sau đó lại có bốn cái Lục Yêu Phượng mở miệng, phát ra một chuỗi như nước chảy tiếng đàn, đinh đinh thùng thùng, tựa như mưa rơi cánh chuông. Lại nói tiếp, lại có mấy chỉ Lục Yêu Phượng mở miệng, đúng là tiếng địch du dương. Một cái lại một cái Lục Yêu Phượng gia nhập diễn tấu mấy chục chủng nhạc khí cùng vang lên. Từ khúc này thanh thúy êm tai, dư âm còn vang vẳng bên tai, khiến người đắm chìm trong đó, hồn du cửu tiêu, tựa như thân ở tiên cảnh. Một đội dáng người luyện chuyển vũ cơ lên này, phối hợp với từ khúc khiêu vũ. Cùng lúc đó, còn lại mấy chục cái Lục Yêu Phượng cũng cùng nhau mở miệng, lại phát ra một tròng trẻo nữ tử thanh âm, hát nói ám hương hoành đường tuyết túi xuống. Gió đêm thổi, hiểu phong suy, hoa ý tranh xuân, trước ra tuế hàn mai thanh âm này giống như thiên lại, nghe được xương cốt người đều sốt giòn. Hứa Phàm trong mắt nhìn chính là vũ cơ biểu diễn, trong đầu hiện ra lại là một vị băng cơ ngọc cốt tuyệt thế mỹ nữ, tiếu lập trong tuyết, hai gò má phân đấu, mặt mày buông xuống, mở miệng thanh sướng. Sau một nén nhang, từ khúc cuối cùng kết thúc. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đắm chìm tại trong ca khúc, thật lâu không thể quên nghi ngờ, chợt bộc phát ra nhiệt liệt tán dương thanh âm. Rượu, hay lắm. Âm thanh này đành phải trên trời có, nhân gian cái nào đến mấy lần nghe a. Nghe khúc kia, mặt khác sáo trúc thanh âm, đều hẹ câm chào chết làm khó nghe. Phải làm sao mới ổn đây nha? Không hổ là lăng tiên âm từ khúc nha, thật sự là giống như tiên âm a, ai? Hiện tại tìm không ra tốt như vậy ca cơ. Một đống bảo bối lại đánh lên đài. Âm Sơn Cửu Hoàng tử thượng, Cửu Khúc Huyền Châu một viên. Xích Luyện Quốc Tam Công chúa thượng, Lưu Ly Ngọc Tịnh Bình một cái, cho Yêu Phượng bọn họ mua chút đồ ăn ngon. Một đám người đều là kêu la cho trên cây lục Yêu Phượng khen thưởng. Đám kia Yêu Phượng liền cùng kêu lên đáp lại, tạ ơn Âm Sơn Cửu Hoàng tử khen thưởng, ngài thật xa hoa. Tạ ơn Xích Luyện Quốc Tam Công chúa khen thưởng, ngài thật đẹp. Lão bản đại khí. Tóm lại, ai thưởng đặc biệt bảo bối đáng tiền, những con chim này liền mở miệng gửi tới lời cảm ơn một phen. Kết quả dẫn tới khen thưởng không chỉ, bị gửi tới lời cảm ơn người đều là thoải mái cười to, chỉ cảm thấy mặt mũi phóng đại. Đến cuối cùng, bọn này nói ngọt lục Yêu Phượng lấy được khen thưởng, lại so Hương Điệp còn nhiều hơn ra mấy lần. Đông Chi Quán Tú bà lên này, gửi tới lời cảm ơn đằng sau, ra đề, chúng ta đề mục là Đông Chi chúng ta cần chính là có thể chuyển sướng từ khúc, tên điệu không hạn Đông Chi. Lên cái mịt mở danh tự, trên thực tế hay là muốn cho người ca tụng hoa mai. Hứa Phàm rất im lặng, mai ra tướng ăn này cũng quá khó coi đi. Hắn nhíu mày suy tư, rất nhanh liền có một bài từ trong đầu thành hình. Tú bà một thanh hương nhóm lửa. Mai Ngọc Thư lập tức nâng bút huy sái, thời gian mấy hơi thở, hắn lại viết xong. Đem bút ném một cái, hay là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Toàn trường một mảnh xôn xao. Lại viết xong. Đây cũng quá nhanh đi. Không có đạo lý nha, chính là kỳ tài ngút trời, cũng không có khả năng mỗi một bài thơ đều tin tay nhặt ra đi. Trương Thị mắt vàng có chút xúc động. Vừa rồi, nàng bén nhạy bắt được, Dương Sinh công tử trên người huyền khí có một tia yếu ớt ba động, cùng lúc đó, Mai Ngọc Thư trên thân cũng xuất hiện tương tự ba động. Chỉ là loại ba động này thật sự là quá mức yếu ớt, lại rất ngắn ngủi, lóe lên liền biến mất, nàng thậm chí hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Hoắc Tâm hỏi, thế nào? Có chút kỳ quái, Mai Ngọc Thư cùng Dương Sinh ở giữa giống như tồn tại liên hệ đặc thù nào đó. Dạng gì liên hệ? Trương Thị lắc đầu, không biết, cũng có thể là nhìn lầm. Ta lại chầm chậm một hồi. Ghế giám khảo bên trên, Trần Hậu chủ xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, Ngọc Thư công tử lại viết xong nha, trong lòng ta ngứa rất à, thật muốn hiện tại đem hắn tờ giấy kia lấy tới xem một chút. Lư Tiên ông cũng cười nói, đúng thế, bình xong cái kia 15 vị lão già xấu xa thơ, mới có thể bình Ngọc Thư công tử thơ, thật sự là đem người cho vội muốn chết. Lư Tiên ông niên kỷ đã qua trăm tuổi, tư lịch khá cao, cho nên hắn trêu chọc lên ngồi phía dưới một đám văn hảo, là không lưu tình chút nào. Oanh Lang nghe được lời ấy, nói ra, nếu hai vị tiền bối nóng nội, chờ một lúc trước hết bình Mai Ngọc Thư thơ đi. Hai người lẫn nhau, chăm miệng một lời, như vậy không tốt đâu. Cái thứ nhất bị điểm bình người, bởi vì không có tham khảo, thường thường đạt được hơi thấp, sẽ có chút ăn thiệt thòi. Oanh Lang còn tại tức giận chú nhan đan sự tình, giải quyết dứt khoát nói ai trước ai sau có quan hệ thế nào. Một vòng này trước hết bình Mai Ngọc Thư. Quả nhiên, một nén nhang đốt xong, gương đồng trước được đưa đến Mai Ngọc Thư trong tay. Oanh Lang tuyên bố, lần này từ trên trời chữ số 1 bắt đầu bình. Mai Ngọc Thư cùng Hứa Phạm sớm nghe được ghế giám khảo nghị luận. Hai người đều cảm thấy không quan trọng, thơ viết đủ tốt, trình tự cái gì không trọng yếu. Mai Ngọc Thư nâng bút tại trên gương đồng viết, Tây sông tháng đông chi ngọc cốt cái kia sầu xương độc, băng tư thế tự có tiên phong. Biển tiên lúc phái dò xét phương bụi, treo ngược lông xanh yêu phượng. Tuyết yêu thổi rơi thiên âm, ngọc bàn chút xuống châu minh. Thinh tinh đã chụp hiểu vân không, không cùng hoa quế cùng động.